Đỗ Vũ một bước đi qua, mà thanh niên này cũng trong nháy mắt tới, trực tiếp đứng ở Đỗ Vũ vừa rồi vị trí bên trên. Nhìn thấy cái kia người không đầu tới, thanh niên giơ lên trong tay trường đao, nhất đao chẳng rơi, vậy mà sinh sinh đem cái kia người không đầu chém thành hai đoạn. Người không đầu ngang eo bộ phận cắt thành hai đoạn, trực tiếp ngã trên mặt đất. Nhưng là, hắn lại không có đình chỉ hành động, ý nghĩa nguyên rẽ rủa lấy hướng thanh niên kia bỏ đi. Thanh niên cũng đã làm giòn, giơ lên trong tay trường đao, lốp bốp liền đem thi thể kia chém thành mấy đoạn, sau đó đem những cái này toàn bộ chồng đến cùng một chỗ. Sau đó, hắn không biết từ chỗ nào lấy ra một cái đầu, cùng những thi thể này khối vụn đặt chung một chỗ. Chương 84, Hàng Yêu Sư. Đầu này là một cái thoạt nhìn rất khô gầy người, niên kỷ không nhỏ, trên mặt không ít thi ban, xem ra chết đi có đoạn thời gian. Thế nhưng là, hiện tại cái kia trên đầu hai mắt trợn to to lên lấy, gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ Vũ, miệng còn tại khẽ trương khẽ hợp, phảng phất muốn cắn Đỗ Vũ dường như. Hơn nữa, trong cổ còn phát ra từng đợt tiếng kêu, chính là vừa rồi Đỗ Vũ nghe được loại kia kêu thảm. Mà bây giờ nghe tới, cái này lại phi thường làm người ta sợ hãi. Nhìn thấy đây hết thảy, Đỗ Vũ trong lòng tràn ngập kinh hoặc. Loại vật này cũng quá kinh khủng đi, đều vỡ thành khối thịt, lại còn có thể di động, làm sao sẽ gầm rú. Hỗ trợ. Thanh niên quay đầu đối Đỗ Vũ nói. Giúp. Hỗ trợ cái gì? Đỗ Vũ ngạc nhiên nói. Thanh niên không nói gì, đi ra cửa động, tại cửa hang đem một chút tuổi mang vào. Thanh niên đem tất cả đống tuổi thả đứng lên, sau đó đối Đỗ Vũ nói, đem những thi thể này khối vụn chồng lên đến. Xem ra, thanh niên này là chuẩn bị đem thi thể này đốt ra. Đỗ Vũ đi qua, trợ giúp thanh niên cùng một chỗ, đem những cái kia còn tại xê dịch thi thể mảnh vỡ chuyển tới, gác ở tuổi phía trên. Nhìn Đỗ Vũ lấy tay đem những thi thể này mảnh vỡ cầm lên, thanh niên cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc, thầm nghĩ người này lá gan còn thật không nhỏ a, phải biết, đổi thành người ta nhìn thấy dạng này sự tình, đoán chừng đã sớm doãng ngất, tốt một chút cũng phải thật sự kinh khủng a. Đỗ Vũ lại còn dám giúp đỡ cầm những thi thể này mảnh vỡ, có thể thấy được hắn đảm lượng lớn bao nhiêu. Thanh niên đem những thi thể này chồng chất vào, sau đó lại đi ra ngoài, xách hai thùng xăng tiến đến xối ở phía trên, sau đó một mồi lửa điểm. Ngọn lửa trong nháy mắt dâng lên, đem sơn động chiếu sáng một mảng lớn. Hỏa diễm bên trong, những cái kia thi cốt thịt nát bị thiêu đến đôm đốp rung động, mà tiếng kêu thảm kia cũng càng lúc càng lớn, giống như là một người sống đang bị đốt cháy dường như. Đỗ Vũ lặng lẽ nhìn về phía bên cạnh thanh niên biểu lộ rất đạm mạc, phảng phất đã sớm thói quen đồng dạng. Một lát nữa, Đỗ Vũ rốt cục nhịn không được, thấp giọng hỏi, cái này rốt cuộc là thứ gì a? Không nhìn ra được sao? Thanh niên nhìn lấy Đỗ Vũ, nói, cương thi a. A. Đỗ Vũ mở to hai mắt, mặc dù nhưng đã đoán được, nhưng thực bị xác định, hắn vẫn là rất rung động. Cái này, trên thế giới này vậy mà thật có cương thi a? Đỗ Vũ kinh ngạc mà nói, mặc dù nhưng đã nghiệm chứng Lâm lao đầu dạy đồ vật không giả. Nhưng là, thực nghe người ta nói ra có loại vật này, Đỗ Vũ trong lúc nhất thời vẫn có chút khó mà tiếp nhận. Thanh niên nói, ngươi là đang hoài nghi mình con mắt sao? Ta không phải, ta chẳng qua là cảm thấy, cái này. Đây cũng quá Đỗ Vũ trong lúc nhất thời tìm không ra hình dung từ, loại chuyện này, không có gặp thời điểm, đều là do cố sự nghe. Chân chính nhìn thấy, nếu đổi lại là ai, có thể không được rung động. Người chưa thấy qua, cũng không có nghĩa là không tồn tại. Thanh niên nói xong, lại nhìn Đỗ Vũ một chút, cau mày nói, cái này đêm hôm khuya khoắt, ngươi không có việc gì ở chỗ này đi dạo cái gì. Muốn chết à? Lời này để Đỗ Vũ trong lòng ảm đạm, hắn ngược lại là xác thực muốn chết đâu. Bất quá, lời này khẳng định sẽ không nói ra, hắn khe khẽ thở dài, nói, biểu muội ta mất tích, ta tới tìm nàng. Thanh niên hơi một chút nhíu mày, lại không nói gì nữa. Đỗ Vũ nhìn xem thanh niên, hắn trường đao đã trải qua dùng vải bọc lại, cong ở trên lưng. Nếu là không được cầm trường đao, không giải quyết cương thi thời điểm, hắn thoạt nhìn thật giống như một cái sinh viên đại học bình thường, trên người còn ăn mặc mai đâu. Nhưng là, ngẫm lại vừa rồi hắn đem cái kia cương thi chém thành mảnh vỡ bộ dáng, liền biết người này tuyệt đối không đơn giản. Dù sao thanh niên này vừa rồi cứu mình, Đỗ Vũ hướng hắn chắp tay một cái, nói, ta gọi Đỗ Vũ, còn chưa biết tên. Ta gọi Lý Linh Châu, là một cái hàng yêu sư. Thanh niên không có bất kỳ cái gì ẩn tàng, nói thẳng ra thân phận của mình. Hàng yêu sư. Đỗ Vũ thở nhẹ một tiếng, trước kia cũng nghe Lâm lão đầu nói qua cái nghề nghiệp này. Bất quá, Lâm lão đầu lúc ấy nói, thời đại này hàng yêu sư đã trải qua rất ít gặp, bởi vì yêu ma quỷ quái càng ngày càng ít. Lúc ấy Đỗ Vũ coi là Lâm lão đầu là đang khoác lác, ai có thể nghĩ ra được, bản thân vừa mới ra ngục, liền vừa vặn gặp phải một cái hàng yêu sư đâu. Thật có yêu ma quỷ quái tồn tại sao? Đỗ Vũ thấp giọng hỏi, nếu quả thật có mà nói, cái kia Lâm lão đầu nói tới qua tất cả, phải chăng cũng là tồn tại đâu. Lý Linh Châu nhìn lên trước mặt hỏa diễm dần dần cháy hết, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Đỗ Vũ, nói, đã ngươi đều thấy, vậy ta cũng không cần thiết giấu diếm. Trên cái thế giới này, có rất nhiều thứ là ngươi chưa thấy qua, nhưng lại xác thực tồn tại. Mà những vật này, nếu như xuất hiện ở trước mặt người đời, liền sẽ khiến rất lớn khủng hoảng. Cho nên, những chuyện này, đại bộ phận đều bị che giấu. Cái kia nói như vậy, cái thế giới này thật là có quỷ. Đỗ Vũ hỏi. Lý Linh Châu nói, nếu như ngươi cứng rắn muốn nói như vậy, cũng có thể cho rằng như vậy. Mà ở chúng ta góc độ chuyên nghiệp nhìn lại, quỷ kỳ thật liền là một loại năng lượng thể. Người dựa vào loại năng lượng này thể khống chế thân thể và tư tưởng, sau khi chết cổ này năng lượng thể rời đi nhân thể. Có trực tiếp tiêu tán, có nguyên nhân do nhiều nguyên nhân mà không muốn tiêu tán, liền hình thành tục ngữ nói quỷ hồn. Đỗ Vũ trong lòng một trận kinh ngạc, năng lượng thể, đây là ý gì? Bất quá, Lý Linh Châu lời nói xem như xác định cái thế giới này là có quỷ tồn tại, cái này khiến Đỗ Vũ trong lòng gợn sóng không thôi. Từ nhỏ đã đang nghe chuyện ma, về sau lớn lên, Đỗ Vũ dần dần nhận vì là cái thế giới này là không có quỷ hồn tồn tại, bởi vì những cái kia đều là mê tín. Nhưng mà, hiện tại có một đứng ở trước mặt hắn, nói cho hắn biết cái gọi là mê tín kỳ thật đều là thực, quỷ hồn là xác thực tồn tại. Cái này khiến hắn trong thời gian ngắn thực là rất khó tiếp nhận. Thế nhưng là, hiện tại Đỗ Vũ không muốn tiếp nhận cũng không được. Bởi vì, trước mặt hắn liền có một mê tín đồ vật tồn tại, cái này cương thi đã bị thiêu đến không còn sót lại cái gì. Cái kia cương thi đến cùng là cái gì đây? Đỗ Vũ hỏi. Lý Linh Châu nói, cương thi chính là cương thi đi, thi thể sinh ra thi biến về sau kết quả. Cái kia thi biến đâu? Đỗ Vũ nói tiếp. Lý Linh Châu nói, ta mới vừa nói. Người nhục thể đều là dùng linh hồn khống chế. Nếu như người chết, linh hồn liền sẽ ly thể. Thế nhưng là, linh hồn là một cỗ năng lượng thể, nếu như chỉ có một bộ phận rời đi, còn thừa lại một bộ phận trên cơ thể người bên trong, vậy ngươi nói biết xảy ra tình huống gì? Cái này, đây chính là thi biến. Đỗ Vũ kinh hô. Có thể nói như vậy. Lý Linh Châu gật đầu, nói, người linh hồn là vô cùng kỳ quái đồ vật, chỉ còn lại một bộ phận lưu tại thể nội thời điểm, là có thể để thân thể vận động. Nhưng là, cái này vận động cùng người sống thời điểm là hoàn toàn hai loại. Một bộ phận linh hồn khống chế thi thể, đầu tiên biết mất đi nhân ý biết. Đồng thời, bởi vì người sau khi chết, thân thể bọn họ bắt đầu hư thối, cho nên thân thể cũng sẽ phát sinh một chút biến hóa. Một phần trong đó, bởi vì thân thể hư thối, thể nội bắt đầu sinh ra thi độc, đồng thời mất đi tạo huyết công năng. Cho nên, bọn hắn liền bắt đầu hấp thu người huyết dịch sinh tồn. Cái này một loại thi biến thi thể, liền kêu là cương thi. Đỗ Vũ bừng tỉnh đại ngộ, hắn rốt cục có thể phân rõ ràng cương thi cùng phổ thông tống tử ở giữa quan hệ. Khó trách Lâm lão đầu một mực nói tống tử chưa chắc là cương thi, nhưng cương thi nhất định là tống tử, nguyên lai là như thế cái đạo lý a. Chương 85, Huyền môn chính tông. Sơn động bên trong, đốt cháy sắt thối, tản mát ra để cho người ta buồn nôn mùi thối. Nhưng là, Đỗ Vũ bây giờ lại căn bản không có tâm tư để ý tới cái kia mùi thối, Lý Linh Châu nói cho hắn đồ vật. Khiến hắn nhân sinh quan thế giới quan đều phát sinh biến hóa rất lớn. Lý Linh Châu đối Đỗ Vũ nói, được, ta đã nói với ngươi những cái này cũng vô dụng. Ta cho ngươi biết, buổi tối hôm nay sự tình, ngươi tuyệt đối không nên chuyển đi, nếu không tuyệt đối sẽ dẫn tới cực lớn khủng hoảng cùng hành động. Hơn nữa, một khi ngươi đem tin tức này chuyển đi, ta dám cam đoan, ngươi tuyệt đối sẽ có đại phiền toái. Đỗ Vũ gật gật đầu, kỳ thật không cần Lý Linh Châu nói, chính hắn liền biết tình huống này. Một khi đem chuyện này nói ra, tại người bình thường ở trong sẽ dẫn tới nhiều náo động lớn a. Cái kia. Vậy trong này còn có khác cương thi cái gì không? Đỗ Vũ hỏi. Cương thi là không có, nhưng nơi này nguy cơ còn không có giải quyết. Lý Linh Châu khẽ nhíu mày, nói, đây đã là ta ở chỗ này giải quyết cái thứ ba cương thi, Đông Lâm huyện gần nhất liên tiếp ra mấy cái cương thi, ta hoài nghi nơi này có vấn đề. Vấn đề gì? Đỗ Vũ ngạc nhiên nói. Lý Linh Châu không nói gì, chỉ thấy phía trước thâm thúy sơn động. Trầm mặc nửa ngày vừa rồi quay đầu nhìn về phía Đỗ Vũ, nói, nơi này có kỳ quặc, ngươi về sau tốt nhất ít tới nơi này. Đống kia hỏa rốt cục đốt hết, Lý Linh Châu đi qua kiểm tra một chút, đột nhiên biến sắc, vội la lên, cương thi đầu đầu. Đỗ Vũ đi qua, trên mặt đất một mảnh cho tàn, còn có một số chưa hỏa táng xương cốt, hắn ngược lại nhìn không ra chỗ kia là bộ vị nào, càng không biết cương thi đầu đã trải qua không gặp. Hỏa táng A. Đỗ Vũ nói, không có khả năng. Lý Linh Châu quả quyết lắc đầu, nói, đầu người xương là cứng rắn nhất, cũng là khó khăn nhất hỏa táng. Nơi này còn có nhiều như vậy xương cốt không đốt xong, xương đầu làm sao có thể hỏa táng. Cái này cương thi đầu khẳng định trốn, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới nó, nếu không sẽ ra đại sự. A, Đỗ Vũ trừng mắt, liền thừa một cái đầu, nó làm sao sẽ chạy trốn được. Người đây không hiểu. Lý Linh Châu khoát tay, nói, tính, ta muốn đi tìm cái kia cương thi đầu. Ngươi cũng đừng ở chỗ này lưu lại, mau rời khỏi nơi này, miễn cho gặp nguy hiểm. Lý Linh Châu vừa đi hai bước, giống như đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, từ trên người lấy ra hai cái phủ chú đưa cho Đỗ Vũ, nói, cái này hai tấm phủ chú ngươi lấy được, nhìn thấy cương thi đầu, dán tại trên đầu nó liền động không được. Nhớ lấy, tuyệt đối không nên bị cương thi cắn được, bằng không thì ngươi cũng lại biến thành cương thi. Lý Linh Châu nói xong, liền vội vàng mà đi. Còn lại Đỗ Vũ cầm hai tấm phủ chú, trong lòng còn đang suy tư vừa mới phát sinh sự tình. Bây giờ suy nghĩ một chút, đây hết thảy thực sự quá ly kỳ, căn bản là hắn trước kia không chút suy nghĩ qua sự tình a. Một hồi này, hắn cơ hồ đều nhanh quên khác sự tình, cầm hai tấm phụ chú, đầu óc hỗn loạn tưng bừng mà đi ra sơn động. Bóng đêm bên trong, Đỗ Vũ mới vừa đi ra sơn động không bao lâu, trong hắc ám lại có hai người đi đến vừa rồi cửa sơn động. Hai người này chính là trước đó tiến vào bản sơn thôn Băng Mỹ Nhân cùng Đinh Vân Phong. Bọn hắn phân hai nhóm hành động, Băng Mỹ Nhân cùng Đinh Vân Phong từ bên này qua đến, vậy mà cũng tìm được cái sơn động này bên ngoài. Vị đạo chính là từ nơi này chuyển tới, sư tỷ, vật kia ngày tại nơi này. Đinh Vân Phong thấp giọng hô, trong sơn động một cỗ mùi hôi thối, đoán chừng bọn họ là lần theo mùi vị kia đi tìm đến. Đinh Vân Phong đứng bên người chính là Băng Mỹ Nhân, ánh trăng chiếu xuống, đưa nàng linh lung khúc gây nên dáng người chiếu phá lệ dễ thấy. Dưới ánh trăng, nàng tựa như băng xương đồng dạng trên mặt, cũng giống như nhiều tầng một trắng muốt quang mang. Giờ phút này nàng, thật giống như nguyệt lượng nữ thần bình thường, để cho người ta mê muội. Có vị khét, xem ra chúng ta lại đến chậm một bước. Băng Mỹ Nhân đôi mi thanh tú hơi nhíu, trực tiếp đi vào sơn động. Đinh Vân Phong lập tức đuổi theo, đi ở Băng Mỹ Nhân phía trước. Tại dạng này một mỹ nữ trước mặt, mặc cho ai đều sẽ biểu hiện ra một chút phong độ, mà Đinh Vân Phong cũng không ngoại lệ. Hai người một bên đi lên phía trước, vừa quan sát bốn phía. Đi một đường, hai người lông mày đều chăm chú nhíu lại. Này sơn động có gì đó quái lạ. Đinh Vân Phong trầm giọng nói. Đừng nói chuyện, tìm được trước vật kia lại nói. Băng Mỹ Nhân thấp giọng trả lời, ánh mắt lại vẫn đang ngó chừng bóng tối bốn phía. Rốt cục, hai người nhìn thấy vừa rồi đốt hết đống kia cho tàn. Ở chỗ này, Đinh Vân Phong đi qua, nhìn kỹ một chút, ngẩng đầu lên nói, không sai, đã bị giải quyết. Băng Mỹ Nhân nói, hay là như lần trước như thế. Đinh Vân Phong hơi nhắm mắt lại, đưa tay phải ra trên không trung vẽ mấy lần, một đạo nhàn nhạt tử quang đột nhiên từ cái kia cho tàn ở trong soi sáng ra đến. Tử phủ trấn thi phủ, không sai, vẫn là hắn. Đinh Vân Phong nói, lại là huyền môn chính tông truyền nhân. Băng Mỹ Nhân khẽ nhíu mày, thấp giọng tự nói, mấy chục năm chưa từng xuất hiện môn phái, vậy mà xuất hiện lần nữa, đây rốt cuộc báo trước cái gì? Đinh Vân Phong là rất là hưng phấn, xoa tay nói, ta chỉ là từ các sư trưởng nơi đó nghe nói qua huyền môn chính tông bốn chữ này, không nghĩ tới vậy mà thực tồn tại. Theo các sư trưởng nói, huyền môn chính tông đi ra người đều là nhất đẳng hảo thủ, huyền môn chính tông cũng là chúng ta bộ môn một mực tại truy tìm thế ngoại cao nhân. Nếu như chúng ta có thể tìm tới người này, đem hắn dẫn vào chúng ta tổ này, vậy chúng ta tổ tại bộ môn thực lực chẳng phải là muốn trổ hết tài năng. Nếu quả thật có thể tìm tới hắn, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Băng Mỹ Nhân xoay người, đưa tay nhẹ nhàng tìm kiếm cái kia cho tàn nhiệt độ, đột nhiên nói, hắn còn chưa đi xa, cho tàn hay là nóng. Hắn còn tại phụ cận, chúng ta nhanh lên đi tìm hắn. Đinh Vân Phong lập tức kích động lên, đang khi nói chuyện mình đã trước đi ra ngoài, mặt mũi tràn đầy không kịp chờ đợi hưng phấn biểu lộ. Băng Mỹ Nhân cũng đứng người lên, nàng khuôn mặt mặc dù vạn cổ không thay đổi băng hàn. Nhưng là, nàng hai mắt ở trong hay là hiện lên một đạo tinh mang. Huyền môn chính tông truyền nhân, nếu là có thể mời về đi, cái kia đủ để hành động toàn bộ bộ môn A. Mà lúc này, Đỗ Vũ đang ở bên ngoài sơn động đi dạo. Mặc dù gặp được cương thi sự tình cho hắn trùng kích rất lớn, nhưng là, hắn còn nhớ rõ muốn tìm biểu mọi sự tình. Những cái kia vải rách chứng minh, khẳng định có một nữ tử lên núi, bất kể có phải hay không là biểu muội, cũng là một cái mạng, vô luận như thế nào đều phải cứu về đến A. Vài rách manh mối chỉ đến này sơn động phụ cận liền không có, Đỗ Vũ lấy này sơn động làm trung tâm triển khai lục soát, tìm mười mấy phút, vẫn là không có một chút kết quả. Đêm hôm khuya khoát, sắc trời vốn là tối. Hơn nữa, phụ cận cây rừng rất nhiều, che chắn cản, rất khó nhìn rõ ràng tình huống bốn phía. Ở chỗ này muốn tìm một người, cũng không phải một chuyện dễ dàng, trừ phi vận khí tốt có thể trực tiếp gặp được. Đột nhiên, nơi xa sơn lâm bên trong, truyền tới một tiếng kêu thảm thiết thanh âm, đem Đỗ Vũ ánh mắt hấp dẫn tới. Lúc này, trong núi rừng vì cái gì còn sẽ có tiếng kêu thảm thiết sao? Chương 86, cao thủ. Đỗ Vũ một trái tim lập tức nhấc lên, chẳng lẽ là vừa mới cái kia cương thi đầu. Thế nhưng là, cương thi tiếng kêu không phải như vậy à, thanh âm này giống như thực là một người à. Chẳng lẽ, có người bị cương thi cắn? Thế nhưng là, sẽ là ai bị cương thi cắn đâu? Đỗ Vũ cái thứ nhất nghĩ đến chính là Lý Linh Châu, dù sao trên núi này là hắn cùng Lý Linh Châu hai người, những người khác không có việc gì ai chạy tới nơi này a hơn nữa, thanh âm này cũng là âm thanh nam nhân, tuyệt đối không phải là biểu muội hắn a. Chẳng lẽ, thực sự là Lý Linh Châu bị cương thi cắn? Mặc dù Lý Linh Châu thoạt nhìn rất có bản lĩnh, nhưng lão thợ săn bị hồ ly lừa gạt sự tình cũng không ít ta. Đỗ Vũ hít sâu một hơi, lập tức hướng phía thanh âm chuyển đến phương hướng chạy tới. Nếu thật là Lý Linh Châu bị cắn, vậy hắn vô luận như thế nào đều muốn đi cứu người này, dù sao vừa rồi Lý Linh Châu còn cứu hắn một mạng. Chạy một hồi lâu, rốt cục có thể thấy rõ tình huống trước mặt, lại có hai người. Đỗ Vũ không khỏi kinh ngạc, mà lúc này người trước mặt cũng mở miệng. Ai? Lại là một nữ tử thanh âm. Đỗ Vũ ngẩn người một chút, nói, các ngươi là làm gì? Trong hắc ám hai người kia chính là băng mỹ nhân cùng nàng người sư đệ kia Đinh Vân Phong, nghe được là một cái thanh âm nam tử, băng mỹ nhân cũng ngẩn người một chút. Lúc này, trên núi còn có thể là ai tới? Chẳng lẽ, là cái kia chưa đi xa huyền môn chính tông cao thủ? Nhìn thấy hai người, Đỗ Vũ trong lòng cũng hơi kinh ngạc, nguyên lai không phải Lý Linh Châu a bất quá, hai người kia đêm hôm khuya khoắt chạy cái này trong núi rừng làm gì chứ? Nhìn hai người bọn họ xuyên qua, hai người kia hẳn không phải là nhân vật đơn giản a, sẽ không phải là lên núi thám hiểm a. Song phương ai cũng không biết thân phận đối phương, cho nên ai cũng không nói gì. Mà vừa lúc này, băng mỹ nhân bọn hắn phía sau lại đột nhiên truyền tới một vang động. Đỗ Vũ thấy rõ ràng, băng mỹ nhân bọn hắn phía sau, vậy mà cùng đến một cái đầu lâu, chính là vừa rồi cái kia cương thi đầu. Chỉ còn lại một cái đầu, vẫn còn trên mặt đất nhảy lên mà xê dịch, đuổi theo băng mỹ nhân bọn hắn. Đỗ Vũ rốt cuộc biết cái này cương thi đầu là thế nào chạy đi, thấy cảnh này, hắn là như vậy trợn mắt hốc mồm nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Chạy mau a. Băng mỹ nhân vịn Đinh Vân Phong một bên tránh né, một bên chào hỏi Đỗ Vũ. Chạy. Đỗ Vũ ngẩn người một chút, đột nhiên nghĩ tới Lý Linh Châu cho mình hai tấm phụ chú, trong lòng nhất thời có lực lượng một chút. Chạy cái gì chạy? Đỗ Vũ hét lớn một tiếng, đột nhiên chạy cái kia cương thi đầu tiến lên. Ngươi làm gì? Băng mỹ nhân kinh hô, cái này cương thi thực lực rất mạnh, viễn siêu bọn hắn đoán chừng, coi như chỉ còn một cái đầu, cũng không phải nàng và sư phụ nàng đệ có thể đối phó. Mà bây giờ, Đỗ Vũ vậy mà xông đi lên, hắn không sợ sao? Tại băng mỹ nhân kinh ngạc trong ánh mắt, Đỗ Vũ vọt tới cái kia cương thi phía trước, tay phải trực tiếp đè lên, cái kia cương thi vung tàu lúc dừng lại không nổi. Băng mỹ nhân con mắt lập tức trừng lớn, nhìn kỹ lại, rốt cục thấy rõ ràng, tại chỗ cương thi trên đầu vậy mà dán một chương phụ chú. Nhìn lấy cái kia phụ chú, băng mỹ nhân hốc mắt ở trong đều là chấn kinh cùng cuồng hỉ, nhịn không được lẩm bẩm, tử phụ chấn thi phụ. Hắn lại là huyền môn chính tông chuyên nhân. Đỗ Vũ còn không biết mình hành vi cho băng mỹ nhân mang đến bao lớn rung động. Hắn là như vậy ôm thử một lần tâm tư, dù sao cũng không thể để cái này cương thi lại đả thương người a, gặp cái này cương thi đầu không nổi, lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thông đội vàng đứng dậy, đi ra ngoài ôm một đống tuổi tiền đến, muốn nhóm lửa đem cái này cương thi đầu đốt. Ta chỗ này mang theo chất dẫn cháy. Băng mỹ nhân đi tới, đem một cái bình nhỏ đưa cho Đỗ Vũ. Đỗ Vũ cầm lấy cái bình lảo đảo, nói, trong này là cái gì a? Có thể rất nhanh đốt cháy cương thi, chúng ta bộ môn chuyên dụng. Băng mỹ nhân nói. Đỗ Vũ cũng không biết băng mỹ nhân là ngành gì, bất quá bây giờ mấu chốt là ứng phó cái này cương thi đầu, có làm được cái gì a. Hắn mở bình ra, đem bên trong chất lỏng đổ vào tuổi trên. Vây một chút, tuổi lập tức đốt, một cô đại hỏa vọt lên đến, kém chút không đem Đỗ Vũ cho cháy. Đỗ Vũ vội vàng sau lùi một bước, hoảng sợ nói, thật là lợi hại. Hắn không nghĩ tới, cái này chất dẫn cháy vậy mà như thế lợi hại, so với kia xăng cái gì có thể mạnh hơn a. Đỗ Vũ quay người, nhìn lấy bên cạnh cái kia cương thi đầu, trong lòng cũng là có chút không muốn đi đụng chạm. Nhưng là, vì là giải quyết triệt để chuyện này, hắn vẫn là cố nén đem cương thi đầu ôm. Đi đến cạnh đống lửa, một cái tay cấp tốc đem cái kia phủ chú lấy xuống, một cái tay khác là vội vàng đem cương thi đầu ném vào đống lửa. Cương thi đầu tiến đống lửa, lập tức bốc cháy lên, phát ra trận trận kêu thê lương thảm thiết. Bất quá, lần này nó là thực trốn không thoát, không bao lâu liền bị đốt thành một đống tro tàn, chỉ còn lại mấy tiểu khối xương sọ, xem như triệt để tiêu diệt. Nhìn thấy đây hết thảy, Đỗ Vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm, cái này cương thi cuối cùng giải quyết triệt để. Nếu không, riêng là một cái đầu lưu tại nơi này, không chừng biết náo ra bao lớn sự tình đâu. Đỗ Vũ lau lau cái trán mồ hôi, chuyển hướng bên cạnh băng mỹ nhân, nói, các ngươi không có sao chứ. Băng mỹ nhân nhìn bên cạnh Đinh Vân Phong một chút, thấp giọng nói, sư đệ ta bị cắn một chút, chúng thi độc. Thanh niên nam tử trên mặt phù một tầng hắc khí, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, thoạt nhìn phảng phất tại nhận thụ lấy to lớn thống khổ đồng dạng. Thi độc. Đỗ Vũ sững sờ, không khỏi nhớ tới Lý Linh Châu nói chuyện. Tuyệt đối không nên bị cương thi cắn được, hắn còn tưởng rằng là biết bị cắn chết đâu. Hiện tại xem ra, bị cắn là muốn trúng độc A. Cái kia còn không mau cho hắn giải độc A. Đỗ Vũ nói. Ách băng mỹ nhân lập tức im lặng, thi độc loại vật này, há lại ngươi nói giải liền giải. Nàng đối những vật này vô cùng rõ ràng, nếu là chúng thi độc, 89 phần 10 đều muốn mất mạng. Còn có vận khí tốt, có thể không chết, nhưng là lại biến thành khát máu cương thi. Đương nhiên, bọn hắn cũng có biện pháp bài xuất thi độc, nhưng này đều phải tìm bộ môn trường bối, lấy thực lực cường đại đem thi độc bước đi ra, nàng nhưng không có bản sự này. Cho nên, nàng liền suy nghĩ mau chóng đem Đinh Vân Phong đưa về bộ môn, nếu như tốc độ rất nhanh, không chừng còn có một cứu đâu. Bây giờ, Đỗ Vũ đơn giản như vậy một câu, lại làm cho băng mỹ nhân im lặng đến cực điểm. Nàng ngược lại là muốn cho hắn giải độc, nhưng nàng có thể làm được không? Bất quá, sau một lát, trong nội tâm nàng lại đột nhiên động một cái. Người trước mặt này là huyền môn chính tông người, huyền môn chính tông người nghe nói phi thường truyền kỳ, bị bộ môn trưởng bối phi thường tôn sùng, không chừng có biện pháp nào giải trừ thi độc đâu. Hắn nếu nói như vậy, hắn nhất định là có biện pháp A. Nghĩ như vậy, băng mỹ nhân trong lòng nhất thời vui vẻ. Phải biết, từ nơi này trở về tìm tới bộ môn trưởng bối, ít nhất phải 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian, cái này Đinh Vân Phong làm sao có thể chống đỡ nổi A. Nếu như Đỗ Vũ có thể ở chỗ này giúp hắn giải thi độc, vậy hắn thật là xem như nhặt về một cái mạng A. Nhưng là, Đỗ Vũ có thể làm được sao? Chương 87, tiền bối, xin dừng bước. Băng mỹ nhân hít sâu một hơi, liền muốn nói chuyện, Đỗ Vũ lại hỏi trước, đúng, các ngươi vừa rồi khi đi tới đợi, có thấy hay không một nữ nhân? Ăn mặc nát quần áo vải hoa. Ách! Băng mỹ nhân ngẩn người một chút, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đúng, bên kia thật là có một cái nữ hải tử ăn mặc nát quần áo vải hoa ngã trên mặt đất, chúng ta mới vừa mới qua nhìn. Nàng hẳn là bị cương thi cho cắn. Không đợi băng mỹ nhân nói xong, Đỗ Vũ liền vội vàng chạy tới. Theo băng mỹ nhân chỉ phương hướng tìm chốc lát, quả nhiên tại rừng cây ở trong tìm được một cái gầy yếu nữ hài tử, ăn mặc nát quần áo vải hoa, đại khái 13-14 tuổi bộ dáng, nhưng kích cỡ cũng chỉ có 10 tuổi khoảng chừng bộ dáng. Gầy yếu bộ dáng, nhìn lấy đều làm cho lòng người bên trong khó chịu a. Nhìn thấy nữ hài nhi này, Đỗ Vũ trước tiên liền xác định, cái này khẳng định liền là biểu muội mình. Mặc dù lúc hắn rời đi, biểu muội vẫn chỉ là một cái vừa mới biết chạy tiểu nữ hài. Nhưng là, nàng bộ dáng, cùng Tam Di vẫn có rất nhiều giống nhau, cái này là có thể xác định. Nữ hài nhi tình huống cùng Đinh Vân Phong không sai biệt lắm, toàn thân trên dưới thật giống như được tầng một hắc khí dường như, rõ ràng là chúng thi độc. Lúc này, băng mỹ nhân cũng bị Đinh Vân Phong đi tới, thấp giọng nói, nàng cũng hẳn là bị cương thi cắn. Đỗ Vũ không nói gì, hắn cẩn thận lật xem một phen, phát hiện nữ hài nhi là tay trái cánh tay bị cắn bị thương. Vết thương hiện tại đã trải qua biến thành đen, có thể thấy được cái này thi độc rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Đỗ Vũ cũng không nghĩ nhiều, lập tức túi đầu túi người xuống, vậy mà bắt đầu dùng miệng đi hút vết thương kia. Ngươi làm gì? Băng mỹ nhân trừng to mắt, nhịn không được một tiếng kinh hô. Thi độc rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, nàng thế nhưng là rất rõ ràng. Liền xem như bộ môn trưởng lão, cũng không dám tùy ý đụng chạm thi độc, chớ nói chi là dùng miệng đi hút. Mà bây giờ Đỗ Vũ lại muốn dùng miệng đem thi độc hút ra đến. Hắn chẳng lẽ sẽ không sợ chúng thi độc sao? Đỗ Vũ cũng không biết cái này thi độc rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng là, Lâm lão đầu từng nói với hắn. Một khi có người chúng thi độc, phương pháp tốt nhất, chính là dùng miệng đem nọc độc hút ra đến, cho nên hắn cũng làm theo. Mà ở hắn hút độc này máu thời điểm, một mực chứa ở hắn trong túi cái kia hạch đào, vậy mà truyền ra từng tia ý lạnh, rót vào Đỗ Vũ da rẻ bên trong, theo Đỗ Vũ thân thể, chậm rãi tiến vào nữ hải nhi vết thương ở trong. Không bao lâu, nữ hài nhi vết thương chảy ra huyết dịch dần dần trở nên đỏ tươi, xem ra nọc độc đã trải qua triệt để sạch sẽ. Băng mỹ nhân trợn mắt há hốc mồm mà đứng ở bên cạnh, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Lúc này nàng trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, người này vậy mà thực dùng miệng liền đem thi độc giải, thực lực của hắn, rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu. Dạng này cao nhân, vô luận như thế nào đều muốn mời đến bản thân trong bộ môn A. Giải quyết biểu muội tổn thương, Đỗ Vũ cũng thở phào. Lúc này mới nhìn thấy băng mỹ nhân cùng Đinh Vân Phong đứng tại bên cạnh mình sự tình. Hắn không khỏi kinh ngạc, nói, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Mau đem hắn trong vết thương nọc độc hút ra đến A. Cái này, ta băng mỹ nhân trợn mắt hốt mồm, ta nếu là có năng lực như thế, ta không đã sớm đem hắn nọc độc hút ra đến. Nhưng vấn đề là, ta cũng không phải ngươi, ta đi hút nọc độc này, đây không phải là muốn chết sao? Nhìn thấy băng mỹ nhân bộ dạng này, Đồ Vũ còn tưởng rằng nàng là có chút thẹn thùng. Kỳ thật ngẫm lại cũng bình thường, để xinh đẹp như vậy một cái nữ hải tử đi giúp một cái nam đem máu độc hút ra đến, xác thực cũng có chút làm khó nàng a.
Tính, ta giúp ngươi a.
Đồ Vũ khoát tay nói.
Thực.
Băng mỹ nhân vạn năm băng xương trên mặt cũng nhiều một vẻ vui mừng, Đồ Vũ muốn thì nguyện ý giúp nàng cứu người lời nói, cái kia người sư đệ này thì có cứu a. Đồ Vũ đi qua, đem Đinh Vân Phong đỡ lấy, nói, vết thương của hắn ở nơi đó. Cũng là trên cánh tay. Băng mỹ nhân thuận tay một chỉ Đinh Vân Phong cánh tay, Đồ Vũ nhìn sang, vết thương ngược lại là không quá lớn, so biểu muội muốn nhỏ một chút đâu. Tại băng mỹ nhân kinh ngạc trong mắt, Đồ Vũ há mồm đi qua, bắt đầu hút vết thương kia bên trong máu độc. Máu độc là hắc sắc, Đồ Vũ hút ra đến mấy ngụm đều nôn. Càng về sau, huyết dịch dần dần trở nên đỏ tươi, mà Đồ Vũ cũng không dám khinh thường chút nào, liên tiếp hút ra đến 7, 8 thanh đỏ tươi huyết dịch vừa rồi đình chỉ. Lại nhìn Đinh Vân Phong, hắn sắc mặt mặc dù có chút trắng bệnh, nhưng đã không còn vừa rồi loại kia đen kịt dữ tợn. Băng mỹ nhân mặc dù vừa mới nhìn thấy Đồ Vũ đem biểu muội hắn cứu tốt, nhưng bây giờ thấy, hay là lần nữa rung động. Thẳng đến Đinh Vân Phong khôi phục, nàng vẫn còn có chút không thể tin được. Không nghĩ tới, cái này thi độc, lại còn có thể dạng này được giải quyết. Băng mỹ nhân nhìn lấy Đồ Vũ, hắn sắc mặt bình thường, phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh qua bộ dáng, căn bản không có chúng thi độc. Mà Đinh Vân Phong, giờ phút này cũng khôi phục một chút thần trí, ánh mắt cũng có thần một chút, rõ ràng là thi độc bị giải duyên cớ. Băng mỹ nhân triệt để rung động, huyền môn chính tông cao nhân, quả nhiên không đơn giản a. Đỗ Vũ thật không có chú ý tới băng mỹ nhân cái kia kinh ngạc biểu lộ, bởi vì hắn căn bản không biết mình chỗ làm sự tình rốt cuộc có bao nhiêu để cho người ta rung động. Hắn chỉ là có chút kỳ quái, bởi vì hắn đang hút những cái này máu độc thời điểm, một mực trang trong túi mặt cái kia hạch đào, lại có từng tia ý lạnh tiến vào trong thân thể của hắn, để thân thể của hắn có loại phi thường nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, thậm chí ngay cả đầu não cũng thanh tỉnh nhiều. Nhìn lấy ý nghĩa nguyên ở vào trạng thái hôn mê ở trong biểu muội, Đồ Vũ không khỏi nghĩ lên muội muội mình. Muội muội mình, tại thế thời điểm, chính là cùng biểu muội một dạng gầy yếu đến làm cho đau lòng người. Ở cái này biểu muội trên người, Đồ Vũ thật giống như nhìn thấy muội muội cái bóng, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn nhiều cái này biểu muội nhiều một ít thương tiếc. Đồ Vũ vốn là dự định tại trong núi này đoạn đời này, nhưng là, bây giờ nhìn biểu muội, trong lòng của hắn lại đột nhiên có cái suy nghĩ. Trước khi chết, ít nhất cũng phải đem biểu muội đưa trở về, có thể làm cho nàng an an toàn toàn về đến nhà a. Trên núi dã thú nhiều, hơn nữa còn không biết sẽ có hay không có khác cương thi, ta khuyên các ngươi hay là mau chóng xuống núi, không muốn tại trên núi này chậm trễ. Đỗ Vũ ôm lấy biểu muội, cho băng mỹ nhân dặn dò một tiếng, liền trực tiếp quay người hướng bản sơn thôn bên kia đi đến. Băng mỹ nhân không nghĩ tới Đỗ Vũ thẳng thắn như vậy, nói đi là đi, vội vàng nói, tiền bối, xin dừng bước. Đỗ Vũ khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn băng mỹ nhân, trầm giọng nói, làm gì? Mặc dù đối mặt là một cái tuyệt đỉnh mỹ nữ, nhưng là, Đỗ Vũ vốn không phải một cái háo sắc người. Hơn nữa, hắn trong lòng bây giờ mất hết can đảm, còn đắm chìm trong bi thống, có thể trợ giúp băng mỹ nhân cứu Đinh Vân Phong đã coi như là ngoại lệ, nói chuyện đương nhiên là không có hảo nhan sắc. Băng mỹ nhân nhưng lại không biết Đỗ Vũ trong lòng đang suy nghĩ gì, gặp Đỗ Vũ vẻ mặt này, nàng cũng có chút kinh ngạc. Bất quá nghĩ lại, đã sớm nghe bộ môn trưởng bối nói qua, huyền môn chính tông người, đều là tương đối quái khác, không phải dễ dàng như vậy tiếp xúc. Nghĩ như vậy, Đỗ Vũ dạng này giọng nói và biểu tình, ngược lại càng thêm phù hợp thế ngoại cao nhân bộ dáng. Nếu là Đỗ Vũ thấy được nàng, liền trực tiếp bị nàng mỹ mạo hấp dẫn, cái kia còn sao có thể tính là huyền môn chính tông cao nhân đâu. Chương 88, Sở Băng Nguyệt. Nhìn thấy Đỗ Vũ cử động cùng biểu lộ, băng mỹ nhân trong lòng kết luận Đỗ Vũ chính là một cái cao nhân, thái độ càng là cung kính, nói, tiền bối, xin cho vạn bối trước tự giới thiệu mình một chút. Vạn bối Sở Băng Nguyệt, lệ thuộc linh dị bộ môn tổ thứ 7, cũng chính là đối ngoại tuyên bố đệ ngũ bộ đội, nhậm chức tổ thứ 7 phó tổ trưởng, còn chưa thỉnh giáo tiền bối tôn tính đại danh. Nguyên lai cái này băng mỹ nhân tên là Sở Băng Nguyệt, cái tên này cũng là chân phù hợp nàng khí chất đâu. Chỉ bất quá, nàng nói tới linh dị bộ môn đến tột cùng là cái gì, Đỗ Vũ liền nghe đều chưa từng nghe qua đâu. Ta gọi Đỗ Vũ. Đỗ Vũ lạnh giọng trả lời. Sở Băng Nguyệt nhưng thật ra là nghĩ hỏi thăm Đỗ Vũ sư thừa, nhưng là, Đỗ Vũ chỉ nói danh tự, về sau liền không còn có nói khác sự tình, cái này khiến nàng trong lòng ít nhiều có chút thất lạc. Bất quá nghĩ lại, huyền môn chính tông người, há lại sẽ dạng này tùy tiện báo ra bản thân sư thừa đâu. Cái kia, kỳ thật vãn bối là muốn cùng tiền bối thương nghị một sự kiện. Sở Băng Nguyệt nhìn lấy Đỗ Vũ, thanh âm rõ ràng đều hơi có chút run rẩy. Lấy nàng dung nhan tuyệt mỹ, nàng gái này còn là lần đầu tiên đối mặt một chàng thanh niên mà khẩn trương như vậy đâu. Phải biết, trước kia cái nào nam thấy được nàng, đều muốn bị nàng dung nhan sở kinh diễm đến, thường thường chân tay luống cuống không biết nên nói cái gì. Có thể hết lần này tới lần khác đối mặt Đỗ Vũ thời điểm, chân chính trong lòng không chắc người ngược lại biến thành nàng. Không hứng thú. Đỗ Vũ trả lời rất thẳng thắn, không đợi Sở Băng Nguyệt nói ra chuyện cụ thể, liền trực tiếp cự tuyệt. A. Sở Băng Nguyệt lập tức sửng sốt, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế không nể mặt nàng người đâu. Đỗ Vũ lại cũng căn bản không cho nàng lại nói tiếp cơ hội, ôm biểu muội liền hướng dưới núi đi đến. Tiền bối, Đỗ tiền bối. Sở Băng Nguyệt vội vàng hô mấy tiếng, nhưng Đỗ Vũ căn bản ngay cả đầu cũng không quay một chút, cái này khiến trong nội tâm nàng càng thấy cái này Đỗ Vũ thần bí. Sở Băng Nguyệt nhưng thật ra là rất muốn đuổi theo trên đi mời Đỗ Vũ gia nhập bọn hắn tổ chức, nhưng là, Đỗ Vũ đi được quá nhanh. Còn nữa, nàng cái này biên sư đệ Đinh Vân Phong vừa mới thức tỉnh, thân thể còn rất yếu ớt, nàng cũng không dám đem Đinh Vân Phong trực tiếp lưu tại nơi này. Mặc dù cái kia cương thi được giải quyết, nhưng cái này rừng sâu núi thẳm, nói không chừng biết có dã thú gì loại hình, chỉ sợ gặp được khác nguy hiểm, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Đỗ Vũ đi xa. Đỗ Vũ căn bản không có để ý tới đằng sau Sở Băng Nguyệt. Hiện tại hắn, thật là đối bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú. Muội muội Đỗ Linh sự tình, để hắn mất hết can đảm, hiện tại chỉ muốn đem biểu muội đưa trở về, sau đó bản thân tìm một chỗ bản thân đoạn tính. Đường núi đi một nửa, trong ngực nữ hải, đột nhiên có chút động động. Đỗ Vũ cúi đầu nhìn lại, biểu muội đã trải qua có chút tỉnh lại. Nàng mặc dù rất là nhỏ gầy, nhưng là, một đôi mắt lại là cực lớn, hắc bạch phân minh, rất là xinh đẹp, cùng muội muội con mắt một dạng xinh đẹp. Nhìn lấy biểu muội, Đỗ Vũ không tự chủ được liền sẽ nghĩ tới muội muội Đỗ Linh, cái này khiến hắn trong lòng cũng là bỗng nhiên đau xót. Cái kia tại băng thiên tuyết địa ở trong cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau, cái kia áo quần rách dưới, nhưng xưa nay cũng không biết nói cho hắn lạnh, cái kia mặc dù chỉ có 5 tuổi cũng đã phi thường hiểu chuyện muội muội, bây giờ lại sẽ không còn được gặp lại. Trong tù thời điểm, Đỗ Vũ vô số lần mà nghĩ qua cùng muội muội Đỗ Linh trùng phùng hình ảnh, cũng tưởng tượng qua 10 năm về sau muội muội biến thành bộ dáng gì. Nhưng là, ai có thể nghĩ tới sau khi trở về, cũng đã là sinh tử hai cách, hắn thậm chí đều không thể nhìn thấy muội muội một lần cuối a. Biểu muội cũng không biết Đỗ Vũ đang suy nghĩ gì, nàng chớp chớp ố hắt nhãn tỉnh, nhìn chằm chằm Đỗ Vũ nhìn một hồi, đột nhiên nhút nhát hỏi, "Ngươi, ngươi có phải hay không Đỗ Vũ biểu ca?" Biểu muội lời nói đem Đỗ Vũ kéo về hiện thực, hắn nhìn lấy biểu muội, trên mặt miễn cưỡng cô nặn ra vẻ tươi cười, nói, "Là." Đắc đạo xác định trả lời, biểu muội trên mặt lập tức tràn đầy vui sướng. Nàng rôi ra gầy yếu hai tay, nắm lấy Đỗ Vũ cánh tay, nói, ngươi, ngươi thực sự là biểu ca sao? Ta là Chu Yến Nhi, là biểu mội ngươi a. Ta biết. Đỗ Vũ chậm rãi gật gật đầu, lúc này mới vừa nhìn, biểu mội trên cánh tay, vậy mà tràn đầy vết thương. Ngươi tay này nhìn lấy biểu mội cánh tay, Đỗ Vũ không khỏi kinh ngạc. Những vết thương này, nhìn qua rõ ràng là bị người in ra, tuyệt đối không phải bản thân té ra hoặc là treo tổn thương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nghe nói như thế, biểu muội Chu Yến Nhi trong mắt rõ ràng có chút kinh hoàng. Nàng liền tranh thủ quần áo kéo xuống, đưa tay cổ tay ngăn trở, sau đó gượng cười nói, không, không có việc gì, ta trước kia lúc lên núi lợi, không cẩn thận ngã. Ngã? Đỗ Vũ nhíu mày, hắn rõ ràng có thể nhìn ra, Chu Yến Nhi lời này là đang lừa hắn. Nàng ánh mắt bên trong kinh hoàng, đã trải qua cho thấy, những vết thương này lai lịch không tầm thường, nàng bởi vì những vết thương này mà kinh hoàng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đỗ Vũ trầm giọng hỏi, biểu muội chỉ là một cái mười mấy tuổi hài tử mà thôi, là ai độc ác như vậy, lại đem nàng đánh thành dạng này? Thật không có sự tình, ta thực sự không có việc gì. Chu Yến Nhi nói lời này thời điểm, hốc mắt cũng bắt đầu đỏ. Nàng dùng sức nắm lấy Đỗ Vũ tay, nói, ca ca, chúng ta đừng nói những chuyện này. Ta nghe mụ mụ nói ngươi trở về, ngươi vì cái gì không được để ở nhà a? Yến Nhi thường xuyên nghe mụ mụ nhắc lên ngươi, mụ mụ cùng Yến Nhi cũng có thể nghĩ ngươi. Tiểu nữ Hải Nhi lời nói để Đỗ Vũ hốc mắt không khỏi ướt át, mặc dù mẹ và em gái đều đã không ở nhưng là, trong nhà vẫn có quan tâm như vậy người khác, cái này khiến trong lòng của hắn thực thật ấm áp. Á nhất là cái này biểu muội, bản thân vào tù thời điểm, nàng đều còn không có ký sự, có thể vẫn là như vậy đem Đỗ Vũ xem như thân nhân, cái này để người ta như thế nào không được cảm động. Ta sẽ thường xuyên đi xem các ngươi. Đỗ Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Phủ phủ Chu Yến Nhi tóc, nói, ngược lại là ngươi, có thể không nên chạy loạn. Trên núi nguy hiểm như vậy, nếu là xảy ra chuyện gì, vậy nhưng làm sao đến? Ân. Chu Yến Nhi dùng sức gật gật đầu, nói, ca ca nói chuyện, Yến Nhi biết hảo nhớ kỹ. Nhìn lấy Chu Hiến Nhi cái này nhu thuận bộ dáng, Đỗ Vũ không khỏi nhớ tới từng kinh muội muội, cũng là như thế này nghe hắn lời nói. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã đem Chu Hiến Nhi xem như muội muội mình một dạng, ôm tay nàng không khỏi ôm càng chặt hơn. Chỉ là, đang vuốt cánh tay nàng trên những vết thương kia thời điểm, Đỗ Vũ trên người máu cũng dần dần sôi trào lên. Chu Hiến Nhi vết thương này, rõ ràng là bị người in ra. Nhưng là, nhìn nàng cái này e ngại bộ dáng, xem ra nàng căn bản không dám nói là ai đánh. Nói cách khác, nàng không chỉ có là bị người đả thương, hơn nữa đối người này rất e ngại đây, liền để Đỗ Vũ trong lòng hỏa không khỏi bốc cháy. Đỗ Vũ là một con ma quỷ, 10 năm trước là như thế này, 10 năm sau, hắn chỉ sẽ trở nên so ma quỷ càng kinh khủng. 10 năm trước, hắn có thể vì để muội muội sống sót, liều tính mệnh đi giết người. 10 năm sau, hắn lại há sẽ bỏ qua những cái kia khi nhục muội muội của hắn người. Chương 89, ngoài mạnh trong yếu. Đỗ Vũ mang theo biểu muội Chu Hiến Nhi trở lại trong thôn đa số người đèn đều diệt, dù sao hiện tại đã trễ. Còn tốt, Tam Di ra đèn còn tại lóe lên đâu. Lúc này Chu Hiến Nhi còn chưa có trở lại, cũng không biết Tam Di bọn hắn đến lượt gấp thành bộ dáng gì à. Vừa tới cửa viện, Đỗ Vũ liền nghe được trong viện truyền đến Vương Đại Lực hùng hùng hổ hổ thanh âm, ăn xịt bạo cúc sao chổi, lớn buổi tối không có chuyện gì chạy ra ngoài cái gì chạy. Chính là không tự trọng, chết ở bên ngoài cũng xứng đáng, ngươi ở nhà khóc sướt mướt làm gì. Ta nói với ngươi, không cần cùng ta nói nhảm, lão tử sẽ không ra đi giúp ngươi tìm cái này dã nữ tử, nàng cũng không phải nữ nhi của ta, ăn thua gì tới lão tử. Nàng chết tốt nhất, cũng có thể bớt lão tử không ít lương thực. Nghe nói như thế, Đỗ Vũ lông mày lập tức nhíu lại. Cái này Vương Đại Lực đối với hắn không tốt cũng coi như, dù sao hắn là Ngô Cải Chi cháu trai, hơn nữa cũng thật là ngồi tù trở về, hắn đối với mình có thành kiến, cái này cũng bình thường. Thế nhưng là, biểu muội Chu Yến Nhi, dù sao cũng là Tam Di thân nữ nhi, mặc dù không phải Vương Đại Lực thân sinh, nhưng dù sao cũng coi là nữ nhi của hắn sao có thể nói ra lời như vậy đâu. Nhìn Vương Đại Lực giọng nói, đoán chừng bình thường Chu Yến Nhi trong nhà thời gian, hẳn là trôi qua cũng không phải quá tốt. Vương Đại Lực, ngươi sao có thể như thế tâm ngon đâu? Tam Di Ngô Cải Chi nước nở nói, Yến Nhi mặc dù không phải ngươi thân sinh, nhưng dù sao cũng là nữ nhi của ta a, ngươi không giúp đỡ tìm cũng coi như, cũng không thể dạng này nguyền rủa nàng a. Lao tử chính là nguyền rủa nàng làm sao? Ta nói với ngươi, nơi này là nhà ta muốn nói cái gì liền nói cái gì, ngươi làm sao sẽ quản được lão tử? Trong phòng truyền tới một đồ vật rơi thanh âm, ngay sau đó truyền đến Vương Đại Lực tiếng mắng chửi thanh âm, ngươi một cái tiện nữ nhân, ngươi dám nói lão tử tâm ngoan, lão tử không thu thập ngươi, ngươi có phải hay không ngứa ra à? Trong phòng truyền đến một trận đánh lẫn nhau thanh âm, Nô Cải Chi tiếng khóc thanh âm từ trong nhà truyền tới. Nghe thanh âm này, đoán chừng chính là Vương Đại Lực tại ẩu đả Nô Cải Chi đâu. Ngoài phòng, Đỗ Vũ một đôi nắm tay chặt chẽ nắm lên đến. Trong phòng đang ở bị đánh người, đúng là hắn hiện tại thân nhất thân nhân. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân máu đều đang tiêu đốt. Bên cạnh Chu Yến Nhi gắt gao cắn môi, một đôi mắt to ở trong rưng rưng, nàng lại quật cường không cho nước mắt chảy xuống đến. Nhìn nàng biểu lộ, dạng này sự tình, hẳn là trong nhà không ít phát sinh đâu. Trong nhà này, không chỉ có nàng thời gian qua không được há, coi như Ngô Cải Chi sinh hoạt, cũng không phải rất hài lòng à. Hít sâu một hơi, Đỗ Vũ đi đến cửa sân, đột nhiên một cước đạp tới, trực tiếp đem cái kia làm bằng gỗ cửa sân gạt ngã đi qua. Đồng thời, Đỗ Vũ đi vào giữa sân, trầm giọng quát to, Vương Đại Lực, ngươi cút ra đây cho ta. Trong phòng chốc lát tiếng lặng, ngay sau đó chuyển đến Vương Đại Lực giận dữ thanh âm, mẹ, ai ở trong sân? Ta. Đỗ Vũ nắm chặt nắm đấm, cất cao giọng nói, Đỗ Vũ. Trong phòng lập tức chuyển tới một đồ vật rơi thanh âm, qua chốc lát, Vương Đại Lực hơi có kinh hoàng thanh âm từ trong nhà chuyển tới, Đỗ Vũ, ngươi. Ngươi làm sao nói? Ngươi dám đạp ta đại môn, ngươi ăn xịt bạo cúc có phải hay không là muốn chết? Tiểu Vũ trong phòng cũng truyền tới Ngô Cải Chi tiếng khóc thanh âm, nhưng bởi vì tại nghẹn ngào, đằng sau lời nói nàng căn bản cũng nói không nên lời. Đỗ Vũ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Vương Đại Lực, ta đếm ba tiếng. Ngươi hoặc là cút ra đây, hoặc là ta tự mình đi vào đem ngươi lôi ra ngoài. Đỗ Vũ, ngươi ăn xịt bạo cúc khắc khinh người quá đáng a. Vương Đại Lực gầm lên một tiếng, ngay sau đó trong phòng truyền đến Ngô Cải Chi kinh hoàng thanh âm, Tiểu Vũ, chạy mau, Vương Đại Lực hắn cầm búa. Bên cạnh Chu Yến Nhi cũng giật mình, vội vàng lôi kéo Đỗ Vũ vội la lên, ca ca, ngươi, ngươi chạy mau, hắn nổi giận lên, rất đáng sợ. Nhìn thấy Chu Yến Nhi dọa đến bộ dạng này, Đỗ Vũ liền biết nói, Chu Yến Nhi bình thường trong nhà đoán chừng không ít bị cái này Vương Đại Lực đánh. Ngẫm lại vừa rồi Vương Đại Lực trong nhà ẩu đả Tam Di sự tình, Đỗ Vũ hỏa liền không được đánh một chỗ đến. Hắn không chỉ không có rời đi, ngược lại vọt thẳng tới cửa, dùng sức đem cửa phòng kéo ra. Vương Đại Lực vừa vặn cũng chạy tới, nhìn thấy Đỗ Vũ đứng ở cửa, lập tức nâng tay lên bên trong đũa, chỉ Đỗ Vũ liền giận dữ hét, ngươi một cái dã tặc chủng, dám đá lao tử cánh cửa, còn dạng này cùng lao tử nói chuyện. Lao tử hôm nay không chặt ngươi, lao tử liền theo họ ngươi. Đỗ Vũ căn bản không để ý tới Vương Đại Lực, hắn ồn ào cái kia vài câu, nhưng căn bản không dám hướng cửa ra vào chạy, có thể thấy được hắn cũng thực không có can đảm chém người. Tam Di Ngô Cải Chi ngã trên mặt đất, khẩu mũi ra máu, trên người hết mấy chỗ dấu chân, xem bộ dáng là mới vừa rồi bị Vương Đại Lực đả thương. Nhìn lấy Tam Di cái kia thụ thương bộ dáng, Đỗ Vũ trong lòng một đám lửa rốt cục nhịn không được. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn Vương Đại Lực, hai mắt ở trong lấp lóe tinh mang, chỉ dọa đến Vương Đại Lực cũng là khẽ run rẩy. Chém ta. Đỗ Vũ chậm rãi hướng đi Vương Đại Lực, trầm giọng nói, tốt, đến a, chém ta a. Vương Đại Lực bình thường cũng chính là dám ở Ngô Cải Chi hai mẹ con trước mặt phát phát cáu, kỳ thật hắn đảm lượng cũng không lớn, thật làm cho hắn cầm bữa, hắn cũng không dám vô xuống. Nhìn lấy Đỗ Vũ hướng mình đi tới, hắn ngược lại dọa đến run rẩy. Đỗ Vũ, ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng lão tử thật không dám chặt ngươi. Vương Đại Lực gắng gượng, vung vẩy trong tay bữa, nói, nếu không phải là xem ở ngươi Tam Di trên mặt, lao tử sớm. Sớm chém chết ngươi. Chu Yến Nhi nhìn thấy Vương Đại Lực vung vẩy bữa, còn tưởng rằng hắn muốn chém vào Đỗ Vũ, vội vàng tới ngăn cản, Vương Thúc, ca ca hắn không phải cố ý, ngươi. Lan mẹ ngươi đi một bên. Vương Đại Lực mãnh liệt giơ tay, đũa chui lập tức đập vào Chu Yến Nhi trên đầu, Chu Yến Nhi lập tức té ngã trên đất, đỉnh đầu phá một cái nhân khẩu, máu tươi chảy ròng. Vương Đại Lực. Đỗ Vũ ánh mắt phát lạnh, đống nhiên nhấc chân đá vào Vương Đại Lực ngực. Đỗ Vũ ra tay ác độc biết bao à, một cước này trực tiếp đem Vương Đại Lực đạp bay rất ra ngoài, đánh thẳng ở sau lưng trên vách tường mới dừng lại, trong tay búa cũng rơi trên mặt đất. Vương Đại Lực dễ dũa lấy muốn đứng lên, nhưng thử nghiệm hai lần đều không thể đứng lên, chớ nói chi là đi nhặt búa. Ngươi dám đánh ta? Vương Đại Lực giận dữ, hét lớn, vô pháp vô thiên ngươi, có bản lĩnh giết ta a. Đến a, chỉ cần ngươi dám tới, lao tử một chút nhíu mày, lao tử liền theo họ ngươi. Đỗ Vũ cũng không nói chuyện, đi qua nhặt lên búa, khí thế hung hăng hướng về phía Vương Đại Lực liền đi qua. Vung đũa liền hướng Vương Đại Lực vỗ xuống. Má ơi! Vương Đại Lực dọa đến một tiếng hét thảm, vội vàng giơ cánh tay lên ngăn trở đầu mình, căn bản không dám nhìn tới. Tiểu Vũ! Nô Cải Chi cũng là vội la lên, không muốn a. Ca ca trên mặt đất Chu Yến Nhi đã ở cấp tốc hô. Đỗ Vũ cái này một đũa vỗ xuống, nhưng là, hắn cũng không có bổ vào Vương Đại Lực trên người, chỉ là bổ vào Vương Đại Lực vách tường bên cạnh trên. Bất quá, cái này cũng đem Vương Đại Lực dọa đến toàn thân sủi lơ. Tay chân run rẩy không ngừng, gần như sắp nằm trên mặt đất. Chương 90, tìm kiếm Đỗ Vũ. Gặp Vương Đại Lực không có việc gì, Nô Cải Chi cùng Chu Yến Nhi lúc này mới thư một hơi. Chu Yến Nhi dãy rủa lấy đứng lên, đi đến Đỗ Vũ bên người, bắt lấy Đỗ Vũ tay, run giọng nói, ca ca, ngươi. Ngươi mời phóng xuất, không cần thiết vì là. Vì hắn lại đi ngồi tù a. Chu Yến Nhi lời nói để Đỗ Vũ trong lòng nhảy một cái, hắn không nghĩ tới, chính mình cái này biểu mội vậy mà lại như thế hiểu chuyện. Hắn nhìn nhìn biểu muội cùng Tam Di, lại nhìn xem cái kia dọa đến toàn thân run rẩy Vương Đại Lực, hít sâu một hơi, chỉ Vương Đại Lực trầm giọng nói, Vương Đại Lực, ta cho ngươi biết, về sau lại muốn để ta biết ngươi đối với ta Tam Di cùng Yến Nhi không tốt, ta liền nhất định dùng thanh này búa đem đầu ngươi chặt đi xuống. Đỗ Vũ nói xong, đông nhiên đem cái kia búa quẳng xuống đất, lại đem Vương Đại Lực dọa đến run một cái. Mà Đỗ Vũ căn bản không có để ý tới hắn, quay người trực tiếp đi ra ngoài. Tiểu Vũ, ngươi muốn đi đâu a? Nô Cải Chi vội la lên. Về nhà. Đỗ Vũ rất dứt khoát trả lời. Về nhà. Nô Cải Chi không khỏi kinh ngạc, Đỗ Vũ ra điều không, hắn còn thế nào về nhà a? Thế nhưng là, một hồi này, Đỗ Vũ đã trải qua đi ra viện tử, bóng lưng biến mất trong màn đêm mịt mùng. Nhìn lấy Đỗ Vũ đi xa, Vương Đại Lực lúc này mới run rẩy từ dưới đất bò dậy. Nhìn lấy ngực dấu chân, lại nhìn lấy bên cạnh búa, Vương Đại Lực trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn lửa giận. Hắn cắn chặt răng, trầm giọng nói, Nô Cải Chi, ngươi tốt cháu trai a, lão tử nếu là buông tha hắn, lão tử liền cùng hắn họ. Vương Đại Lực nói xong, đi đến Nô Cải Chi trước mặt, đột nhiên một cước đá vào Nô Cải Chi trên đầu, đạp Nô Cải Chi vừa mới cầm máu khẩu mũi nhất thời lại máu tươi tuôn ra. Bên cạnh Chu Yến Nhi một tiếng kinh hô, vội vàng tới đỡ lấy mẫu thân. Nhưng Vương Đại Lực không khách khí chút nào, đôn đốp mấy bàn tay đánh vào Chu Yến Nhi trên mặt, sau đó xì một hơi tại hai mẹ con trên người, nói, họ Đỗ. Ngươi cho rằng lão tử không nhi tử sao? Đại Lực, ngươi! Ngươi muốn làm gì? Nô Cải Chi dọa run một cái, Vương Đại Lực nhi tử, thế nhưng là cái này mười dặm tám thôn nổi danh ác bá. Nếu là hắn đem con của hắn tìm trở về, cái kia còn đến. ngươi cứ nói đi. Lao tử sẽ cho người bạch bạch đánh sao? Coi như ta đồng ý, nhi tử ta sẽ đồng ý sao? Vương Đại Lực mặt mũi dữ tợn, liền đứng dậy đi ra ngoài đi. Đại Lực, đây đều là người trong nhà sự tình, ngươi không nên đem sự tình làm lớn chuyện A. Nô Cải Chi vội vàng muốn đi ngăn cản cản, lại bị Vương Đại Lực một thanh hất ra. Hai người các ngươi tiện nhân cho lão tử ngoan ngoan trong phòng chờ lấy, dám ra ngoài báo tin, lão tử cắt ngang các ngươi chân chó. Vương Đại Lực nói xong, đi ra phòng ốc, thuận tiện còn đem cửa phòng khóa lại, để phòng ngừa trong phòng Nô Cải Chi hai mẹ con đi cho Đỗ Vũ báo tin. Đỗ Vũ hiện tại đã không có gia, hắn cái gọi là gia, liền là mẹ và em gái trước mộ phần. Hắn lại nhớ tới trước mộ phần, chỉ bất quá, hắn trong lòng bây giờ đã không có cái kia muốn chết tuyệt vọng, chiếm lấy thì là vô tận phẫn nộ. Kỳ thật, vừa rồi cái kia một bữa xuống dưới, là thật nghị trực tiếp đem Vương Đại Lực đánh chết tính. Dù sao hắn cũng không định sống, đem cái này dám to gan khi dễ hắn tam di cùng biểu mọi người cũng chém chết tính. Nhưng là, tại thời khắc cuối cùng, hắn vẫn là thu tay được. Bất kể nói thế nào, cái này Vương Đại Lực bây giờ còn là tam di trợ phu, hơn nữa cũng là trong nhà trụ cột. Nếu là mình giết hắn, cái kia tam di cùng biểu mội về sau sinh hoạt làm sao bây giờ? Bất quá, Đỗ Vũ cái kia một búa không có chém đi xuống, cũng không có nghĩa là chuyện này liền sẽ như vậy bỏ qua. Hắn còn muốn hảo hảo mà xử lý một chút chuyện này, hắn muốn để Vương Đại Lực về sau cũng không dám lại khi dễ tam di cùng biểu mội, hắn muốn để Vương Đại Lực triệt để sợ hãi. Có thể nói, tam di cùng biểu mội sự tình, cũng coi là cho Đỗ Vũ một chút sống sót dục vọng. Chỉ ít, trên cái thế giới này, còn có người cần hắn. Nếu như hắn không, cái kia tam di cùng biểu muội, đời này chẳng phải là đều phải qua lấy dạng này thời gian. Tựa ở mộ phần một bên, Đỗ Vũ đem tam di đưa tới mản thầu ăn một chút, hơi có chút bối rối, liền dựa vào mộ phần nằm ngủ. Lúc này, băng mỹ nhân đã trải qua đỡ lấy Đinh Vân Phong xuống núi. Đinh Vân Phong đã trải qua tỉnh lại, chỉ bất quá thân thể có chút suy yếu mà thôi. Băng mỹ nhân liên hệ có ngoài hai người, không bao lâu, hai người kia cũng vội vàng chạy đến. Nhìn thấy Đinh Vân Phong thụ thương, hai người cũng là giật nảy cả mình. Khi biết được Đinh Vân Phong là bị cương thi cắn bị thương về sau, hai người càng là chấn kinh, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng bị cương thi cắn bị thương kết quả là cái gì. Nhìn thấy hai người rung động thậm chí mang theo đề phòng ánh mắt, băng mỹ nhân biết rồi trong lòng hai người đang suy nghĩ gì, liền đem Đỗ Vũ sự tình cũng nói một lần. Hai người nghe nói có huyền môn chính tông người xuất hiện, còn rất dễ dàng giúp Đinh Vân Phong giải thi độc, cũng là để cho hai người cực rung động. Huyền môn chính tông người đã trải qua thật lâu chưa từng xuất hiện. Lần này vậy mà xuất hiện, đây chính là đại sự a. Lý Định Viễn nhìn lấy băng mỹ nhân, thấp giọng nói, chuyện này, muốn hay không trước thông chi bộ môn trưởng lão? Không thể thông chi. Băng mỹ nhân rất dứt khoát lắc đầu, nàng xem Lý Định Viễn một chút, trầm giọng nói, cái này Đỗ tiền bối, tính tình so sánh cổ quái, hắn hoặc là không nguyện ý bại lộ thân phận của mình a, nếu như chúng ta đem chuyện này báo cáo đến trong bộ môn, cái kia chuyện này nhất định sẽ làm lớn chuyện. Nếu là chọc giận huyền môn chính tông người, vậy coi như không phù hợp chúng ta mục tiêu. Lý Định Viễn gật gật đầu, băng mỹ nhân lời này cũng là có lý. Kỳ thật, hắn cũng không biết, băng mỹ nhân trong lòng vẫn là có tư tâm. Nàng vẫn muốn đem Đỗ Vũ chiêu nhập bản thân tổ này, lấy tăng lên tổ này thực lực. Nếu là Đỗ Vũ tin tức bị bộ môn những người khác biết rồi, cái kia chỉ sợ cũng không có bọn hắn tổ chuyện gì à. Vậy vị này Đỗ tiền bối, bây giờ ở nơi nào đâu? Lý Định Viễn hỏi. Ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Bất quá, xem ra, hắn hẳn là cái này Đông Lâm huyện người. Băng mỹ nhân sở dĩ dám nói thế với, là bởi vì vừa rồi Đỗ Vũ muốn đi cứu biểu muội hắn. Nói cách khác, Đỗ Vũ ra hẳn là ở chỗ này. Lý Định Viễn lập tức đến tinh thần, nói, vậy chúng ta nếu không trước phải tìm được hắn. Tìm đương nhiên là muốn tìm, nhưng không thể đem sự tình làm lớn chuyện, tận lực không nên chọc giận vị cao nhân này. Băng mỹ nhân có chút trầm mặc một chút, trầm giọng nói, thông chi bản huyện cục cảnh sát cục trưởng. Để hắn bí mật cho ta điều tra, vô luận như thế nào đều muốn tìm được cái này Đỗ Vũ. Tốt, chuyện này để ta làm. Lý Định Viễn lập tức nói. Đối băng mỹ nhân hét lại Lý Định Viễn, nói, nhớ kỹ, nói cho hắn biết, nếu như tìm được Đỗ Vũ, nhất định phải đặc biệt tôn kính, tuyệt đối không nên chọc giận Đỗ tiền bối, hiểu chưa? Lý Định Viễn gật gật đầu, nói, yên tâm đi, sư tỷ, ta nhất định sẽ nói rõ ràng. Lúc này, nếu là có những người khác ở chỗ này nghe được bọn hắn đối thoại, tất nhiên sẽ giật mình không thôi. Một huyện cục cảnh sát cục trưởng, cái kia ở trong huyền thành thế nhưng là một tay che trời nhân vật ta, nhưng là, băng mỹ nhân trong lời nói, vẫn còn có mệnh lệnh ngữ khí. Cái này băng mỹ nhân đến cùng là thân phận gì, vì sao có thể nói ra lời như vậy đâu. Băng mỹ nhân bốn người cũng không có ở nơi này bản sơn thôn lưu lại, bởi vì Đinh Vân Phong thụ thương duyên cớ, bọn hắn liền đi suốt đêm hồi huyền thành. Cho nên, cũng vừa dễ bỏ qua còn ở trên núi Đỗ Vũ. Chương 91, Vương Đại Lực Nhi Tử. Ngày thứ hai sáng sớm, Đỗ Vũ bị sáng sớm ánh mặt trời chiếu tỉnh. Tại mộ phần bên cạnh ngủ một đêm, thời tiết mặc dù rét lạnh, nhưng Đỗ Vũ ngược lại không có cảm giác gì. Hắn năm thứ nhất vào ngục giam thời điểm, giữa mùa đông mặc một bộ áo mỏng phục đều tới. Những năm này, hắn khổ gì chưa ăn qua, ngủ ngoài trời với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Xuống núi đến bên dòng suối tùy tiện tẩy một thanh mặt, đem tam di lấy ra màn thầu lại ăn hai cái, xem như ăn điểm tâm. Về sau, Đỗ Vũ liền chậm rãi chuyển trở lại nhà mình bên này. Nhà hắn bên này đã là một vùng phế tích, nhưng là, nơi này gánh chịu hắn quá nhiều thời niên thiếu ký ức, để hắn đắm chìm trong hồi ức. Hắc, tiểu tử kia quả nhiên ở chỗ này. Đột nhiên một thanh âm, đem thất thần Đỗ Vũ kinh hồi hiện thực. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa đang có ba chiếc xe gắn máy xuống lại. Trong đó một chiếc xe gắn máy bên trên, ngồi xuống một cái cạo lấy đau đầu thanh niên nam tử, mà thanh niên nam tử này phía sau ngồi xuống, thình lình chính là Vương Đại Lực. Mặt khác hai cái trên xe gắn máy, các ngồi hai người trẻ tuổi. Cái này mấy người trẻ tuổi, kiểu tóc đều hơi đặc biệt. Đỗ Vũ trong tù thời điểm gặp qua không ít người như vậy, ở bên ngoài đều thuộc về tiểu lưu manh loại hình. Loại người này, ăn mặc giống như rất là phách lối, trên thực tế cũng chính là tại cửa nhà mình đùa nghịch hành có thể, chân chính gặp phải lớn đầu đường xó chợ, bọn hắn liền điệu xỉu. Đỗ Vũ trước kia gặp qua một cái, trên người xăm chín con rồng, mới vừa vào ngục giam liền ngang ngược càng rỡ, tự xưng Cửu Văn Long cái gì. Kết quả, bị người đánh một trầu về sau, trên người chín con rồng cũng đều bị người vẽ hoa, về sau cả ngày trong tù tẩy nhà vệ sinh, bị người khi dễ đến nhưng thảm. Tại ngục giam loại địa phương kia, thực lực mới là mấu chốt nhất. Thực lực mình không đủ, coi như ngươi văn 900 đầu rồng, cũng đều là nói lời vô dụng. Tại Đỗ Vũ suy tư thời điểm, cái này ba chiếc xe gắn máy cũng vọt tới nhà hắn viện tử bên cạnh. Bởi vì viện này đã trải qua thành phế tích, mô tô xông không được, cho nên bọn hắn chỉ có thể đem mô tô ngừng đi ra bên ngoài. Mới vừa dưới mô tô, Vương Đại Lực liền giận dữ chỉ Đỗ Vũ, quát to, Vũ tử, chính là hắn chính là Đỗ Vũ, chính là hắn đánh cho ta. Ngồi ở Vương Đại Lực phía trước thanh niên kia, chính là Vương Đại Lực nhi tử Vương Hiểu Vũ. Cái này Vương Hiểu Vũ bình thường chủ yếu tại trên trấn, tại 10 dặm 8 thôn, cũng coi là một ác bá cấp nhân vật. Mặc dù bình thường không thế nào hiếu thuận, nhưng là, nghe nói Lao Cha bị người đánh, cũng lập tức triệu tập nhân thủ trở về. Đây không phải hiếu thuận không hiếu thuận vấn đề, đây là vấn đề mặt mũi. Nếu để cho người khác biết bản thân lão tử bị người đánh, mà hắn một chút việc đều không làm, vậy hắn về sau còn thế nào đi ra lan lộn. Vương Hiểu Vũ mang theo bốn thủ hạ, chậm rãi đi đến Đỗ Vũ trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới Đỗ Vũ, giống như là lại nhìn bản thân con mồi dường như. Mà Vương Đại Lực là dương dương đắc ý khoanh tay đứng ở bên cạnh, một mặt tiểu nhân đắc chí bộ dáng, Đỗ Vũ, ngươi không phải lợi hại sao? Ngươi tối hôm qua không phải rất hoành sao? Đến A, lại đánh ta à, ngươi không phải nói muốn giết chết ta sao? Đến A, giết chết ta à, lão tử liền ở chỗ này chờ đây. Ngươi hôm nay nếu là không được giết chết lão tử, con mẹ nó ngươi chính là dã tạp chủng, con rùa nuôi. Đỗ Vũ căn bản liền nhìn cũng không nhìn Vương Đại Lực một chút, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm bên cạnh Vương Hiểu Vũ mấy người. Hắn biết rồi, Vương Đại Lực phách lối như vậy mấu chốt, chính là Vương Hiểu Vũ mấy người này. Muốn triệt để diệt Vương Đại Lực kiêu căng phách lối, nhất định phải trước giải quyết Vương Hiểu Vũ mấy người này. Gặp Đỗ Vũ không nói lời nào, Vương Đại Lực còn tưởng rằng Đỗ Vũ bị hù dọa, khí diễm càng là phách lối. Hắn đi đến Đỗ Vũ trước mặt, dùng sức hướng Đỗ Vũ xỉ một hơi. Bất quá, Đỗ Vũ vốn eo thân, trực tiếp né qua lần này. Ngươi ăn xịt bạo cúc, ngươi còn dám tránh. Bên cạnh Vương Hiểu Vũ gầm lên giận dữ, nhấc chân liền hướng Đỗ Vũ đạp tới. Đỗ Vũ nghiêng người né qua, liền muốn xuất thủ phản kích. Lúc này, nơi xa đột nhiên truyền tới một mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm, "Tiểu Vũ, Đại Lực, đừng. Đừng đánh, đừng đánh a." Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tóc thai bù xù mà Ngô Cải Chi chính bước chân lảo đảo mà chạy tới. Ngô Cải Chi đằng sau, Chu Yến Nhi cũng là mặt đầy nước mắt, một bên khóc vừa cùng tới. "Các ngươi tại sao tới đây?" Vương Đại Lực sắc mặt phát lạnh, chỉ Ngô Cải Chi liền cả giận nói, "Tiện nhân, lão tử không phải nói, để cho các ngươi thành thành thật thật ở lại nhà. Dám chạy loạn lời nói, lão tử đem các ngươi chân chó đều gò nát. Các ngươi thật đúng là dám tới, lão tử nói không giữ lời có phải hay không là?" "Đại Lực, Tiểu Vũ hắn không phải cố ý ta. Ta cầu ngươi, ta van cầu ngươi, các ngươi buông tha hắn có được hay không?" Ngô Cải Chi mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, trên mặt đều là khẩn cầu biểu lộ. Vương Hiểu Vũ liếc Ngô Cải Chi một chút, nói, "Ngô Cải Chi, lời này của ngươi nói ngược lại là có ý tứ a, hắn đánh cha ta, cái này gọi là không phải cố ý. Vậy làm sao mới xem như cố ý đâu?" Nô Cải Chi không biết nên trả lời như thế nào Vương Hiểu Vũ lời nói, chỉ có thể khóc nói, tiểu Vũ, xem ở A Di trên mặt mũi, buông tha hắn có được hay không?
Mặt mũi? Ngươi theo ta nói chuyện gì mặt mũi? Ngươi có cái gì mặt mũi cùng ta nói a?
Vương Hiểu Vũ một tay chống nạnh, một tay chỉ Nô Cải Chi, bảo ngươi một tiếng A Di, là xem ở cha ta trên mặt mũi, ngươi thật sự cho rằng ngươi là mẹ ruột ta a ngươi thì tính là cái gì?
Nói với ta mặt mũi.
Nô Cải Chi sắc mặt xấu hổ, nước nở nói, tiểu Vũ, ta biết ta không tư cách nói cho ngươi những cái này. Nhưng là, tiểu Vũ hắn dù sao còn nhỏ, nếu là hắn làm gì sai, ta thay hắn xin lỗi ngươi thế nào?
Ta
cho ngươi quỳ xuống, ta dập đầu cho ngươi, thế nào?
Ngươi thả qua hắn có được hay không?
Nô Cải Chi khóc quỳ rạp xuống đất, Chu Yến Nhi cũng chạy tới, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, nói, tiểu Vũ ca ca, Yến Nhi dập đầu cho ngươi. Ngươi thả qua ca ca ta có được hay không?
Thấy cảnh này, Đỗ Vũ biểu lộ trong nháy mắt biến. Hắn không nghĩ tới, Tam Di cùng biểu muội sẽ như vậy sợ hai vương gia nhân, vậy mà lại dạng này quỳ trên mặt đất cầu vương gia nhân.
Xem ra, bình thường trong nhà thời điểm, các nàng cũng không ít thụ khi dễ a.
Đập mẹ ngươi cái chân.
Vương Đại Lực giận mắng một câu, nhấc chân liền đem Chu Yến Nhi đạp ngã xuống đất, cả giận nói, cậu tạp chủng này hôm qua đánh ta thời điểm, các ngươi làm sao không dập đầu đâu. Bây giờ nghĩ để lão tử tha cho hắn, nằm mơ.
Đầu này, giữ lại cho hắn viếng mổ mả thời điểm đập.
Vương Đại Lực. Đỗ Vũ mãnh liệt mà gầm lên một tiếng, thanh âm tại giữa hai núi này không ngừng quanh quẩn, có thể thấy được Đỗ Vũ cái này một cuống họng lớn bao nhiêu. Mà thanh âm hắn lớn bao nhiêu, đã nói trong lòng của hắn phẫn nộ rốt cuộc có bao nhiêu trọng.
Vương Hiểu Vũ trước bị Đỗ Vũ thanh âm giật mình, sau đó giận dữ, chụp liền hướng Đỗ Vũ đập tới đi.
Mẹ, ngươi dám gọi ta cha danh tự. Lão tử giết chết ngươi một cái.
Vương Hiểu Vũ tay còn không có đánh tới Đỗ Vũ, Đỗ Vũ đã trải qua bắt lại hắn tay cổ tay, một đôi còn như là dã thú con ngươi, đã trải qua nhìn chằm chằm hắn.
Chương 92, đánh.
Vương Hiểu Vũ căn bản không gặp qua, người nào con mắt, vậy mà có thể tản mát ra giống như dã thú quan mang. Bị Đỗ Vũ nhìn chằm chằm, hắn chỉ cảm thấy nhịp tim đều dừng một cái, trong chốc nhóm này, lại có chút khủng hoảng. Bất quá, nghĩ đến bên người còn có bốn cái tiểu đệ. Vương Hiểu Vũ lập tức an tâm không ít. Hắn giận dữ nhìn lấy Đỗ Vũ, nói, ngươi còn dám hoàn thủ.
Lão tử hôm nay đánh không chết ngươi, lão tử liền.
Vương Hiểu Vũ còn chưa nói xong, Đỗ Vũ đột nhiên tiến lên một bước, chính vọt tới Vương Hiểu Vũ trước mặt. Tay phải nắm Vương Hiểu Vũ cổ tay, đem hắn cánh tay kéo đến trước mặt mình, sau đó nâng lên khuỷu tay phải, dùng sức đâm vào Vương Hiểu Vũ trên cánh tay. Người bên cạnh chỉ nghe răng rắc một tiếng, ngay sau đó chính là Vương Hiểu Vũ rung trời tiếng kêu thảm thiết. Chỉ một chút, Vương Hiểu Vũ cánh tay này, liền bị Đỗ Vũ sống sờ sờ cắt ngang. Cánh tay hắn túi gục xuống, rũ xuống bên hông, đau đớn kịch liệt, để Vương Hiểu Vũ đứng cũng không vững, kêu cha gọi mẹ mà kêu thảm không ngừng. Chẳng ai ngờ rằng Đỗ Vũ xuất thủ nhanh như vậy ác như vậy, Vương Đại Lực biến sắc, cấp tốc vội vàng đi tới muốn đỡ lấy Vương Hiểu Vũ. Nhưng là, tay hắn không cẩn thận đụng phải Vương Hiểu Vũ tay cụt, để Vương Hiểu Vũ đau đến càng là một tiếng hét thảm.
Con mẹ nó ngươi mù a.
Vương Hiểu Vũ một tiếng giận mắng. Nâng lên tay kia liền cho mình lão tử một bạt hai. Hắn vốn cũng không phải là loại kia đặc biệt hiếu thuận người, hiện tại đau cực, ngay cả mình lão tử đều không nhận. Bị nhi tử đánh một cái tát, Vương Đại Lực một gương mặt mo đỏ bừng lên, nhưng hết lần này tới lần khác một câu lời cũng không dám nói. Ngày thường trong nhà, hắn đối đứa con trai này, cũng là tất cung tất kính a. Vương Hiểu Vũ đem chính mình lão tử hất ra, duỗi ra duy nhất có thể di động cái tay kia chỉ Đỗ Vũ, giận dữ hét, làm cho ta chết hắn. Bên cạnh bốn cái tiểu thanh niên vừa rồi đã bị Đỗ Vũ cái kia một chút kiếm ngộng, nghe được Vương Hiểu Vũ thoại phương mới phản ứng được, lập tức đi lên vây quanh Đỗ Vũ. Không nên đánh nhau a, Ngô Cải Chi còn đang khóc, bất quá, căn bản không có ai để ý nàng. Đỗ Vũ ánh mắt như lưới đao bình thường, đảo qua cái này bốn cái tiểu thanh niên, từng chữ từng câu nói, không có các ngươi sự tình, Lan.
Thao, ngươi cho là ngươi là ai a?
Một thanh niên lập tức mắng, dám đánh Vũ ca, lão tử giết chết ngươi.
Lặp lại lần nữa, không có các ngươi sự tỉnh, Lan.
Đỗ Vũ thanh âm trở nên lạnh hơn, ta đến ba tiếng, nếu là không đi, cũng đừng trách ta không khách khí.
Ta thao, con mẹ nó ngươi thật là phách lối a.
Lại một thanh niên buột miệng mắng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ta số nhiều như vậy âm thanh, lao tử không đi, ngươi chuẩn bị làm sao đối lao tử không khách khí a. Bên cạnh hai người thanh niên lập tức cười vang đứng lên, mặc dù vừa rồi Đỗ Vũ xuất thủ đặc biệt hung ác, nhưng là, bọn hắn bình thường khi dễ người thói quen. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua người nào có thể một cái đánh mấy cái. Bốn người bọn họ, căn bản không đem Đỗ Vũ để vào mắt, cho nên cũng căn bản không quan tâm Đỗ Vũ uy hiếp à. Đỗ Vũ chậm rãi phun một ngụm khí, nói, không đi, vậy liền bỏ ra ngoài đi.
Thao, con mẹ nó ngươi nói nhảm nhiều quá.
Một thanh niên giận mắng một câu, nói, đánh.
Vừa nói, thanh niên này cái thứ nhất xông lên.
Cùng đầu đường lưu manh đánh nhau phương thức một chút, nhấc chân liền hướng Đỗ Vũ ngực đạp tới.
Đỗ Vũ không tránh không né, mặc cho hắn một cước này đạp tại trên bụng mình.
Mà hắn đồng thời một phát bắt được thanh niên mắt cá chân, trong miệng phát ra gầm lên một tiếng, nắm tay phải bỗng nhiên nện ở thanh niên trên đầu gối.
Giang giác một tiếng, thanh niên này chân cũng bước Vương Hiểu Vũ cánh tay theo gót, bị Đỗ Vũ một quyền đánh gãy.
A!
Thanh niên một tiếng hét thảm, ôm chân lăn lộn dưới đất.
Khả năng, hắn đời này đều chưa có thử qua dạng này đau đớn a.
Mặt khác ba người thanh niên nguyên bản còn chuẩn bị cùng tiến lên đi ẩu đả Đỗ Vũ đây, không nghĩ tới Đỗ Vũ nhanh như vậy lại giải quyết một cái.
Lần này để ba người thanh niên có chút thanh tỉnh, bọn hắn phát giác, Đỗ Vũ xuất thủ thế nhưng là thực không đơn giản a, không phải dễ khi dễ như vậy hả người.
Ba người thanh niên nhìn chăm chú một chút, đang do dự muốn hay không lại đánh thời điểm, Đỗ Vũ cũng đã xông về phía trước, khẽ vươn tay liền bắt lấy trong đó một cái thanh niên cái kia ngũ quang thập sắc tóc.
Ai thanh niên lập tức hô to, lời còn chưa nói hết đây, Đỗ Vũ một cái tát đã trải qua đánh vào trên mặt hắn, phía sau hắn lời nói lập tức bị đánh lại.
Đỗ Vũ một tát này cũng thật là hung ác, thanh niên nửa bên mặt đều sưng lên đến, khẩu mũi ra máu, thậm chí ngay cả lỗ tai đều ở chảy máu, có thể thấy được Đỗ Vũ một tát này lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu.
Kỳ thật, Đỗ Vũ đã trải qua thu mấy phần lực lượng.
Tại ngục giam thời điểm, cùng nhiều như vậy cùng hung cực các nhân vật liều mạng, nếu là xuất thủ không đủ hung ác, chỉ sợ Đỗ Vũ đã sớm chết trong tù.
Những cái kia cùng hung cực các nhân vật, ở bên ngoài cái nào không phải một cái đánh mấy cái hạng người.
Mấy cái này tiểu thanh niên tại Đỗ Vũ trước mặt, đơn giản liền cùng hài tử dường như, không đáng giá nhắc tới.
Đỗ Vũ một cái tát đem thanh niên này đánh ngã, lại một chân đá vào thanh niên ngực.
Y Lý Nguyên cùng vừa rồi một dạng, người bên cạnh nghe răng rắc một thanh âm vang lên, không hề nghi ngờ, thanh niên này xương sườn nhất định là bị Đỗ Vũ đạp gãy mấy cây.
Đỗ Vũ ra ngục về sau, xuất thủ kỳ thật đều đã nhẹ rất nhiều, bởi vì ngục giam bên ngoài, cùng trong ngục giam không giống nhau.
Chính hắn cũng cố ý nghĩ muốn hạ thấp trong lòng lệ khí, không nghĩ lại tổn thương quá nhiều người.
Thế nhưng là, mấy người này, lại là khi dễ hắn còn sót lại thân nhân, xuất thủ há lại sẽ lưu tình.
Còn lại hai người thanh niên, nhìn thấy Đỗ Vũ như vậy sạch sẽ lưu loát mà giải quyết mấy người, chỉ dọa đến mặt đều trắng.
Gặp Đỗ Vũ nhìn về phía bọn hắn, hai người chỉ dọa đến nhanh đi tiểu, trong đó một cái liền vội vàng khoát tay nói, đại ca, ta.
Chúng ta không được đánh, không được đánh.
Ta vừa rồi đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi không đi, cái kia trách không được ta.
Đỗ Vũ chậm rãi hướng phía hai người đi qua, ánh mắt kiên nghị, phảng phất căn bản không biết bị hai người này cầu xin tha thứ lay động.
Nhìn thấy Đỗ Vũ bộ dạng này, hai người biết rồi đây là không chạy.
Nhìn chăm chú một chút, đột nhiên đồng thời từ trên người móc ra truy thủ, vung vẩy lên gầm thét, đến a, có bản lĩnh đến cùng chúng ta đánh a, nhìn lao tử không được đâm chết ngươi.
Nô Cải Chi vừa rồi cũng bị chấn kinh đến, bất quá, nhìn thấy hai người này lấy truy thủ ra, nàng lập tức giật mình, hoảng sợ nói, tiểu Vũ.
Nàng mới vừa hô lên hai chữ, Đỗ Vũ đã trải qua tiến lên.
Hai người thanh niên một hồi này đều dọa điên, gặp Đỗ Vũ tới, lập tức vung vẩy lên chùy thủ hướng Đỗ Vũ đâm tới.
Đỗ Vũ rất khinh xảo mà né qua hai người chùy thủ, thuận thế bắt lấy một người trong đó cổ tay, đem cánh tay hắn kéo thẳng, sau đó nâng lên đầu gối, đồng nhiên đâm vào trên cánh tay hắn.
Người này lập tức bước Vương Hiểu Vũ theo gót, cánh tay gãy xương, kêu thảm lăn lộn dưới đất.
Còn lại người kia, nhìn thấy Đỗ Vũ liền chùy thủ còn không sợ. Lần này là triệt để hiểu sự mà.
Nhìn lấy Đỗ Vũ nhìn mình, hắn chỉ dọa đến toàn thân run rẩy, lui về sau mấy bước, đột nhiên ném chùy thủ, phù phù quỳ rạp xuống đất, run giọng nói, đại ca,
cái này không quan hệ với ta, thả,
thả ta a.
Chương 93, sống sót.
Đỗ Vũ mắt lạnh nhìn thanh niên này, trầm mặc một hồi lâu, ánh mắt mới dần dần trở nên bình thường.
Hắn hít sâu một hơi, chỉ đằng sau Vương Hiểu Vũ mấy người, nói, đem bốn người bọn họ mang đến nhìn bác sĩ.
Hôm nay ta bỏ qua ngươi, nhưng là, lần sau lại cho ta xem gặp ngươi, ta đoạn ngươi một tay một chân.
Thanh niên dọa đến té tức té đái, nói cảm ơn liên tục, cũng không dám nói nhảm, vội vàng đi qua đỡ lấy bị đánh gãy chân người kia.
Vương Hiểu Vũ đứng người lên, nhe răng trợn mắt mà nhìn xem Đỗ Vũ.
Vốn muốn nói mấy câu nói mang tính hình thức, lại bị Đỗ Vũ chừng một chút, lập tức dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, ngay cả một cái giấm cũng không dám thả, nghiêng đầu mà chạy.
Vương Đại Lực đứng ở bên cạnh, trợn mắt há hốc mồm mà xem hết cái này toàn bộ quá trình.
Thằng đến nhi tử cùng cái kia bốn vị thanh niên đều chạy xa, hắn đều vẫn không có thể lấy lại tinh thần.
hắn chẳng thể nghĩ tới, bản thân gọi tới báo thù cho mình người, kết quả còn bị người cho đánh một trận. Hoặc có lẽ là, hắn chẳng thể nghĩ tới, Đỗ Vũ lại có dạng này thực lực. Vương Đại Lực. Đang ở Vương Đại Lực rung động thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến Đỗ Vũ thanh âm lạnh như băng, dọa đến Vương Đại Lực run một cái, kém chút quỳ rạp xuống đất. Tiểu Vũ. Vương Đại Lực run rẩy mà nhìn xem Đỗ Vũ, chỉ sợ hãi Đỗ Vũ cho hắn cũng tới một chút, để hắn và mấy người kia mở dạng, gãy tay gãy chân. Đỗ Vũ kỳ thật rất muốn đem cái này Vương Đại Lực cũng cắt ngang chân, nhưng là, cái này Vương Đại Lực dù sao lớn tuổi. Hơn nữa, nói thế nào hắn cũng coi là bản thân Tam Di Phu, đánh hắn như vậy, cũng không quá thích hợp. Cho nên, Đỗ Vũ hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, đối ta Tam Di cùng Yến Nhi tốt một chút, nếu để cho ta lại biết rồi ngươi lấn phụ các nàng, ta đòi mạng ngươi. Cuối cùng năm chữ, Đỗ Vũ thanh âm đột nhiên trở nên phi thường rét lạnh, thật giống như tới từ địa ngục lấy mạng thanh âm dường như. Vương Đại Lực dọa đến toàn thân run rẩy, miệng hà lớn, lại là liền một câu lời cũng không dám nói. Có nghe hay không? Đỗ Vũ giận quát một tiếng, Vương Đại Lực lúc này mới phục hồi tinh thần lại, gật đầu như dã tỏi, luôn miệng nói, nghe được, nghe được. Đỗ Vũ lúc này mới hài lòng gật đầu, đi qua đem ngồi dưới đất còn không có lấy lại tinh thần Chu Yến Nhi nâng đỡ. Chu Yến Nhi bị Vương Đại Lực đạp ngã xuống đất, trên người tràn đầy bùn đất. Đỗ Vũ chậm rãi đem Chu Yến Nhi trên người bùn đất đánh rớt, sau đó nhìn lấy Chu Yến Nhi, nói khẽ, có ca ca tại, ai cũng không thể khi dễ ngươi và mụ mụ. Đem Tam Di cùng biểu muội đưa về nhà, Đỗ Vũ cũng không có ở nơi này lưu lại. Mặc dù bây giờ Vương Đại Lực căn bản không dám đối với hắn đi ở nói hơn nửa hơn chữ, nhưng là, Đỗ Vũ cũng lười ở chỗ này lưu lại. Dù sao cái này Vương Đại Lực cũng coi là cái nhà này bên trong chủ nhân, Đỗ Vũ nếu là lưu tại nơi này lời nói, chẳng phải là để cho người ta xem thường hắn. Cứ việc Tam Di cùng biểu muội lần nữa giữ lại, có thể Đỗ Vũ hay là kiên quyết rời đi. Bất quá, đi qua sau khi sự tình lần này, Đỗ Vũ trong lòng cái kia mất hết can đảm nghĩ muốn tìm cái chết suy nghĩ cũng không. Bởi vì hắn biết rõ, Vương Đại Lực ra tuyệt đối sẽ không dạng này từ bỏ ý đồ. Nếu như hắn không ở, cái kia Tam Di cùng biểu muội khẳng định cũng xong đời. Hơn nữa, vừa mới nhìn thấy Tam Di cùng biểu muội bị người khi dễ thời điểm, Đỗ Vũ đồng thời cũng nghĩ đến còn ở trong thành phố Ngô Nguyệt. Nếu như mình thực chết như vậy, cái kia Ngô Nguyệt liền muốn cùng Tam Di biểu muội một dạng, bị người trô khi dễ. Cho nên, vô luận như thế nào hắn đều phải sống sót, vì chính mình còn sót lại mấy cái này thân nhân, càng thêm Ngô Nguyệt. Lúc này đã là lúc buổi sáng, Đỗ Vũ đi ra thôn, dựa vào ký ức, cuốn đại khái hơn một giờ thời gian, đi vào thôn bên cạnh cửa thôn. Bản sơn thôn trong này tương đối vắng vẻ, người cũng tương đối ít, cho nên cơ bản không có cái gì cửa hàng loại hình. Mấy cái thôn duy nhất mấy cái cửa hàng, liền tập trung ở thôn bên cạnh cửa thôn. Nơi này tụ tập phụ cận mấy cái thôn nhất một cái lớn siêu thị nhỏ, bán đồ ăn tiểu điếm, còn có ba cái tiểu tiệm cơm. Ở phụ cận đây mấy cái thôn mà nói, nơi này cũng coi là phồn hoa nhất địa phương. Cái kia siêu thị nhỏ, mặc dù nói là siêu thị, nhưng trên thực tế căn bản chính là một cái quầy bán quà vật mà thôi. Hai gian bề mặt cũng cùng một chỗ, đủ loại hàng hóa tạp nham mà thả ở bên trong. Một cái hơn 40 tuổi cô gái mập ngồi ở phía sau quầy, bên cạnh thả một cái 17 tấc tivi màu, còn tại thả một cái cổ trang đánh võ kịch. Cô gái mập một bên gặm hạt dưa, một bên nhập thần mà nhìn xem, thậm chí ngay cả Đỗ Vũ đi tới đều hoàn toàn không có cảm giác. Đỗ Vũ ở chỗ này chọn lựa một chút tiền giấy pháo ngọn nến loại hình, mẹ và em gái đã chết sự tình, đã trở thành sự thật, cái này không cách nào cải biến. Hắn thân là duy nhất trí thân, nên cho mẹ và em gái đốt điểm tiền giấy cái gì. Mua những vật này hoa hơn 30 khối tiền, Đỗ Vũ trên người trang hơn 2.000 khối tiền, một hồi này còn thừa lại hơn 1.900. Bất quá, Đỗ Vũ trên người trong thẻ, còn có dòng giã 100 vạn, đây là tạ chi hành cho hắn mua thuốc tiền thưởng. Đi ra siêu thị nhỏ, Đỗ Vũ cũng không có trực tiếp hồi thôn, mà là tới trước đối diện tiểu trong tiệm cơm ngồi xuống. Cái này quán cơm nhỏ, tại Đỗ Vũ còn không có ngồi tù trước kia liền đã có. Cái khác hai nhà mới là về sau mở. Đỗ Vũ còn nhớ mang máng, hắn còn không có vào ngục giam trước đó, có một lần thực sự tìm không thấy đồ ăn, sẽ đến tiệm cơm này bên ngoài, nghĩ nhặt một chút người ta ăn để thừa đồ vật. Kết quả, tại hắn ngược lại một người khách nhân ăn để thừa nửa bát mì nước thời điểm, bị tiệm này lão bản phát hiện. Bởi vì việc này, lão bản kia lớn phát cáu, thiếu chút nữa thì muốn đem Đỗ Vũ tay chặt. Còn tốt, lúc ấy tại trong tiệm hỗ trợ một nữ tử, giúp Đỗ Vũ giải vây. Trả lại Đỗ Vũ hai cái màn đầu. Cái này ân tình, Đỗ Vũ một mực nhớ đến hôm nay, trở lại thôn này khẩu, nhìn thấy cái này tiệm cơm, cũng không khỏi lại nghĩ tới năm đó những chuyện kia. Trong tiệm cơm tình huống, cùng 10 năm trước Đỗ Vũ khi đi tới đợi không sai biệt lắm, cái này thời gian 10 năm, tiệm cơm này đã sớm bị đổ nát. Đỗ tiệm cơm cũng không thế nào sửa sang qua. So với bên cạnh cái kia hai nhà mới mở, cái này tiệm cơm, đơn giản có thể xưng cũ nát. Cho nên, giờ phút này đã là nhanh đến giữa trưa thời điểm, cái này trong tiệm cơm người cũng là ít nhất. Trừ mấy người mặc so sánh rách rưới, rõ ràng là xuất lực khí công nhân xây cất, những người khác, đều đi sắt vách hai quán cơm. Hiện tiệm cơm này không chỉ có sửa sang không được, bên trong phục vụ cũng theo không kịp. Đỗ Vũ đều ở trong tiệm cơm có ngồi một hồi, vẫn chưa có người nào tới chào hắn. Thẳng đến một nữ tử bưng mấy phần cơm đi ra, cho mấy cái kia công nhân đưa qua, nàng giống như mới chú ý tới bên này Đỗ Vũ. Ôi, không có ý tứ, nhường ngươi đợi lâu a. Nữ tử vội vàng đi đến Đỗ Vũ bên cạnh bàn, vừa giúp Đỗ Vũ rót một ly nước, vừa nói, ăn chút gì. Giữa trưa có vớt mì sợi, rau xanh mặt, trưng mì sợi. Đỗ Vũ nhìn lấy nữ tử này, mặc dù 10 năm trôi qua, nhưng là, Đỗ Vũ hay là một chút liền nhận ra. Nữ tử này, liền là năm đó vì hắn giải vây nữ hài kia. Năm đó nàng đại khái 16-17 tuổi, bây giờ cũng mới 26-27 tuổi bộ dáng. Thời gian 10 năm, nàng bộ dáng cũng biến hóa không ít, nhưng là đại khái bộ dáng vẫn còn, cùng 10 năm trước một dạng thanh tú. Mặc dù không bằng Ngô Nguyệt xinh đẹp như vậy, nhưng ở thôn này bên trong, cũng thuộc về duyên dáng đại mỹ nhân. Chương 94, ác ý cạnh tranh. Nữ tử hỏi một lần, gặp Đỗ Vũ không có trả lời, chỉ là thẳng thắn mà nhìn mình, sắc mặt không khỏi có chút đỏ lên, đồng thời trong lòng đối Đỗ Vũ không khỏi có chút đề phòng. Tiên sinh, ngươi đến cùng phải hay không tới dùng cơm a? Nữ tử hơi nhíu đôi mi thanh tú, nói, ngươi nếu là ăn cơm lời nói, muốn ăn cái gì nói với ta một tiếng, ta đây liền đi làm cho ngươi a. Ngươi cho ta làm. Đỗ Vũ kinh ngạc, nhìn xem tiệm cơm bốn phía, lại nhìn xem nữ tử kia, nói, ngươi không phải phục vụ viên sao? Cái gì phục vụ viên, tiểu thúy ở chỗ này, một mực là lại làm lão bản lại làm phục vụ viên. Bên cạnh một cái hơn 50 tuổi hán tử giống như đối Đỗ Vũ có chút bất mãn, rắt giọng nói, được, tiểu hòa tử, muốn ăn cơm liền ăn cơm, khắc cả nhiều như vậy vô dụng. Ngươi muốn không ăn cơm, liền lăn ra ngoài, đừng ảnh hưởng người ta làm ăn a. Cửu thúc, không có việc gì. Nữ tử vội vàng hướng hán tử kia cười cười. Sau đó nhìn lấy Đỗ Vũ, thấp giọng nói, không có ý tứ, ta cửu thúc tính tình không tốt lắm, nói chuyện có chút thẳng, nhưng hắn làm người tâm địa rất tốt. Đỗ Vũ một hồi này mới biết được, nữ tử này tên là Tiểu Thúy. Hắn âm thầm nhớ nữ tử danh tự, vốn muốn nói ra thân phận của mình. Nhưng là, ngẫm lại việc của mình, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Chính như Vương Đại Lực nói tới như thế, hắn là một cái ngồi tù đi ra tội phạm giết người, trong thôn những người này, cũng chưa chắc có thể tiếp nhận cho hắn a. Có cái gì thịt đồ ăn? Đỗ Vũ nhẹ giọng hỏi. Tiểu tử ngươi có phải hay không là kiếm chuyện a? Cái kia bị Tiểu Thúy xưng là cựu thúc hán tử lập tức khó chịu, nói, không nghe thấy Tiểu Thúy nói sao? Nơi này chỉ có mì sợi, yêu ăn thì ăn, không thích ăn xéo đi. Cựu thúc, ngài đừng nóng giận, không có việc gì. Tiểu Thúy vội vàng an ủi một chút bên kia cựu thúc, sau đó đối Đỗ Vũ đáp lại ấy náy cười một tiếng, nói, không có ý tứ, tiệm chúng ta bên trong, chỉ có mì sợi. Thịt đồ ăn cái gì, sắt vách hai cái cửa hàng có, chúng ta nơi này, thật sự là không có. A Đỗ Vũ hơi có thất vọng, hắn muốn mang chút thịt đồ ăn trở về cho mẹ và em gái viếng mồ mả. Nhưng là, Tiểu Thúy nơi này không có, vậy liền quá không tiện. Đỗ Vũ ngẫm lại, đột nhiên hỏi, dạng này, ta ra ngoài mua một chút, ngươi có thể hay không giúp ta làm một chút đâu. Tiểu Thúy phảng phất biết rồi cựu thúc muốn nổi giận, vội vàng giành nói, tiên sinh, ta bên này chỉ sợ không tiện lắm. Ta chỗ này chỉ có làm bún đầu vật liệu, nếu như ngươi thực cần thịt đồ ăn, có thể đi sắt vách cửa hàng A. Bên cạnh mấy cái ăn cơm người cũng đều đang nhìn Đỗ Vũ đây, tại những người này xem ra, Đỗ Vũ những yêu cầu này thực sự quá kỳ quái. Mọi người đều nói không thịt đồ ăn, ngươi còn muốn ở chỗ này để cho người ta làm, tất cả mọi người hoài nghi hắn có phải hay không là tìm đến sự tình đâu. Không có việc gì, ta chỉ muốn tại ngươi trong tiệm này làm, ta không thích bên cạnh cái kia hai cái cửa hàng. Đỗ Vũ đứng lên nói, ngươi chờ một chút, ta ra đi mua một ít thịt đồ ăn, ngươi giúp ta làm tốt, ta trả cho ngươi ra công phí. Đỗ Vũ nói xong, không đợi Tiểu Thúy trả lời, liền trực tiếp trước đi ra ngoài. Ai, ngươi Tiểu Thúy còn muốn ngăn trở, nhưng Đỗ Vũ đã chạy xa, căn bản không kịp gọi hắn lại. Tiểu tử này, có phải bị bệnh hay không a? Cái kia cửu thúc bưng bát cơm đi tới, nhìn lấy bên ngoài Đỗ Vũ, cau mày nói, sẽ không phải là bên cạnh cái kia hai cửa hàng đi tìm đến, chuyên môn bẫy ngươi à? Tiểu Thúy ngẩn người một chút, nói, hẳn là sẽ không a. Cái kia cũng khó mà nói, hiện tại người này a, hỏng đứng lên thế nhưng là chúng ta đoán đều đoán không được a. Cựu thúc dùng sức cắn đứt trong miệng đầu, nói, tựa như ngươi tiệm này, bị cái kia hai vương bắt đạn khi dễ thành cái dạng gì, ngươi nói một chút, nào có hư hỏng như vậy người a, ta nói với ngươi, cái này hai chủ tiệm, chuyện gì đều có thể làm được, ngươi có thể ngàn vạn phải cẩn thận a. Tiểu Thúy bán tín bán nghi, nhìn lấy bên ngoài Đỗ Vũ, trong lòng rõ ràng hơi nghi hoặc một chút, cũng có chút cảnh giác. Bán thịt quầy hàng khoảng cách bên này không xa, Đỗ Vũ còn chưa đi đến bên kia, một người nam tử liền lặng lẽ chạy tới bên cạnh hắn. Này, huynh đệ. Nam tử gọi lại Đỗ Vũ, thấp giọng nói, ăn cơm a. Đỗ Vũ nhìn nam tử này một chút, có chút nhíu mày. Vừa rồi hắn tại Tiểu Thúy trong tiệm cơm thời điểm, liền đã phát giác được, nam tử này ở bên ngoài lặng lẽ quan sát đến đâu. Bản thân sau khi đi ra, nam tử này còn cùng lên đến, lén lén lút lút, hắn là muốn làm gì đâu. Gặp Đỗ Vũ không trả lời, nam tử liền lại đến gần một chút, cười nói, huynh đệ, sát vách toàn bộ bạn hiệu ăn, mời là chuyên nghiệp đầu bếp sư, làm đồ ăn trình độ cái kia tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa, ngươi muốn ăn cái gì, trong tiệm đều có. Không chỉ có thịt đồ ăn, liền xem như thịt rừng, cũng không thiếu, có hay không muốn đi qua nhìn xem. Đỗ Vũ rốt cuộc minh bạch, nam tử này là tới kiếm khách ra, thật không nghĩ tới, liền thôn này khẩu ba cái tiệm cơm, đều còn có thể phát sinh dạng này sự tình. Kiếm khách đều kéo đến nước này, Tiểu Thúy cái kia tiệm cơm, khó trách sinh ý kém như vậy đâu. Không cần. Đỗ Vũ rất dứt khoát trả lời, hắn muốn đi Tiểu Thúy tiệm cơm, không chỉ có là vì là ăn cơm, càng mấu chốt là vì còn tưởng là năm một phần tình. Huynh đệ, ngươi nhất định phải tại nàng cái kia phá tiệm cơm ăn a. Nam tử sắc mặt có chút khó coi, thấp giọng nói, cái kia tiểu điếm, vệ sinh không được, đồ ăn chất lượng cũng không được. Cái kia tiểu quả phụ mặc dù có chút tư sắc, nhưng cũng là cái tiểu lạc tiêu, ngươi đừng tưởng rằng tiến đi ăn chút cơm, liền có thể cầm xuống nàng. Ta nói với ngươi, cái này cũng không tốt xứ, cái kia nữ à, cứng đầu, ngươi coi như ném 100 vạn đập trên người nàng, đều thoát không được của nàng. Có nhiều tiền như vậy, huynh đệ, muốn cái gì dạng cô nàng không coi à, nhất định phải ở nơi này tiểu quả phụ trên người giày vò gì đây. Đỗ Vũ không khỏi sững sờ, tiểu quả phụ. Tiểu Thúy là một quả phụ. Đây là có chuyện gì? Huynh đệ nam tử còn muốn nói tiếp lời nói, Đỗ Vũ lại trực tiếp khoát tay chặn lại, nói, ngươi không cần phải nói, ta liền muốn tại nàng tiệm cơm ăn cơm. Còn nữa, ngươi nói chuyện miệng sạch một chút. Nam tử ngẩn người một chút, trên dưới dò xét Đỗ Vũ một phen, trong lòng có chút sợ không được Đỗ Vũ tình huống. Nam tử này tại phụ cận cũng là nổi danh vô lại, bình thường vẫn chưa có người nào dám dạng này nói cho hắn lời nói đâu. Đỗ Vũ đột nhiên nói ra lời như vậy, để hắn hoài nghi Đỗ Vũ có phải hay không là có bối cảnh gì, cho nên trong lúc nhất thời còn không dám báo nổi đâu. Lúc này, Đỗ Vũ chạy tới thịt bày bên cạnh, nói, lão bản, cho ta danh hiệu 5 cân thịt. Được rồi. Lão bản đứng người lên, vừa muốn cắt thịt xuống tới, nam tử kia đột nhiên đi tới, âm thanh lạnh lùng nói, lão bản, không cho phép bán cho hắn. Thịt bày lão bản có chút xấu hổ, thấp giọng nói, hoa ca, cái này. Ta đây ra quầy làm ăn, người ta đến mua thịt, ta vô duyên vô cớ không bán cho hắn, cái này. Cái này không quá thích hợp a. Ta quản ngươi thích hợp không thích hợp. Nam tử trợn mắt nói, ngươi hôm nay thịt này nếu là dám bán cho hắn, bắt đầu từ ngày mai, ta trong tiệm cơm thịt, sẽ thấy cũng không theo ngươi nơi này cầm. Chương 95, đây chính là thổ hảo. Thịt này mở ra ở chỗ này, chủ yếu sinh ý chính là cái kia hai cái tiệm cơm. Nếu như hai cái này tiệm cơm không còn từ hắn nơi này cầm thịt, vậy hắn sinh ý cũng liền muốn xong đời. Cho nên, nghe được cái kia hoa ca lời nói, thịt bày lao bản lập tức hoảng hốt. Hắn nhìn xem Đỗ Vũ, lại nhìn xem hoa ca. Thấp giọng nói, hoa ca, ngươi nói không cho ta đem thịt bán cho Tiểu Thúy cái kia cửa hàng, ta theo lời ngươi nói làm. Hiện tại người ta tới mua đồ, ta còn không bán, ta đây về sau sinh ý còn. Còn thế nào làm a? Đỗ Vũ như mày, khó trách Tiểu Thúy tiệm cơm ngay cả một thịt đồ ăn đều không có, nguyên lai là cái này hoa ca duyên cơ a, cái này thịt quầy lão bản, cũng không dám đem thịt bán cho nhà nàng cửa hàng, bên trong sinh ý có thể được không? Tiểu tử này cầm thịt là muốn đi chỗ đó tiểu quả phụ tiệm cơm. Thịt này ngươi bán cho hắn, vẫn là chờ tại bán cho cái kia tiểu quả phụ. Hoa ca trừng mắt thịt bày lão bản, nói, ta nói qua, ngươi thịt này, một chút cũng không cho phép vào nàng tiệm kia, vẫn chưa rõ sao. Nguyên lai là dạng này a. Thịt bày lão bản bừng tỉnh đại ngộ, đối Đỗ Vũ nói, tiểu hòa tử, thịt này ngươi cầm lại ra có thể, nhưng là, phải đưa đến Tiểu Thúy cái kia tiệm cơm không thể được a. Hoa ca đắc ý liếc xéo Đỗ Vũ, một mặt trào phúng bộ dáng, hoàn toàn là ở nhìn Đỗ Vũ trò cười. Đỗ Vũ sắc mặt lạnh xuống, chính muốn nói chuyện đâu. Lúc này, bên cạnh một cỗ xe xích lô đung đung đưa đưa mà lái qua. Lao cao, hôm nay còn muốn thịt không được. Xe xích lô phu lớn tiếng hét lên, mới vừa mổ heo, còn có nửa phiến mông, vừa vặn rất tốt, giữ lại cho ngươi à. Bao nhiêu tiền? Thịt bầy lao bản hỏi một câu. Sa phu, giá tiền cũ, nửa phiến mông, cho ngươi cái số nguyên, 300 khối, thế nào?
Không được, quá nhiều, ta muốn không được.
Thịt bầy lao bản khoát tay nói, ngươi xem ta bộ này giá đỡ thượng nhục còn không có bán xong đây, nếu không ngươi đi khác thôn nhìn xem.
Vậy cũng được a.
Sa phu thở dài, mới vừa muốn rời khỏi, Đỗ Vũ lại đi qua, đem hắn cản lại.
Sư phó, ngươi thịt này, ta muốn.
Đỗ Vũ vừa nói, một bên mở ra che kín bố trí nhìn một chút. Chính như xe xích lô phu nói tới như thế, thịt thật không tệ, rất mới mẻ.
Ngươi muốn.
Sa phu ngẩn người một chút, như thế một tảng lớn thịt, trừ bán thịt, ai sẽ một lần muốn nhiều như vậy a? Ngay cả bên này hai cái tiệm cơm, cũng một lần cầm không được nhiều thịt như vậy a. Không đợi Sa phu kịp phản ứng, cái kia Hoa ca cũng lập tức chạy tới, nói, thịt này ta muốn, đây là 300 khối. Sa phu còn chưa kịp đưa tay đón tiền đâu, bên cạnh Đỗ Vũ liền nói khẽ, ta ra 300 năm. Người Hoa ca ngẩn người một chút, nhìn chằm chằm Đỗ Vũ nhìn một hồi, cả giận nói, ta ra 400.
500.
Đỗ Vũ rất dứt khoát trả lời.
500 năm.
Hoa ca cắn răng quát, cái giá tiền này, đã vượt qua hắn bình thường mua thịt giá tiền. Hắn hiện tại chỉ là vì là tranh một hơi, trên thực tế, mua nhiều thịt như vậy, hắn cũng đau đầu à.
600.
Đỗ Vũ ý nghĩa nguyên trả lời.
Con mẹ nó ngươi có bệnh à.
Hoa ca triệt để giận, giận dữ chỉ Đỗ Vũ quát, cái này nửa phiến ngông, nhiều nhất 340 cân.
Ngươi ra 600 khối.
Con mẹ nó ngươi sắp điên à.
Ta lặp lại lần nữa.
Đỗ Vũ mắt lạnh nhìn Hoa ca, nói chuyện chú ý một chút, còn nữa, ta nghĩ ra bao nhiêu tiền mua đồ, đó là ta sự tình, không tới phiên ngươi quản.
Tốt, ta sẽ nhìn một chút ngươi có thể ra bao nhiêu tiền.
Hoa ca cũng là hỏa, chỉ Sa phu nói, ta ra 700.
800.
Ta
ra 800 năm.
900.
Ngươi.
Ta ra 950.
1000.
Xe xích lô phu ở bên cạnh nhìn trợn mắt hốt mồm, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người vì là nửa phiến mông bắt đầu đấu giá đâu.
Nửa phiến mông, bán 300 đều lửa.
Hiện tại này cũng kêu giá đến 1000, thịt heo cũng biến thành chân quý như vậy sao? Hắn nhịn không được nhìn xem trong xe nửa phiến mông, không có gì đặc thù à, hai người này tại sao như vậy đấu giá đâu?
Đỗ Vũ ra đến 1000 về sau, cái kia Hoa ca lập tức không còn cách nào khác.
Hắn mở cửa hàng, kỳ thật trong tay cũng không có bao nhiêu tiền. Sao có thể cùng Đỗ Vũ cái này trăm vạn phú hào so sánh á, cho nên, há hốc mồm, hắn cuối cùng vẫn là không dám nữa mở miệng.
Đỗ Vũ nhìn Hoa ca một chút, nói, nếu như ngươi không thêm giá lời nói, vậy ta liền đem thịt lấy đi à.
Ngươi Hoa ca tức giận đến dựng râu trừng mắt, cả giận nói, tốt, ta liền muốn nhìn, ngươi thật là có bản lĩnh ra này 1000.
Hoa ca lời còn chưa dứt, Đỗ Vũ đã trải qua từ trên người lấy ra một sấp tiền, từ đó rút ra 1000 khối, đưa cho cái kia xe xích lô phu.
1000 khối, ngươi đếm xem.
Đỗ Vũ nói, không nói bậy, thì ta lấy đi a.
Xe xích lô phu kích động tay đều ở run, 1000 khối tiền, sửng sốt số hơn một phút đồng hồ mới đếm rõ ràng.
Mỗi tấm tiền đều dùng sức xoa xoa, xác định không phải giả, lúc này mới kích động nói, tốt, tốt, có muốn hay không ta?
Ta giúp ngươi đưa qua.
Nhìn thấy xe xích lô phu thực đem mảnh này thịt bán 1000 khối, bên cạnh thịt bảy lao bản trong mắt đều nhanh trợn tròn.
Cái này nửa phiến ngông. Sa phu chí ít lửa cái 800 khối.
800 khối à, đủ hắn hơn nửa tháng thu nhập, hắn đây mẹ thực sự là đụng tới thổ hào à.
Hoa ca tức giận đến toàn thân run rẩy, mắt thấy xe xích lô phu muốn giúp Đỗ Vũ đưa thịt, lập tức ngăn lại xe xích lô phu, cả giận nói, ngươi dám đem thịt bán cho hắn, ta nói với ngươi, về sau thôn chúng ta liền không lại muốn ngươi thịt.
Ta dựa vào, ngươi có bị bệnh không?
Sa phu chừng Hoa ca một chút, nói, phủ cận ba cái trấn, liền cái này một cái lò sát sinh. Ta là trong chàng chuyên môn cho người ta đưa thịt.
Ngươi không quan tâm ta thịt, dựa vào, có bản lĩnh về sau ngươi chạy cái gần trăm dặm, ra ngoài mua người ta thịt ta.
Ngươi Hoa ca lập tức nghẹn lời, hắn một chiêu này có thể uy hiếp thịt bảy lão bản, nhưng hoàn toàn uy hiếp không được cái này xe xích lô phu.
Chính như phu xe này nói tới như thế, thôn bọn họ thực không muốn hắn thịt, vậy bọn hắn về sau liền phải đối mặt không thịt có thể ăn cảnh giới, người mới sẽ không để ý hắn uy hiếp đâu.
Sa phu căn bản không để ý tới Hoa ca. Vui vẻ ra mặt nhìn lấy Đỗ Vũ, hỏi, tiên sinh, thịt này, đưa đâu bên trong a?
Đỗ Vũ một chỉ tiểu thúy tiệm cơm, nói, bên kia tiệm cơm, chính là ở giữa cái kia.
Được rồi.
Xe xích lô phu ân cần đem xe xích lô cưới lên, một mực cưới đến cái kia cơm cửa tiệm, còn chuyên môn giúp Đỗ Vũ đem thịt tháo xuống, chuyển vào trong tiệm cơm.
Một mực vào nhà, hắn đều không đem thịt buông ra, còn quay đầu hỏi thăm Đỗ Vũ, tiên sinh,
thịt này để chỗ nào à? Trong tiệm cơm một đám người, đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Đỗ Vũ. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Đỗ Vũ ra ngoài, chỉ sợ liền thịt cũng mua không được đâu. Ai có thể nghĩ tới, Đỗ Vũ lần này ra ngoài, không chỉ có mua được thịt, còn mua được lớn như vậy một miếng thịt. Hơn nữa, còn giao hàng đến nhà, cái này phục vụ, bọn hắn trước kia có thể cũng chưa từng thấy à. Đỗ Vũ nhìn lấy đồng dạng kinh ngạc Tiểu Thúy, hỏi, lão bản, ngươi giúp ta đem thịt làm một chút, ta hồi đi viếng mộ dùng, ngươi xem để chỗ nào thích hợp. Chương 96, ngươi nhận hay không công nhân? Trong tiệm cơm tất cả mọi người là vô cùng ngạc nhiên, vừa rồi bọn hắn nhìn thấy Đỗ Vũ ở bên ngoài cùng cái kia Hoa Ca cãi lộn sự tình, đã trải qua biết rồi Đỗ Vũ cùng Hoa Ca những người kia không phải một đám. Cho nên, giờ phút này đối Đỗ Vũ thái độ, cũng liền tốt hơn nhiều. Ngươi cái này muốn cầm trở về viếng mộ mà. Tiểu Thúy ngạc nhiên nói, đây cũng quá nhiều a. Đỗ Vũ nói, ta đại khái dùng 5 cân đã đủ, dư thừa bộ phận, liền xem như cho ngươi ra công phí, thế nào? Vậy không được. Tiểu Thúy khoát tay lia lịa, ngươi này cũng có hơn 30 cân, coi như cắt đứt 5 cân xuống tới, đều còn có 2-30 cân đây, xuất ra đi bán cũng có thể bán 3-400 khối tiền đâu. Ta coi như cho ngươi ra công, cũng dùng không nhiều tiền như vậy ai như vậy đi. Ta cắt 3 cân xuống tới, xem như ra công phí. Còn lại, trả lại cho ngươi chứa bảo, thế nào? Tiểu Thúy trả lời để Đỗ Vũ không khỏi cười khẽ, mặc dù qua thời gian 10 năm, nhưng cái này Tiểu Thúy còn cùng 10 năm trước một dạng, thiện lương chính trực, sẽ không chiếm người món lời nhỏ, ngược lại để người bội phục. Ngươi nói thế nào đều được. Đỗ Vũ khoát khoát tay, nói, bất quá, thịt này ta vẫn là không lấy đi. Tiểu Thúy lập tức nói, vậy không được, đây là ngươi đồ vật, ta cũng không thể muốn a. Ta không phải ý tứ này, Đỗ Vũ giải thích nói, chủ yếu là ta bây giờ còn chưa có ở địa phương, những thịt này ta toàn bộ mang đi lời nói, trở về cũng không địa phương thu thập. Thả mấy ngày, chỉ sợ đều thối, cái kia chẳng phải lãng phí. Đặt ở ngươi tiệm cơm này bên trong, đến một lần dùng nhiều chỗ, thứ hai, cũng có một nơi bảo tồn a. A, nguyên lai là dạng này a. Tiểu Thúy gật gật đầu, nhìn xem cái kia nửa phiến ngông, nói, cũng được đi, dù sao ta đây cửa hàng ngay ở chỗ này. Ngươi tùy thời muốn tới đây lấy đều có thể. Bất quá, cái này một mảnh thịt quá nhiều, dạng này để đó rất dễ dàng hỏng. Nếu không ta giúp ngươi ước đứng lên, dạng này bảo tồn thời gian liền có thể lâu một chút. Đỗ Vũ cười nói, cũng tốt, Tiểu Thúy tỷ ngươi xem làm sao thuận tiện làm sao tới. Yên tâm đi, ta lúc rất nhỏ liền cùng cha ta học thịt muối, nhất định sẽ giúp ngươi đem thịt này ước hảo. Ngươi trước ngồi ở đây chờ lấy, ta giúp ngươi đem cái kia 5 cân thịt lỗ một chút, ngươi viếng mổ mà dùng. Tiểu Thúy vừa nói, đưa tay muốn đi chuyển cái kia một mảng lớn ông, Đỗ Vũ liền vội vàng đi tới, giúp nàng cầm lên cái này một tảng lớn thịt, về phía sau phòng bếp. Phòng bếp cũng không lớn, bên trong tất cả, cũng đều là rất sớm trước kia cũ kỹ trang trí. Mặc dù lờ mờ, nhưng là, trong này thu thập rất sạch sẽ, xem ra bình thường Tiểu Thúy thường xuyên thu thập nơi này đâu. Tạ ơn. Tiểu Thúy cười một tiếng, để Đỗ Vũ đem khối này thịt để lên bàn, sau đó cầm lấy trên bàn dao phay. Ở phía trên cắt một tảng lớn xuống tới. Đặt ở trên cái cân danh hiệu một chút, không sai biệt lắm 5 cân, liền cầm lên đến để ở một bên. Sau đó, nàng lại đem còn lại những thịt này cũng đặt ở trên cái cân. Tiểu Thúy nhìn lấy trên cái cân số lượng, nói, còn thừa lại 33 cân, đào đi cho ta thêm công phu phí 3 cân, nơi này còn có ngươi 30 cân thịt, chính ngươi cũng nhớ kỹ à. Đỗ Vũ không khỏi cười một tiếng, kỳ thật, những vật này hắn đều không thèm để ý cái này còn lại thịt. Hắn cũng không chuẩn bị muốn trở về. Năm đó thiếu Tiểu Thúy những cái kia tình, cũng không phải những vật này đủ khả năng hoàn lại a. Tiểu Thúy tỷ, trong tiệm này, làm sao chỉ một mình ngươi đang làm việc hả? Đỗ Vũ nhẹ giọng hỏi, vừa rồi ra ngoài mua thịt vậy một lát, hắn đã trải qua cảm giác cái này ba cái tiệm cơm bầu không khí có chút không đúng. Ai? Nghe nói như thế, Tiểu Thúy thở dài. Nàng ngẩng đầu nhìn Đỗ Vũ, hỏi, ngươi xem lấy thật lạ mặt, ngươi không phải chúng ta thôn nhân a? Ta là sát vách bản sơn thôn người, bất quá, ta lúc rất nhỏ liền đi ra ngoài. Đỗ Vũ cũng không nói đến tên mình, dù sao hắn năm đó giết người sự tình, huyên náo cũng không nhỏ. Nếu để cho Tiểu Thúy biết rồi hắn là cái tội phạm giết người, đoán chừng biết bị hù dọa đâu. A, là như thế này a. Tiểu Thúy gật gật đầu, nói, ai, đoán chừng ngươi khi còn bé, đã ở chúng ta trong tiệm này ăn cơm xong a. Đỗ Vũ gật gật đầu, kỳ thật hắn nào chỉ là đến nếm qua. Hay là Tiểu Thúy vụng trộm kín đáo đưa cho hắn đâu. Lúc ấy Đỗ Vũ cùng muội muội đều đói vài ngày, nếu như không phải Tiểu Thúy kín đáo đưa cho hắn mấy cái bánh bao, chỉ sợ Đỗ Vũ cùng muội muội sớm đều đã chết đói đâu. Kỳ thật, tiệm cơm này trước kia là cha ta cùng ta mẹ mở, hai người bọn họ cùng một chỗ quản lý. Nhưng là, năm ngoái thời điểm, trong nhà của ta ra một chút việc, hai người bọn họ cũng làm không sống, cho nên trong tiệm này hiện tại liền thừa ta một người. Tiểu Thúy nói đến đây lời nói thời điểm, biểu lộ có chút thảm đạm. Nàng dù sao cũng là một nữ tử, một người khiêng những cái này áp lực, cũng xác thực không dễ dàng. Mặc dù Tiểu Thúy không nói thêm gì, nhưng là, Đỗ Vũ dựa vào nét mặt của nàng đó có thể thấy được, chuyện này tuyệt không phải nàng nói đơn giản như vậy. Ta vừa rồi ra ngoài mua thịt thời điểm, có cái gì gọi Hoa ca, hắn giống như đối với ngươi cái tiệm này rất bất mãn ý, đều không cho cái kia thịt bảy lão bản đem thịt bán cho ta, đây là có chuyện gì? Đỗ Vũ hỏi dò. Ai, nói tới nói lui, còn không phải là vì lợi ích thôi. Tiểu Thúy giận dữ nói, cái kia Hoa ca vẫn muốn đem ta đuổi đi, sau đó hắn ta đây cửa hắn ướt, đem hắn tiệm cơm mở lớn, cho nên vẫn nghĩ trăm phương ngàn kế địa đối phó ta. Hắn ở nơi này trong thôn thế lực không nhỏ, trong thôn không ít người đều sợ hắn, cho nên, ta đây cửa hàng cũng bị hắn quấy nhiều đến không sai biệt lắm. Nghe nói như thế, Đỗ Vũ không khỏi kinh ngạc, ngạc nhiên nói, Tiểu Thúy tỷ, ta nói câu không quá nghe được lời nói a, liền vị trí này, chỉ bằng chúng ta mấy cái này thôn, một cái tiệm cơm chỉ sợ đều không kiếm được tiền gì đây, hiện tại một lần mở ba cái, kiếm tiền thì càng khó. Cái này Hoa ca ở thời điểm này, còn muốn nuốt ngươi cửa hàng, đem sinh ý làm lớn, hắn đây rốt cuộc là nghĩ như thế nào a? Tiểu huynh đệ, ngươi ở bên ngoài thời gian dài, đoán chừng cũng không biết chúng ta bên này tình huống bây giờ. Tiểu Thúy nói, gần nhất chúng ta mấy cái thôn phát hiện mỏ vàng, có lao bản chuẩn bị mua xuống chúng ta bên này mỏ vàng. Đến lúc đó đến bên này lao động người là hơn, cái này lao động người, đều phải ăn cơm a. Trước đó lao bản kia tới khảo sát qua, lúc đầu nghĩ tại chúng ta cái này ba cái trong tiệm định một cái. Nhưng là, nhìn một lần về sau, cảm giác cho chúng ta cái này ba cái cửa hàng đều quá nhỏ, cho nên lúc đó liền không có định. Về sau cái này Hoa ca liền lên tâm tư, nghĩ ta đây cửa hàng nuốt vào, đem hắn mặt tiền cửa hàng mở rộng, tới đón lao bản kia việc, bằng không, hắn làm sao sẽ như thế tính toán mọi cách hướng phó ta đây. Nguyên lai là dạng này. Đỗ Vũ có chút cau mày một cái, ngẩng đầu nhìn tại bếp lò bận rộn Tiểu Thúy, trong lòng không khỏi cảm khái. Tiểu Thúy một người ở chỗ này, phụ mẫu tình huống đoán chừng không lạc quan, hơn nữa vừa rồi nghe Hoa ca nói, nàng hay là cái quả phụ. Nói cách khác, hiện tại nàng chính là một người chống đỡ lấy trong nhà tất cả, hơn nữa còn bị người khi dễ như vậy, nàng thời gian, trôi qua đoán chừng thực rất gian nan a. Trầm tư chốc lát, Đỗ Vũ đột nhiên hỏi, Tiểu Thúy tỷ, ngươi trong tiệm này, nhận hay không công nhân? Chương 97, Đỗ Vũ làm công. Mướn thợ người. Tiểu Thúy không khỏi khổ sở cười một tiếng, nói, ngươi xem ta trong tiệm này bộ dáng, giống như là có thể chiêu lên công phu người bộ dáng sao. Cái tiệm này, nuôi sống chính ta cũng khó khăn. Chỗ nào làm sao sẽ chiêu lên công nhân đâu? Đỗ Vũ, nếu như là không muốn tiền lương công nhân đâu? Không muốn tiền lương công nhân. Tiểu Thúy nhìn Đỗ Vũ một chút, mặt mũi tràn đầy đều là nghi hoặc biểu lộ, thẳng hoài nghi Đỗ Vũ đây có phải hay không là đầu óc có bệnh, làm sao sẽ nói ra lời như vậy? Thế nhưng là, nhìn lấy Đỗ Vũ một mặt thành khẩn bộ dáng, Tiểu Thúy cũng không tiện giễu cợt hắn lời này, nói khẽ, không muốn tiền lương công nhân, ta đương nhiên nghĩ chiêu, nhưng là, xã hội này, đi chỗ nào tìm không muốn tiền lương công nhân a? Đỗ Vũ nhẹ nhàng cười cười, nói, Tiểu Thúy tỷ, ngươi xem ta như thế nào dạ? Ngươi? Tiểu Thúy nhìn Đỗ Vũ một chút, còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, ngạc nhiên nói, ngươi rất tốt ta. Đỗ Vũ nói, ta là nói, nếu như ta tới nơi này làm việc cho ngươi, ngươi có nguyện ý hay không gọi ta đâu? A? Tiểu Thúy lập tức sửng sốt, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn lấy Đỗ Vũ, hoàn toàn là bị Đỗ Vũ lời này làm cho ngộng. Ngươi? Ngươi muốn đến chỗ của ta làm công? Tiểu Thúy đột nhiên cười nói, đừng nói giỡn, ta đây tiểu điếm, để ngươi ở nơi này làm, đó mới thực sự là nhân tài không được trọng dụng a. Tiểu Thúy tỷ, ta nói là thật, ta là thật muốn tại ngươi nơi này làm công. Đỗ Vũ thành khẩn nói ra. Nhìn Đỗ Vũ biểu lộ không giống như là nói đùa bộ dáng, Tiểu Thúy càng là có chút ngộng. Nàng hơi nhíu nhăn đôi mi thanh tú, thấp giọng nói, ngươi, ngươi đây rốt cuộc là muốn làm gì a? Ta đây tiểu điếm, ngươi cũng nhìn thấy. Mỗi tháng kiếm tiền, đoán chừng còn mua không được cái này nửa phiến mông đâu. Ngươi đến chỗ của ta làm công, ta sao có thể cho ngươi mở nổi tiền công a? Ta mới vừa nói, ta không muốn tiền công. Đỗ Vũ nói, ngươi chỉ cần quản ta ba bữa cơm liền có thể. Không muốn tiền công. Tiểu Thúy càng là ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Đỗ Vũ nhìn một hồi lâu, cau mày nói, ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi theo ta nói thẳng, ta khác quanh co lòng vòng có được hay không? Ta nói đều là thực. Đỗ Vũ thành khẩn nói, Tiểu Thúy tỷ, ta vừa mới ra một xa nhà trở về, người trong nhà đều không có, trong nhà phòng ở cũng không có. Ta bây giờ đang ở nơi này, có thể nói là đưa mắt không quen, cũng không có chỗ đặt chân. Ta còn muốn trong nhà ở một thời gian ngắn, chí ít qua ta mẹ và em gái ngày rỗ. Trong đoạn thời gian này, ta cũng phải tìm cái sự tình làm một chút, cũng không thể mỗi ngày ngay tại những này trong thôn mù đi dạo à. Gặp Đỗ Vũ nói thành khẩn như vậy, Tiểu Thúy rõ ràng có chút do dự. Dựa theo Đỗ Vũ thuyết pháp, hắn tới nơi này, cũng không phải là vì là tiền công, chỉ là làm một cái đặt chân mới, vì có thể tìm một chút chuyện làm, không đến mức mỗi ngày đều là đi dạo. Mà trên thực tế, Tiểu Thúy mỗi ngày một người, đã phải chiếu cô trong nhà, còn muốn mở bên này cửa hàng, nàng cũng xác thực rất mệt mỏi, nàng cũng muốn tìm một người tới trợ giúp. Bất quá, bởi vì không có tiền, cho nên nàng cũng một mực không dám suy nghĩ chuyện này. Hiện tại ngược lại tốt, Đỗ Vũ không muốn tiền công, đều nguyện ý ở chỗ này giúp nàng làm việc, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống, nàng có thể không tâm động sao. Tiểu Thúy nhìn chằm chằm Đỗ Vũ nhìn một hồi, muốn từ Đỗ Vũ trên mặt nhìn ra chút gì. Nhưng là, Đỗ Vũ thủy chung là một mặt thành khẩn, nàng cũng nhìn không ra Đỗ Vũ đến cùng tại đánh cái gì ý đồ xấu. Hơn nữa, nhìn lấy Đỗ Vũ, chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng luôn có loại tín nhiệm cảm giác, không tin Đỗ Vũ biết đùa nghịch cái gì tâm nhãn. Cho nên, trầm mặc một hồi, nàng vẫn là hơi gật gật đầu. Tiểu Thúy tỷ, ngươi đây coi như là đáp ứng không? Đỗ Vũ vui vẻ nói, hắn nói muốn tới tiệm cơm này làm công, kỳ thật cũng là nghĩ còn nhỏ Thúy một phần nhân tình. Kỳ thật, lấy hắn tình huống bây giờ, cầm một bộ phận tiền đi ra, cũng là hoàn toàn có thể. Nhưng là, vừa rồi cùng Tiểu Thúy nói chuyện trời đất đợi, Đỗ Vũ đã phát hiện, Tiểu Thúy người này cũng không tham tài. Nếu như Đỗ Vũ thực cầm một chút tiền đi ra, Tiểu Thúy chắc chắn sẽ không tiếp nhận, cái kia Đỗ Vũ cũng không cách nào trả hết nhân tình. Cho nên, Đỗ Vũ nghĩ đến phải ở lại chỗ này làm công. Trên thực tế, hắn chính là nghĩ mượn cơ hội này, trợ giúp Tiểu Thúy một thanh, thuận tiện giúp Tiểu Thúy cải biến một chút trước mắt khốn cảnh. Tiểu Thúy sắc mặt tường đỏ, thấp giọng nói, ngươi ở nơi này làm công, ta cũng cho không ngươi bao nhiêu tiền công. Như vậy đi, ngươi ở nơi này thời điểm, mỗi ngày ăn ở đều ở trong tiệm, ta mỗi ngày cho ngươi 5 khối tiền công. Ngươi làm bao nhiêu ngày, ta cho ngươi kết tính bao nhiêu trời, thế nào? 5 khối tiền công, không tính thật cao. Nhưng trên thực tế, đây cũng là Tiểu Thúy có thể cho cao nhất số lượng. Nàng cái tiệm này, mỗi ngày có thể lừa 1-2 chục khối tiền đều đã không dễ dàng, đây cũng là nàng người một nhà duy nhất thu nhập nơi phát ra. Hiện tại, nàng nguyện ý lấy ra 5 đồng tiền cho Đỗ Vũ, đây đã là phi thường khó đến. Tiểu Thúy tỷ, ta nói qua không muốn tiền công, vậy khẳng định cũng không cần tiền công. Ăn ở sự tình, ta đồng ý, nhưng là, tiền công sự tình, ngươi cũng không cần lại nói. Đỗ Vũ rất thẳng thắn nói. Thế nhưng là Tiểu Thúy còn muốn nói chuyện, Đỗ Vũ chạy tới thất bên cạnh, tiếp nhận trong tay nàng giao phay, Tiểu Thúy tỷ, ngươi trước đi qua, cắt thịt loại chuyện này, ta tới liền có thể. Những cái này tiểu việc, ta cũng có thể làm, nhưng là, xào rau nấu cơm loại hình đại hoạt, vẫn phải dựa vào ngươi đâu. Tiểu Thúy há hốc mồm, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. Nàng xem thấy Đỗ Vũ cắt một hồi thịt, phát hiện Đỗ Vũ đao công cũng khá, không khỏi cười nói, ngươi đao này công có thể à, trước kia trong nhà cũng đã làm cơm sao. Làm cơm không được nhiều, chủ yếu là cắt qua đồ ăn. Đỗ Vũ nói, ta khi đó thái thịt, một lần đều muốn cắt mấy trăm hơn ngàn người đồ ăn lượng, đao này công chính là lúc kia luyện ra. A, mấy trăm hơn ngàn người, ngươi trước kia đã làm xong lớn như vậy việc A. Lớn như vậy việc, nhất định là tại trên công trường làm A. Ngươi là ở đâu cái công trường làm? Thu nhập thế nào? Tiểu Thúy một mặt hâm mộ hỏi, nàng có cái biểu thúc, ở bên ngoài chính là cho công trường nấu cơm, một tháng lừa 5-3 ngàn rất nhẹ nhàng. Nhưng là bọn họ toàn cả gia tộc nhất có bản lĩnh người. Tiểu Thúy từ nhỏ đi theo phụ thân nàng quản lý tiệm cơm này, nguyện vọng lớn nhất chính là cùng biểu thúc một dạng, đi trên công trường cho người ta nấu cơm kiếm nhiều tiền. Cho nên, nghe nói Đỗ Vũ tình huống này, nàng liền không nhịn được hâm mộ. Đỗ Vũ nói, thành bác ngục giam. Đỗ Vũ kỳ thật nói là mình ngồi tù thời điểm, tại phòng bếp giúp việc bếp núc sự tình. Nhưng là, Tiểu Thúy nhưng không có như vậy lý giải. Thành bác ngục giam. A, làm giám ngục A. Đó thật đúng là đại hoạt, chẳng trách. Tiểu Thúy liên tục gật đầu, trên mặt càng là cực kỳ hâm mộ. Đỗ Vũ cũng không giải thích nhiều, nếu quả thật nói mình là vừa đã từng ngồi tù mới ra ngoài, chỉ sợ Tiểu Thúy hiện tại liền phải đem đuổi hắn ra ngoài. Ở cái này ân báo lên trước đó, hắn còn không định để Tiểu Thúy biết rồi thân phận của hắn. Chương 98, chiêu bài bị nện. Tại trong tiệm giúp Tiểu Thúy hơn một giờ, cuối cùng đem nên bận bịu sự tình làm xong. Có Đỗ Vũ hỗ trợ, Tiểu Thúy cũng rốt cục có thể hơi nhẹ nhõm một chút. Nhìn thấy Đỗ Vũ bận rộn thu dọn nhà bộ dáng, Tiểu Thúy trong lòng cũng là vui sướng. Nàng chuyên môn xuống bếp, cho Đỗ Vũ làm một chén lớn mì thịt băm. Đỗ Vũ bận rộn xong, cũng đã sớm đói đến bụng dán vào lưng. Từ hôm qua trở về đến bây giờ, hắn đều không đứng đắn nếm qua một bữa cơm. Thịt băm bưng mì lên, Đỗ Vũ lập tức lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Tiểu Thúy tay nghề rất tốt, hơn nữa, cái này mì thịt băm làm rất có hương thôn phong cách vị. Ăn cái này mì thịt băm, Đỗ Vũ hốc mắt không khỏi có chút ướt át. Tại hắn lúc rất nhỏ, mẫu thân cho hắn làm qua một trận mì thịt băm, đó là hắn khi còn bé hạnh phúc nhất một lần ký ức. Thời gian trôi qua rất nhiều năm, hắn y hề nguyên nhớ kỹ cái mùi kia, cùng Tiểu Thúy làm tô mì này, vị đạo rất tiếp cận. Tiểu Thúy ngồi ở bên cạnh, mỉm cười nhìn lấy Đỗ Vũ ăn mì. Gặp Đỗ Vũ thần sắc có chút không đúng, không khỏi ngạc nhiên nói, Đỗ Vũ, ngươi, ngươi làm sao? Con mắt làm sao đỏ? Có phải hay không là bụi và bụi? Không có việc gì. Đỗ Vũ lau đi khỏe mắt nước mắt, nhẹ nhàng cười cười, nói, là Tiểu Thúy tỷ ngươi làm bún ăn quá ngon, ta đều bị thơm ra nước mắt. Tiểu Thúy sắc mặt tường đỏ, xì một hơi, nói, mau ăn đi, miệng lưỡi chân chu. Hắc hắc Đỗ Vũ cười cười, bưng lên bát lang thôn hổ yết đem một tô mì ăn xong, thậm chí ngay cả canh đều uống một giọt không dư thừa. Có đủ hay không, không đủ ta cho ngươi thêm tiếp theo bát. Tiểu Thúy ở bên cạnh ân cần hỏi. Đủ, tạ ơn Tiểu Thúy tỷ. Đỗ Vũ đứng dậy, đem chén này đũa cũng thu thập sạch sẽ. Lúc này, thịt kho còn trong nồi, Đỗ Vũ cũng không cách nào cầm đi viếng mộ, chỉ có thể trước tiên ở trong tiệm ngồi xuống. Buổi chiều 2-3 điểm, ăn cơm xong các công nhân đều đi bắt đầu làm việc, trong tiệm chỉ còn lại Đỗ Vũ cùng Tiểu Thúy hai người. Có Đỗ Vũ thu dọn nhà, Tiểu Thúy liền rảnh tay, ở bên cạnh chọn lựa một chút dược liệu loại hình. Đỗ Vũ cũng không sự tình, liền ở bên cạnh ngồi xuống, nói, Tiểu Thúy tỷ, ta giúp ngươi a ngươi nói làm sao chọn lựa, ta giúp ngươi đều chọn lựa ra. Không cần, những cái này ta tự mình tới liền có thể. Tiểu Thúy khoát tay lia lịa, nói, ngươi cũng vội vàng vừa trúng buổi trưa, trước ngồi nghỉ ngơi một chút ta. Đỗ Vũ không lay chuyển được Tiểu Thúy, liền ở bên cạnh ngồi xuống. Nhìn lấy Tiểu Thúy chỉnh lý những dược vật kia, Đỗ Vũ đột nhiên nhíu mày, từ những dược liệu kia bên trong xuất ra một đoạn dài nhỏ căn trạng vật, ngạc nhiên nói, Tiểu Thúy tỷ, đây là thuốc gì? Ta nghe bác sĩ nói, cái này gọi Bạch Long Hảo. Tiểu Thúy thuận miệng trả lời. Đỗ Vũ nắm lên một thanh dược liệu, nhìn kỹ một chút, nói, Bạch Long Hảo, tử giao giáp, huyết đương tham, địa long bì. Tiểu Thúy tỷ, bệnh nhân này đến cùng đến là bệnh gì a? A, ngươi đối dược liệu còn như thế giải sao? Tiểu Thúy ngạc nhiên nhìn lấy Đỗ Vũ, nàng nguyên lai tưởng rằng Đỗ Vũ chỉ là một đầu bếp. Không nghĩ tới, Đỗ Vũ lại đem những dược vật này đều nhận ra rõ ràng như vậy đâu. Đỗ Vũ đối dược liệu cũng không phải là quá giải, bất quá, hắn giải những cái kia đặc biệt cổ quái kỳ lạ dược liệu. Tại ngục giam thời điểm, có một bạn tù, có người nói hắn là đồ điên. Có người nói hắn là cái lao trung y lý ở Đỗ Vũ cũng không biết người này đến tột cùng là tình huống như thế nào, bất quá, hắn dạy cho Đỗ Vũ không ít thuốc đông y lý tri thức, nhất là những cái kia đặc biệt hiếm lạ dược liệu. Mà bây giờ những dược liệu này, đều thuộc về phi thường hiếm lạ dược liệu. Cũng không phải là nói những dược liệu này nhiều chân quý, chỉ là bình thường người không sẽ dùng tới. Ta đối dược liệu hơi có chút giải. Đỗ Vũ nói, những dược liệu này, đều là lưu thông máu, nhưng là, các loại dược liệu dược tính khác biệt. Bình thường là không thể cùng một chỗ sử dụng. Tiểu Thúy tỷ, bệnh nhân này đến cùng đến bệnh gì, tại sao phải dùng đến nhiều như vậy lưu thông máu dược đâu? Ai, ta cũng không biết làm sao nói. Tiểu Thúy thở dài, nói, là mẫu thân của ta, nàng đến một loại quái bệnh, huyết dịch toàn thân đều trở nên sền sệt đứng lên. Đi rất nhiều bệnh viện, điều tra không ra nguyên nhân bệnh, cũng không biết làm như thế nào trị liệu. Về sau, hay là một cái lao trung ý đi hãy mở cho ta dạng này một cái toa thuốc. Dùng những thuốc này, mặc dù không cách nào triệt để trị tận gốc mâu thân của ta bệnh, nhưng là, cũng có thể hóa giải nàng triệu chứng. Thì ra là thế. Đỗ Vũ gật gật đầu, thả tay xuống bên trong dược liệu, cũng không nói gì thêm nữa. Mặc dù hắn biết rồi những dược liệu này dược tính, nhưng cũng không có nghĩa là hắn biết rồi những dược liệu này làm như thế nào dùng. Tiểu Thúy ngạc nhiên nói, ngươi đối thuốc đông y thì như thế giải, tại sao không đi làm thầy thuốc đâu? Làm đâu biết, cái này quá lãng phí a. Đỗ Vũ cười cười. Tại ngục giam cái kia thùng nhuộm bên trong, hắn học được đồ vật, thậm chí so người ta ở bên ngoài đến trường 10 năm sở học đến đồ vật còn nhiều. Ở nơi này, hắn gặp được đủ loại người, hơn nữa rất nhiều đều là từng cái phương diện tinh anh, Đỗ Vũ từ trên người bọn họ học được đồ vật, cũng là phi thường tinh anh đồ vật. Bất quá, học nhiều đồ như vậy, Đỗ Vũ còn thực không biết mình thích hợp làm cái gì đây. Muốn nói học nhiều nhất, chính là cùng Lâm lão đầu học trộm mộ tri thức, nhưng Đỗ Vũ tổng không đến mức cũng cùng Lâm lão đầu mở dạng. Cũng ra ngoài đảo mộ a. Đang ở hai người nói chuyện phiếm thời điểm, ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến soạt một thanh âm vang lên. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiệm cơm bên ngoài chiêu bài, vậy mà rơi một nửa xuống tới. Ôi! Tiểu Thúy kinh hô một tiếng, vội vàng thả tay xuống bên trong dược liệu chạy ra ngoài. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cánh cửa đầu chiêu bài vị trí, còn có mấy cái tấm gạch rơi ở phía trên. Tiểu Thúy tiệm cơm này chiêu bài lúc bung ở giữa có thể không ngắn, lúc đầu ở giữa liền vỡ ra, lớn gió thổi đều sợ hãi sẽ đem chiêu bài thổi rớt. Hiện tại xem ra, rất rõ ràng, chính là mấy cái này tấm gạch đem chiêu bài này đánh dụng một nửa xuống tới. Thế nhưng là, cục gạch là ai ném đâu? Các ngươi ai ném cục gạch ra? Tiểu Thúy tức giận đến nước mắt đều nhanh đến rơi xuống, nàng một cái nữ hài tử ra, quản một cái như vậy cửa hàng, thực sự không dễ dàng. Cái này rõ ràng là có người cố ý khi dễ nàng, trong nội tâm nàng thì càng ủy khuất. Ôi, Tiểu Thúy A. Bên cạnh nhà trệt mái nhà nhô ra tới một cái cô gái mập đầu, cười nói, ai nha, là ta ra Tiểu Bảo. Đứa nhỏ này, ta một hồi không coi chừng, hắn liền loạn chạy. Lâu nay trên cũng không biết ai ném mấy cái cục gạch ở chỗ này, kết quả tiểu hài tử không hiểu chuyện, cầm lấy đi chơi. Đập nhà ngươi chiêu bài, thật ngại a ngươi cũng biết, tiểu hài tử không hiểu chuyện, quay đầu ta nhất định đánh cho hắn một trận. Tiểu Thúy tức giận đến toàn thân run rẩy, cái này cô gái mập nói tới nói lui, cũng không nói chiêu bài này sự tình xử lý như thế nào, nói rõ chính là không có ý định xử lý chiêu bài này sự tình a. Đại tỷ, ngươi cái này nói dối, cũng phải có điểm kỹ thuật hàm lượng a. Đang ở Tiểu Thúy tức giận đến không biết nên nói như thế nào thời điểm, Đỗ Vũ chậm rãi đi đến bên người nàng, cất giọng nói, từ nhà ngươi nhà trệ, đến tiệm cơm này chiêu bài, hoành khoảng cách, có chừng xa 5, 6 mét đâu. Khoảng cách này, cái nào tiểu hài tử có thể đem cục gạch ném qua đến. Nhà ngươi cái kia không là tiểu hài tử đi, nhà ngươi cái kia rõ ràng là tiểu xuất sinh A. Chương 99, Tần Vĩ. Rất quen thuộc danh tự A. Nghe được Đỗ Vũ lời nói, Chu Vi xem người lập tức cười vang đứng lên. Mà cái kia cô gái mập lập tức hỏa, chỉ Đỗ Vũ giận dữ hét, ngươi làm sao nói? Con mẹ nó ngươi lấy ở đâu? Còn dám mắng chửi người? Ngươi mắng ai tiểu xuất sinh đâu? Đỗ Vũ cười híp mắt nói, con nhà ai có thể đem nặng như vậy cục gạch hoành ném khoảng cách xa như vậy, ta liền gọi ai là tiểu xuất sinh. Cô gái mập giận quá, ngươi! Ngươi dựa vào cái gì dạng này mắng chửi người? Khí lực lớn như vậy, trừ xuất sinh, còn có ai có thể làm được đến? Đỗ Vũ liếc xéo cô gái mập, ngươi cứ nói đi. Ngươi cô gái mập tức giận đến bờ môi đều đang run rẩy, nhưng căn bản không nói gì lấy đối. Nhà nàng hài tử mới 6-7 tuổi, chính như Đỗ Vũ nói tới như thế, khoảng cách này, coi như 14-15 tuổi nửa đại hài tử, cũng rất khó hoành đập tới, chớ nói chi là một cái 6-7 tuổi hài tử. Đỗ Vũ cười nhạt nói, thế nào, rốt cuộc là xuất sinh ném, hay là người ném a? Cô gái mập tức giận đến toàn thân run rẩy, vẫn còn thật sự không cách nào trả lời Đỗ Vũ lời nói. Cái này cục gạch rõ ràng là nàng ném, nàng khẳng định không thể dạng này bản thân chửi mình a, thế nhưng là, nếu như trực tiếp thừa nhận là bản thân ném, nàng kia chẳng phải là đối lý. Xa như vậy, nhất định là xuất sinh ném. Đó còn cần phải nói, Vĩ Tẩu, nhà ngươi mái nhà đến thu thập một chút, chỗ nào chạy tới xuất sinh a? Ha ha ha, Vĩ Tẩu, rốt cuộc là ai ném, ngươi nói một câu a. Phía dưới tất cả mọi người tham gia náo nhiệt theo sát nói đùa, cô gái mập càng là khí đến trên mặt xanh một miếng đỏ một hối. Nàng khẽ cắn môi, tức giận nói, dựa vào cái gì muốn ta nói, chuyện này, không có quan hệ gì với ta. Trên lầu ném đến động cục gạch cũng chỉ có ngươi, nếu không phải ngươi ném, vậy ta coi như là xuất sinh ném. Đỗ Vũ nhún nhún vai, đối đằng sau Tiểu Thúy nói, Tiểu Thúy tỷ, chúng ta tự nhận xui xẻo, xuất sinh nha, không nhân tính, chúng ta cũng không thể cùng một tên xuất sinh tính toán chi li a. Nhìn lấy cô gái mập cái kia biệt khuất bộ dáng, Tiểu Thúy nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Nàng ở chỗ này mở tiệm, cũng không ít thụ bên cạnh cái này hai cửa hàng khi dễ. Bình thường bị khi phụ, nàng một cái nữ nhân ra, cũng không dám cùng người ta so đo, đều chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này tính. Lần này, mặc dù chiêu bài sự tình không có xử lý, nhưng là, cô gái mập bị Đỗ Vũ dạng này trước mọi người mắng bộ dáng, lại làm cho trong nội tâm nàng thư sướng đến cực điểm, chí ít thời gian dài như vậy nén lớn giận, rốt cục có thể ra một hơi hòa khí. Đúng vậy à, Tiểu Thúy lão bản, ngươi chiêu bài kia vốn là nhanh nát, lần này tổn thất cũng không lớn, bị xúc sinh đập, nhiều nhất ta lại gắn đi, không có tổn thất gì mà. Chuyện nhỏ, chúng ta cũng không khả năng cùng xúc sinh tính toán chi ly, đối không đúng. Tiểu Thúy lão bản, trong nhà của ta có cái thang, một hồi ta lấy tới, có thể đem chiêu bài này lại đóng đinh đi. Đúng, đi lên thuận tiện lại nhìn một chút, còn có hay không khác xúc sinh, cẩn thận về sau lại bị đập a. Tất cả mọi người đang dấu cười, cái này béo nữ người ở phụ cận nhân duyên cũng không tốt. Đám người bình thường đối với nàng đều không đầy, nhưng cũng đều là bực mình chẳng dám nói ra. Lần này nắm lấy cơ hội, đương nhiên đều là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe mà một phen trào phúng. cô gái mập đứng ở bằng trên nóc nhà, bị đám người nói trên mặt xanh một miếng đỏ một khối. Nàng bình thường ở nơi này trong thôn chính là hoành hành bá đạo, ai dám nói như vậy nàng a, bây giờ bị đám người dạng này mắng, nàng đương nhiên là thụ không. Đều mẹ hắn cho lão nương im miệng. Cô gái mập đột nhiên cuồng hống một tiếng, đem chúng người thanh âm đều đè xuống. Nàng đứng ở bằng trên nóc nhà, ở trên cao nhìn xuống giận chỉ Đỗ Vũ, chiêu bài này chính là lao nương đập, lại thế nào? Các ngươi ăn xịt bạo cúc có bản lĩnh lại cho lão nương mắng một câu thử xem, lão nương làm không chết các ngươi. Bốn phía đám người lập tức đều không dám nói chuyện, có thể chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, nhưng mọi người cũng không dám thực chỉ cái này cô gái mập mắng a. Tiểu Thúy cũng có chút bối rối, lặng lẽ kéo kéo Đỗ Vũ, ra hiệu Đỗ Vũ trước về tiệm. Đỗ Vũ nhưng không có động, hắn trên mặt y lìa nguyên mang theo cười nhạt, nói, nguyên lai là ngươi đập, ta còn tưởng rằng là xuất sinh đập đâu. Đã như vậy, cái kia càng tốt hơn. Ngươi thừa nhận vật này là ngươi đập, cái kia chuyện này, ngươi nói xử lý như thế nào a? Cô gái mập lập tức trợn mắt nói, cái gì xử lý như thế nào? Con mẹ nó ngươi nói cái gì đó? Đỗ Vũ, tính, tính. Tiểu Thúy liền vội vàng kéo Đỗ Vũ tay áo, hạ giọng nói, trượng phu nàng rất lợi hại, ngươi. Ngươi đừng cùng với nàng so đo, bằng không thì rất phiền phức. Đỗ Vũ hướng Tiểu Thúy cười cười, sau đó ngẩng đầu nhìn cô gái mập, nói, xử lý, chính là chỉ chiêu bài này sự tình. Nếu chiêu bài không phải xuất sinh đập, là ngươi đập, cái kia ngươi có phải hay không hẳn là gánh chịu trách nhiệm đâu. Ta cũng không gõ lừa ngươi, chiêu bài này vốn là nhanh phá, ta cũng không cho ngươi làm mới, ngươi giúp ta gắn đi liền có thể. Nghe nói như thế, bốn phía mọi người đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Đỗ Vũ, mỗi người trên mặt đều là biểu tình kinh ngạc, đều là đang suy tư cái này Đỗ Vũ có phải hay không là điên a cô gái mập lao công, thế nhưng là cái này mười dặm tám thôn nổi danh địa đầu xà. Phụ cận người bình thường cùng với các nàng ồn ào, coi như ăn thiệt thòi cũng là nén lớn giận, ai còn dám cùng bọn họ đối nghịch à, đây không phải tìm kích thích sao. Mọi người thấy Đỗ Vũ, trong lòng đều là đang suy tư, tiểu tử này lấy ở đâu. Nghe con mới sinh không sợ có sao. Nhưng là, ngươi cái này thuần túy là muốn chết à. Đỗ Vũ, đừng nói, đừng nói. Tiểu Thúy liền vội vàng kéo Đỗ Vũ quần áo, thấp giọng vội la lên, chuyện này cứ như vậy tính, đừng nói. Tiểu Thúy tỷ. Người ta đem chúng ta chiêu bài đều đập. Chuyện này nếu là cứ như vậy tính, về sau đập chính là tiệm chúng ta. Đỗ Vũ bình tĩnh nói, chúng ta mở cửa làm ăn, nếu như ngay cả bên trong cửa hàng an toàn đều giữ thì không, về sau ai có thể an tâm tại chúng ta nơi này ăn cơm đây. Ai nha, ngươi đừng nói là nhiều như vậy. Tiểu Thúy thấp giọng nói, ngươi không biết, nàng. Chồng nàng gọi Tần Vĩ, là chúng ta nơi này thổ bá vương. Ngươi coi như hồi các ngươi bản sơn thôn hỏi thăm một chút, ai dám cùng Tần Vĩ giận dỗi a? Hắn nhưng là nổi danh đánh người không nháy mắt ta. Tần Vĩ. Đỗ Vũ có chút nghi hoặc, cái tên này, nghe có vẻ giống như rất quen thuộc dường như, mình là ở nơi đó nghe qua cái tên này đâu. À đúng, nhớ tới, bản thân vừa mới tiến thôn thời điểm, cản đường đòi tiền mấy cái kia du côn, dẫn đầu người đó liền gọi Tần Vĩ. Cái kia Tần Vĩ, nên không phải là cái này Tần Vĩ a. Nếu thật là dạng này, vậy coi như thực sự là hoàn gia ngõ hẹp a. Đang ở Đỗ Vũ suy tư thời điểm. Cái kia cô gái mập cũng đã đăng 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 mà từ trên lầu chạy xuống, mới vừa lao xuống liền trực tiếp chỉ Đỗ Vũ buột miệng mắng, tiểu tạp chủng, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi để ai bồi chiêu bài này? Ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa thử xem. Vĩ tẩu, thật xin lỗi, thực sự có lỗi với. Hắn mới vừa đến nơi đây, không hiểu chuyện Tiểu Thúy vội vàng nói xin lỗi, còn chưa có nói xong, Đỗ Vũ đột nhiên đưa tay đưa nàng kéo đến phía sau mình. Chiêu bài này là ngươi đập, liền nên ngươi bồi. Đỗ Vũ nhìn lấy cô gái mập, từng chữ từng câu còn nói một lần. Chương 100, Tần Vĩ bị bắt. Nghe được Đỗ Vũ lời nói, Chu Vi xem người đều kinh ngạc đến ngây người. Bình thường ở phụ cận đây, ai dám dạng này cùng cái này cô gái mập đối nghịch a? Cái này Đỗ Vũ, là từ đâu mà xuất hiện? Sao mà to gan như vậy, cái này là muốn chết sao? Tiểu Thúy cấp tốc, liền vội vàng kéo Đỗ Vũ, vội la lên, ngươi. Ngươi đừng nói chuyện được hay không? Ngươi câm miệng cho ta. Cô gái mập một chỉ Tiểu Thúy, doa đến Tiểu Thúy run một cái, còn thực không dám nói nữa. Cô gái mập trên dưới dò xét Đỗ Vũ một phen, nhíu mày, trầm giọng nói, tiểu tạp chủng, ngươi xem lấy rất lạ mà ta, không phải chúng ta chỗ này người à. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy. Thứ nhất, ta là người ở đây. Thứ hai, ta không cần biết rồi ngươi là ai, ta chỉ cần biết chiêu bài là ngươi đập là được. Đệ tam nói đến đây, Đỗ Vũ sắc mặt đột nhiên phát lạnh. Trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, trầm giọng nói chuyện khác mang chữ thô tục. Cô gái mập triệt để giận, khóc lóc om sòm vậy giật nảy mình, ta ăn xịt bạo cúc liền mắng ngươi làm sao, ngươi tính là gì cậu vợ, dám theo lão nương nói như vậy, ngươi.
Ba, một cái vang dội cái tát đánh vào béo trên mặt nữ nhân, để cô gái mập cùng Chu Vi xem người đều kinh ngạc đến ngây người. Tất cả mọi người rung động nhìn lấy Đỗ Vũ, ai có thể nghĩ ra được, Đỗ Vũ cũng dám xuất thủ đánh cái này cô gái mập.
Ngươi. Ngươi cô gái mập chỉ Đỗ Vũ, tức giận đến nửa ngày đều nói không ra lời.
Nhìn thấy cô gái mập bị đánh, bốn phía đám người trên mặt lại không có chút nào bất mãn, ngược lại đều có chồng già khí cảm giác. Cái này cô gái mập tại nơi này chính là một cái đàn bà đánh đá, đám người bình thường không ít thụ nàng khi dễ, đám người cũng đã sớm muốn đánh nàng. Bây giờ thấy nàng bị người đánh, tất cả mọi người có loại xuất khí cảm giác. Ta ghét nhất người ta mắng người nhà của ta, ngươi dám mắng nữa một câu, ta liền dám lại quạt ngươi một cái tát.
Đỗ Vũ mắt lạnh nhìn cô gái mập, ngươi có thể thử xem. Nhìn xem rốt cục là ngươi mạnh miệng, hay là tay ta trưởng cứng rắn.
Cô gái mập há hốc mồm, cuối cùng còn thực không dám nói lời nào.
Nàng kêu cha gọi mẹ xoay người chạy về trong tiệm cơm, vừa chạy một bên la lớn, ngươi chờ ta hiện tại liền cho lão công ta gọi điện thoại, để hắn trở về giết chết ngươi.
Ngươi chờ ta, hôm nay không đánh chết ngươi, lão nương theo họ ngươi.
Nhìn thấy cô gái mập chạy về gọi điện thoại gọi người, bốn phía tất cả mọi người có chút bối rối.
Tiểu Thúy vội vàng đi đến Đỗ Vũ bên cạnh, bắt lấy Đỗ Vũ cánh tay, thấp giọng nói, ai nha, ngươi đánh như thế nào người đâu?
Ngươi nhanh lên chạy đi, một hồi Tần Vĩ trở về, sự tình liền phiền phức.
Đỗ Vũ nhẹ nhàng hướng Tiểu Thúy lắc đầu, nói, ngươi yên tâm, có ta ở đây, không có việc gì.
Nhìn lấy Đỗ Vũ bình tĩnh khuôn mặt, chẳng biết tại sao, Tiểu Thúy trong lòng cũng có loại không nói ra được cảm giác an toàn.
Nàng hơi có chút chần chờ, thấp giọng nói, Đỗ Vũ. Chuyện này bọn hắn nói rõ là muốn châm đối ta cửa hàng, với ngươi không quan hệ, ngươi.
Ngươi đi trước đi, ta ở chỗ này xử lý liền có thể.
Ngươi là ta đánh, sự tình cũng là ta làm lớn chuyện.
Ta muốn là hiện tại đi, ta còn tính là cái nam nhân sao.
Đỗ Vũ cười khẽ, nói, Tiểu Thúy tỷ, ngươi yên tâm đi, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều có ta đây.
Tiểu Thúy há mồm còn muốn nói chuyện, lúc này, béo nữ nhân đã cầm điện thoại di động kêu cha gọi mẹ mà chạy đến.
Ngươi chờ ta. Ta hiện tại liền cho lão công ta gọi điện thoại, ngươi có bản lãnh đừng chạy a. Cô gái mập vừa kêu khóc, một bên quay số điện thoại.
Nhìn thấy như tình huống như vậy, Chu Vi xem người cũng bắt đầu lặng lẽ rút lui, đám người đối Tần Vĩ đều là vô cùng e ngại.
Ngay tại cô gái mập kêu khóc gọi điện thoại thời điểm, cửa thôn một chiếc xe gắn máy loạng choạng mà chạy vào. Trên xe là một cái hơn 40 tuổi nam tử, vừa tới cửa thôn, nam tử lập tức hét lên, Vi tẩu, không tốt, xảy ra chuyện, Tần Vĩ bọn hắn, bị đồn công an người mang đi.
A, bốn phía mọi người nhất thời sửng sốt, đây là có chuyện gì?
Cô gái mập cũng ngộng, nhìn xem nam tử kia, ngạc nhiên nói, làm sao có thể?
Nói đùa cái gì?
Tần Vĩ hắn ca chính là đồn công an, ai dám bắt hắn a?
Khục, ta còn lừa ngươi hay sao? Ta mới từ bên kia tới, nhìn tận mắt đồn công an người đem bọn hắn đều bắt đi.
Nam tử lớn tiếng nói là bọn hắn dọa dẫm bắt chẹn, mấu chốt là Tần Vĩ bọn hắn cũng đều bị đánh đâu.
Ta nghe nói. Là dọa dẫm một cái nơi khác đến xe Việt dã thời điểm, bị xe trên hai người cho đánh.
Ngươi nói mỏ.
Cô gái mập lập tức đến tinh thần, nói, Tần Vĩ bọn hắn 6-7 người cùng một chỗ đây, lấy ở đâu hai người, làm sao sẽ đem bọn hắn đánh à?
Lại nói, liền coi như bọn họ bị đánh, cũng là người bị hại, đồn công an làm sao còn đem bọn hắn bắt đi.
Ngươi biên mê sảng gạt ta, cũng phải biên ra dáng một chút ta.
Nam tử cũng hỏa, lớn tiếng nói, ngươi người này thực sự là, ta tận mắt thấy. Ta làm sao sẽ lừa ngươi hay sao?
Ta nói với ngươi, ta nếu dối gạt ngươi, ta liền không sống tới buổi sáng ngày mai, thế nào?
Gặp nam tử nói kiên quyết như vậy, cô gái mập có chút hoảng, run giọng nói, cái này.
Điều đó không có khả năng a, bọn hắn 6-7 người, bị hai người đánh.
Nam tử nói, còn không phải sao, ta nghe người bên cạnh nói, cái kia hai người trẻ tuổi có thể lợi hại, cùng trong TV biết võ công người dường như.
Tần Vĩ bọn hắn 6-7, liên hoàn thủ khí lực đều không có. Liền bị người đánh cho dậy không nổi.
Người hoàn mỹ còn gọi điện thoại, đồn công an người tới, đem bọn hắn đều bắt đi.
Vĩ tẩu, ngươi chính là nhanh đi trên trấn xem một chút đi.
Nghe nói như thế, Chu Vi xem người đều là một trận mừng thầm. Đám người đối cái này Tần Vĩ từ trước đến nay đều là vô cùng phẫn nộ, nhưng là không ai dám trêu chọc bọn hắn.
Bây giờ nghe nói bọn hắn bị người đánh, còn bị đồn công an cho bắt đi, mọi người nhất thời có loại xả giận cảm giác.
Ôi, làm sao?
Tại sao sẽ như vậy chứ?
Cô gái mập cũng cấp tốc, lại đánh mấy lần điện thoại, cũng không người tiếp, liền càng bối rối.
Đỗ Vũ đứng ở bên cạnh, gặp cô gái mập muốn quay người hồi tiệm cơm, liền trực tiếp đi qua cản ở trước mặt nàng, nói, đại tỷ, chúng ta làm việc, từng cái theo trình tự đến. ngươi phải bận rộn đừng, cũng được, nhưng trước tiên cần phải đem chúng ta chiêu bài sự tình xử lý.
Ngươi!
Người cô gái mập giận dữ, muốn dùng Tần Vĩ hù dọa Đỗ Vũ, nhưng nghĩ đến Tần Vĩ đều bị đồn công an bắt đi, lập tức cũng không còn cách nào khác. Cô gái mập khẽ cắn môi, cả giận nói, ngươi đừng cho là ta ra Tần Vĩ ra chút ít sự tình, ngươi liền có thể cưỡi tại trên đầu ta. Ta cho ngươi biết, nhà ta Tần Vĩ hắn ca là đồn công an, hắn nhất định không có việc gì.
Ngươi chờ ta, hôm nay việc này, chúng ta không xong.
Không xong cái kia là lúc sau sự tình, ta bây giờ nói là chiêu bài sự tình.
Đỗ Vũ nói, ta cũng rất nể mặt ngươi, không nói nhường ngươi đổi cho ta cái mới chiêu bài, chỉ là nhường ngươi giúp ta gắn đi, cái này còn không được sao.
Ta liền không giúp ngươi an, ngươi có thể làm gì ta?
Cô gái mập giận dữ quát nói, có bản lĩnh giết ta a.
Giết ngươi ngược lại sẽ không. Đỗ Vũ hơi cười cợt, chậm rãi đi đến cô gái mập cửa tiệm dưới chiêu bài mặt, nói, ta hỏi ngươi một lần nữa, chiêu bài này, ngươi là an, hay là bất an?
Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé.
Chương 101, ngươi chờ ta.
Gặp Đỗ Vũ đứng ở chiêu bài nhà mình phía dưới, béo nữ nhân tâm lý có chút cảm giác không ổn. Nhưng là, nàng cũng không nghĩ quá nhiều, không cảm thấy Đỗ Vũ dám làm cái gì quá phận sự tình.
Cho nên, nàng hay là trước đó thái độ, lớn tiếng nói, nghị an chính ngươi ăn, đừng đến tìm lao nương.
Tốt.
Đỗ Vũ kêu một tiếng tốt, ngẩng đầu nhìn mập nữ nhân ra chiêu bài, đột nhiên tung người một cái nhảy dựng lên, vậy mà trực tiếp nhảy lên cao hơn nửa mét. Khẽ vươn tay liền bắt lấy chiêu bài kia.
Nông thôn tiệm cơm, chiêu bài đều là dùng tấm ván gỗ điêu khắc xì sơn làm ra, sau đó đóng vào bề mặt trên.
Cái chiêu bài này chất lượng không tệ, Đỗ Vũ bắt lấy chiêu bài, lại còn không đem chiêu bài giật xuống đến.
Bất quá, ngay sau đó Đỗ Vũ song tay nắm lấy chiêu bài kia, phần eo đi lên hất lên, hai chân đồng thời nâng lên, dẫm ở môn kia trên mặt.
Sau đó, Đỗ Vũ một tiếng quát nhẹ, hai chân dùng sức đạp một cái, chiêu bài này rốt cục cố hết sức không được. Bị Đỗ Vũ trực tiếp hái xuống.
Chiêu bài rơi xuống, Đỗ Vũ cũng đi theo ngã xuống.
Bốn phía mọi người đều là kinh hô, Tiểu Thúy càng là sốt ruột nói, cẩn thận.
Tất cả mọi người đều cho là Đỗ Vũ sẽ trực tiếp từ cái kia 2-3 mét bề mặt trên ngã xuống. Thế nhưng là, Đỗ Vũ thân giữa không trung thời điểm, phần eo dùng sức uốn éo, trên không trung tới một cái lật ngược.
Tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú bên trong, Đỗ Vũ hai chân vững vàng giẫm trên mặt đất, căn bản không có quẳng xuống đất.
Toàn bộ quá trình còn như nước chảy mây trôi bình thường, không chỉ có để cho người ta rung động, mấu chốt nhất là còn đầy đủ quan thường tính.
Bốn phía đám người kinh ngạc chốc lát, đột nhiên cùng nhau gọi tốt lên tiếng.
Đỗ Vũ lần này biểu hiện, liền cùng đánh võ TV một chút tràng diện dường như.
Hiện thực ở trong nhìn thấy, giản làm cho người ta kích động a.
Mập nữ nhân cũng ngộp ở, qua một hồi lâu mới phản ứng được, chỉ Đỗ Vũ trong tay chiêu bài vội la lên, ngươi!
Ngươi hái ta chiêu bài làm cái gì?
Nhà ta chiêu bài bị ngươi đập. Ngươi không giúp chúng ta xử lý, vậy ta cũng chỉ đành đập nhà ngươi chiêu bài.
Dạng này, chúng ta liền hòa nhau a.
Đỗ Vũ cười nhạt, hai tay cầm chiêu bài kia chậm rãi giơ lên, đột nhiên nâng lên đùi, dùng sức đập xuống.
Chiêu bài rơi vào trên đùi, trực tiếp bị đụng thành hai nửa.
Đỗ Vũ tiện tay quăng ra, hai cái này một nửa chiêu bài, bị hắn ném xuống đất.
Động tác này, nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế, tất cả mọi người rất rõ ràng, cái này nhưng phi thường không đơn giản.
Phải biết. Chiêu bài này thế nhưng là gỗ thật làm, hơn nữa rất dày, như thế lập tức tại trên đùi nệ nước, tất cả mọi người tự tin không có bản sự này.
Mập nữ nhân đương nhiên không biết Đỗ Vũ làm việc có bao nhiêu khó khăn, nàng tức giận cũng không nói được mà nói.
Rồi ra ngón tay Đỗ Vũ hồi lâu, cuối cùng cắn răng nói, ngươi,
ngươi chờ ta.
Yên tâm đi, ta sẽ chờ ngươi.
Đỗ Vũ chậm rãi quay người, đi đến Tiểu Thúy cái kia cơm cửa tiệm, đem cái kia một nửa chiêu bài nhặt lên, quay đầu đối Tiểu Thúy nói, Tiểu Thúy tỷ. Có thang không?
Ta trước tiên đem chiêu bài này gắn đi.
Tiểu Thúy còn tại ngạc nhiên đây, bên cạnh một người nam tử lại đột nhiên lấy lại tinh thần, lập tức nói, cái thang ta có, cái thang ta có, ngươi chờ một chút, ta đi cấp ngươi cầm à.
Nam tử chạy vội trở về, chuyển một cái thang chạy tới, bên cạnh còn có người lấy ra chủ ý cùng cái đinh.
Những người này đều đối Tần Vĩ người một nhà phẫn hận đến cực điểm, hôm nay Đỗ Vũ làm sự tình, để tất cả mọi người có loại báo thù hưng phấn. Cho nên đối Đỗ Vũ cũng đều là vô cùng cảm kích.
Đỗ Vũ dẫm lên trên cái thang đi, đem cái kia một nửa chiêu bài một lần nữa đóng vào bề mặt trên.
Kỳ thật, cái chiêu bài này lúc đầu cũng đều tổn hại nghiêm trọng, cũng đã sớm nên sửa một cái.
Đỗ Vũ một lần nữa đem chiêu bài đóng đinh đi, ngược lại đem chiêu bài dọn dẹp so trước đó chỉnh tề một chút.
Mặc dù chiêu bài hay là vỡ tan, nhưng ít ra nhìn lấy coi như sạch sẽ.
Từ trên cái thang nhảy xuống, Đỗ Vũ đem mấy thứ còn trở về, cười nói, tạ ơn.
Không cần khách khí. Mượn đồ vật mấy người khoát tay lia lịa, trong đó một cái dè dặt mà hỏi thăm, tiểu hòa tử, ngươi cái này nhìn lấy rất lạ mặt, ngươi thật là chúng ta kể bên này người sao?
Đương nhiên, ta là bản sơn thôn người A.
Đỗ Vũ trả lời.
Bản sơn thôn.
Chúng người đưa mắt nhìn nhau, bản sơn thôn khoảng cách bên này rất gần, bọn hắn thường xuyên đi qua, đối bên kia hết sức quen thuộc. Nhưng là, cũng chưa từng thấy qua Đỗ Vũ dạng này A.
Lúc này, mập nữ nhân thu dọn đồ đạc chạy đến. Nhìn xem một lần nữa đinh tốt chiêu bài, sắc mặt nàng càng là khó xử, trung điệp hừ một tiếng, ngươi chờ ta xem ngươi có thể cao hứng tới khi nào.
Nhìn thấy mập nữ nhân đi ra, đám người cũng nhao nhao tán đi.
Tiểu Thúy sắc mặt xấu hổ, muốn cùng mập nữ nhân giải thích vài câu, nhưng mập nữ nhân căn bản không nghe, nghiêng đầu liền đi.
Tiểu Thúy bất đắc dĩ, quay đầu nhìn đứng ở cửa, giống như người không việc gì dường như Đỗ Vũ, có chút hận thiết bất thành cương nói, ngươi a ngươi, ngươi, ngươi tại sao có thể như vậy chứ?
Ta thế nào?
Đỗ Vũ nói, nàng rõ ràng cố ý đập chúng ta chiêu bài, nếu như chúng ta hôm nay không đem chuyện này giải quyết, về sau nàng nhất định sẽ ngày một thậm tệ hơn. Hôm nay có thể đập chúng ta chiêu bài, ngày mai nói không chừng liền có thể đập tiệm chúng ta mặt, hậu thiên nói không chừng liền chúng ta nổi đều có thể đập.
Tiểu Thúy tỷ, chúng ta mở tiệm làm ăn, chúng ta không muốn đắc tội khác nhận, nhưng là không có nghĩa là, người ta liền có thể tại trên đầu chúng ta muốn làm gì thì làm a.
Ngươi đừng cùng ta kéo những cái này ngụy biện.
Tiểu Thúy bực tức nói, khác không nói, ngươi.
Ngươi một đại nam nhân, sao có thể đánh nữ nhân đâu.
Tiểu Thúy tỷ, đại nam nhân đánh nữ nhân xác thực không đúng.
Bất quá, ta đánh không phải nữ nhân, ta đánh là một cái ngang ngược không nói đạo lý đàn bà đánh đá.
Đỗ Vũ nói, đối với cái này loại đàn bà đánh đá, căn bản không đạo lý có thể giảng.
Tiểu Thúy ha hốc mồm, nhưng lại không biết làm như thế nào phản bác.
Cái này mập nữ nhân, ở nơi này 10 dặm 8 thôn là nổi danh đàn bà đánh đá, đừng nói là Đỗ Vũ, cái này 10 dặm 8 thôn nam nhân, nếu như không phải trở ngại Tần Vĩ, đoán chừng đều muốn đánh nàng đâu.
Đỗ Vũ hôm nay đánh nàng một cái tát, ở đây nhiều người như vậy. Đều có trồng ra khí cảm giác, thậm chí ngay cả Tiểu Thúy mình cũng là trong lòng rất thoải mái.
Ngươi nói tới nói lui, bản thân đánh người còn có lý A.
Tiểu Thúy chừng Đỗ Vũ một chút, nói, ta liền không nói trước ngươi có hay không lý đi, ngươi biết ngươi đánh người là ai chăng?
Trượng phu nàng là Tần Vĩ, ở nơi này 10 dặm 8 thôn đều là hoành hành bá đạo nhân vật.
Trong thôn mấy người nhà, huynh đệ cũng không ít, làm theo bị bọn hắn đánh cho liền lời cũng không dám nói.
Ngươi bây giờ đem vợ hắn đánh, hắn có thể bỏ qua ngươi sao?
Tiểu Thúy tỷ, những cái này ngươi liền không cần lo lắng.
Đỗ Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, nếu là hắn không nguyện ý buông tha ta, vậy liền để hắn tới tìm ta, ta chờ chính là.
Cái gì gọi là ngươi chờ chính là, hắn muốn thực tới tìm ngươi, ngươi.
Ngươi làm sao bây giờ?
Tiểu Thúy vội la lên, mặc dù hay là oán trách khẩu khí, nhưng có thể nghe được, nàng kỳ thật chủ yếu là lo lắng Đỗ Vũ.
Đỗ Vũ trong lòng cũng là cảm kích, khoát tay nói, được, Tiểu Thúy tỷ, ta tự có chừng mực.
Đúng. Trong nồi nước có phải hay không là nhanh mở, gia vị lúc nào thả a?
Ai nha, ta đều quên chuyện này.
Tiểu Thúy một tiếng kêu sợ hãi, vội vàng chạy vào phòng bếp, đi làm việc thịt kho sự tình.
Đỗ Vũ đứng ở cửa, nhìn xem bên cạnh hai cái cửa mặt, khoe miệng bôi qua một tia nhàn nhạt cười khẽ.
Hắn lúc đầu chuẩn bị xử lý xong trong nhà sự tình liền đi vào thành phố, nhưng là, việc quan hệ bản thân ân nhân, vậy hắn liền phải đem chuyện này cũng cùng một chỗ xử lý.
Chương 102, Đạo Tràng thì thầm.
Thịt kho hoa hơn 3 giờ thời gian, Tiểu Thúy tay nghề rất tốt, thịt này lô đi ra, cách rất xa đều có thể ngửi được thịt kho hương vị, để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi.
Thịt kho cái này 3 giờ bên trong, Tiểu Thúy cũng một mực tại nói rông dài Đỗ Vũ sự tình. Bắt đầu còn đang oán trách Đỗ Vũ, đằng sau đã là đang khuyên Đỗ Vũ rời đi.
Dưới cái nhìn của nàng, Đỗ Vũ trêu chọc Tần Vĩ, lần này khẳng định rất phiền phức.
Nếu là Tần Vĩ trở về, biết rồi Đỗ Vũ đánh lao bà hắn, còn hủy đi nhà hắn chiêu bài. Vậy chắc chắn sẽ không buông tha Đỗ Vũ. Cho nên, nàng đề nghị Đỗ Vũ rời khỏi nơi này trước, miễn cho bị Tần Vĩ tìm tới.
Đỗ Vũ cũng không đáp lời, Tiểu Thúy nói nhiều như vậy, đều là vì tốt cho hắn, hắn cũng ghi ở trong lòng.
Về phần cái này Tần Vĩ sự tình, Đỗ Vũ trong lòng rõ ràng, loại người này, ngươi không đem hắn dọn dẹp ngoan ngoãn dễ bảo, về sau Tiểu Thúy tại nơi này còn là đừng nghĩ tốt hơn.
Đỗ Vũ nếu quyết định muốn xen vào chuyện này, vậy khẳng định liền phải đem sự tình xử lý thỏa đáng.
Thịt kho tốt về sau, Đỗ Vũ liền xách 5 cân thịt kho, mang theo buổi sáng mua pháo giấy vàng ngọn nến loại hình hồi đi viếng mộ.
Đốt giấy vàng, châm nến, thả một pháo nổ, Đỗ Vũ quỳ gối mộ phần, tâm tình không khỏi lại thê lương đứng lên.
Ở chỗ này đợi hồi lâu, thẳng đến sắc trời dần dần tối xuống, Đỗ Vũ cái này mới chậm rãi quay người xuống núi.
Trong thôn từng nhà đều bật đèn, khói bếp lượn lờ,
cũng bắt đầu làm cơm tối. Đi qua Tam Di ra thời điểm, Đỗ Vũ chuyên môn hướng bên trong nhìn một chút. Trong viện, một cái gầy yếu thân ảnh đang ở bận rộn thu dọn đồ đạc, Đỗ Vũ nhận được, người này chính là Tam Di Ngô Cải Chi. Nhìn lấy Ngô Cải Chi cái kia gầy yếu thân thể, Đỗ Vũ trong lòng cũng là có chút thương tiếc. Trên người nàng còn có chút vết thương nhỏ, lại còn không có nghỉ ngơi, những năm này, nàng cũng không biết ăn bao nhiêu khổ. Một nữ nhân, mang theo một đứa bé, xác thực không dễ dàng. Kỳ thật Đỗ Vũ trong lòng đối Vương Đại Lực người một nhà rất thống hận, nhưng là, hắn không thể làm như vậy. Muốn thu thập Vương Đại Lực người một nhà không khó, có thể tính toán ra, những cái này dù sao cũng là Tam Di người nhà A. Đỗ Vũ thật muốn đem bọn hắn đều thu thập, còn không phải Tam Di vội vàng chiếu cố bọn hắn. Cho nên, Đỗ Vũ lúc 3 ngày thời gian, đối Vương Đại Lực người một nhà xuất thủ cũng không phải là quá ác, chủ yếu chính là hù dọa bọn hắn. Đỗ Vũ cũng không vào nhà, nhìn một chút liền lặng lẽ đi. Dọc theo đường núi mà đi, đi đại khái 10 phút đồng hồ, đi vào trong thôn ở giữa một cái lớn đạo tràng, đây là người trong thôn phơi nắng cây nông nghiệp địa phương, cũng không ít cảnh cây cán đôi, Đỗ Vũ khi còn bé thường xuyên ở chỗ này chơi cút bát. Mới vừa đi tới cái này đạo tràng bên trong, Đỗ Vũ liền mơ hồ nghe được một cái thanh âm rất nhỏ, tựa như là có người ở nơi này nói thì thầm dường như. Đỗ Vũ trong lòng kinh ngạc, như sắc trời cũng đã gần triệt để đen xuống, lúc này còn có ai không trở về nhà, ở chỗ này nói thì thầm đâu. Hơn nữa, nghe cái kia thanh âm nói chuyện, còn giống như có chút quen thuộc, rốt cuộc là người nào. Mang theo nghi hoặc, Đỗ Vũ lặng lẽ hướng phía thanh âm chuyển đến phương hướng đi qua. Vòng qua mấy cái cành cây cán đôi, tại ở gần vùng núi mới, Đỗ Vũ rốt cục nhìn thấy người nói chuyện, là hai cái hơn 20 tuổi nữ tử. Trong đó một cái mặc so sánh diễm một chút, cùng người trong thôn trang phục hoàn toàn không giống, trên mặt cũng vẽ lấy so sánh thấp kém trang, toàn thân một cô long đong vất vả khí tức. Nữ tử này Đỗ Vũ cũng không nhận ra, nhưng một cô gái khác, Đỗ Vũ lại là phi thường nhận biết. Bởi vì, nữ tử này chính là Vương Đại Lực nữ nhi, Vương Tiểu Hoa. Khó trách vừa rồi cảm giác thanh âm quen thuộc đây, nguyên lai là Vương Tiểu Hoa ở chỗ này nói chuyện a. Nhìn thấy Vương Tiểu Hoa, Đỗ Vũ nguyên lai chuẩn bị rời đi đâu. Lúc này, cái kia diễm lệ nữ tử đột nhiên thấp giọng nói, ai nha, Tiểu Hoa, ngươi còn do dự cái gì đâu. Ra ngoài thời gian mấy năm, kiếm mấy chục vạn, tốt như vậy sự tình, nơi nào có a? Chẳng lẽ ngươi liền định vùi ở ngọn núi nhỏ này trong thôn sống hết đời a? Thời gian mấy năm, kiếm mấy chục vạn. Đỗ Vũ dừng bước lại, lặng lẽ trốn ở cành cây cán đôi đằng sau, trực giác nói cho hắn biết, cái này diễm lệ nữ tử không được là mặt hàng nào tốt, nàng không chừng muốn giới thiệu Vương Tiểu Hoa ra đi làm cái gì đâu. Mặc dù Đỗ Vũ đối cái này Vương Tiểu Hoa không có một chút hảo cảm, nhưng ở trên danh nghĩa, nàng dù sao cũng coi là Tam Di Ngô Cải Chi kế nữ, Đỗ Vũ nếu gặp phải, liền không khả năng ngồi yên không lý đến a. Cựu tỷ, cái này thực làm được hả? Vương Tiểu Hoa còn đang do dự, thấp giọng nói, cha ta còn để cho ta ra mắt đây, hắn chắc chắn sẽ không để cho ta đi xa nhà a. Diễm lệ nữ tử cựu tỷ bĩu môi, nói, cha ngươi nhường ngươi ra mắt. Ta đều không được hiếm phải nói ngươi, ngươi xem một chút hắn giới thiệu cho ngươi, người đến là ai? Lần trước giới thiệu cho ngươi, cái kia gọi là cái gì nhỉ? Có phải hay không là lớn giếng thôn Lý Lớn Cờ? Cái kia đều là thứ đồ chơi gì a? Tiểu Hoa, ngươi thực nguyện ý cùng loại người này cùng một chỗ sống hết đời sao? Không phải, ta. Anh của ta nói, hắn lần này giới thiệu cho ta, là trấn trên một cái mở chủ tiệm đâu. Vương Tiểu Hoa nói lời này thời điểm, mang trên mặt tự hào biểu lộ, giống như có thể cùng lão bản hai chữ dính vào một bên, liền có thể khiến người ta kiêu ngạo dường như. Cựu tỷ khinh thường nói, trên trấn mở chủ tiệm. Cái kia có thể có bao nhiêu tiền? Không phải ta với ngươi thổi à, liền chúng ta cái này trên trấn. Từ đầu tra được vĩ, bất kỳ một cái nào cửa hàng, có thể có đầu tư vượt qua 10 vạn, không được, nói 10 vạn còn khoa trương, có thể có đầu tư vượt qua 8 vạn, ta đều dám đem đầu thu hạ đến cấp ngươi. 8 vạn, cái kia cũng không y ta. Vương Tiểu Hoa thấp giọng nói, nông dân xuất thân nàng, cơ bản không đi ra núi, cũng chưa từng thấy qua cái gì sự kiện lớn. 8 vạn đối với nàng mà nói, thật là cả một đời cũng chưa từng thấy số lượng đâu. Ta nhổ vào. Cựu tỷ nói, 8 vạn. Đủ cái gì a? Ta đây sao nói với ngươi đi, ta bây giờ đang ở bên ngoài, một năm đều kiếm 7-8 vạn. 8 vạn khối. Tiểu Hoa, ngươi theo ta ra ngoài làm mấy năm, đến lúc đó mang 1-3-400 ngàn trở về. Liền không nói cái này trên trấn, đến lúc đó trong huyện thành những cái kia soái tiểu tử, cũng đều tùy ngươi chọn, muốn cái gì dạng không có a. Cựu tỷ, cái này ra ngoài, thật như vậy kiếm tiền sao? Vương Tiểu Hoa rõ ràng tâm động, 3-400 ngàn. Nàng đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ tới đâu. Ngươi cái này không được nói nhảm nha,
ngươi xem một chút cửu tỷ ta, ngươi liền biết kiếm không được kiếm tiền.
Cửu tỷ vừa nói, từ trong túi lấy ra một cái điện thoại di động, thuần thục mở ra, tại Vương Tiểu Hoa trước mắt lảo đảo. Nhìn thấy điện thoại di động này, Vương Tiểu Hoa con mắt nhất thời sáng lên, hâm mộ nói, nha, cửu tỷ, ngươi điện thoại di động này hay là thải bình đâu.
Ta thấy thôn trưởng trước mấy ngày liền lấy một cái điện thoại di động, cùng ngươi cái này giống nhau như lúc, đều là thải bình, rất đắt ta.
Cửu tỷ một mặt đắc ý nói, không quý, ta đây đều đổi cái thứ hai điện thoại. Trước đó cái kia dùng đến không thoải mái, ném, đổi cái này, cũng tạm được a.
Vương Tiểu Hoa không khỏi nuốt nước miếng, thấp giọng nói, cửu tỷ, điện thoại ngươi.
Ngươi cũng ném.
Ném chỗ nào?
Cửu tỷ nói, Tiểu Hoa a, nhìn ngươi chút tiền đồ này.
Một cái rách nát điện thoại di động, ngươi cũng hiếm có thành dạng này a.
Cùng cửu tỷ cùng đi ra, cửu tỷ lập tức đem bộ điện thoại di động này tặng cho ngươi, thế nào?
Vương Tiểu Hoa con mắt lập tức trừng thẳng, điện thoại di động này đối với nàng lực hấp dẫn thật sự là quá lớn.
Đương nhiên là thực cửu tỷ còn chưa kịp trả lời, một thanh âm liền từ cành cây cán đôi đằng sau chuyển tới, bất quá, cầm điện thoại di động này, thế nhưng là phải trả giá thật lớn.
Chương 103, ngu xuẩn Vương Tiểu Hoa.
Đột nhiên nói chuyện là Đỗ Vũ, nghe được như thế, hắn thực sự nghe không vô.
Cái này Vương Tiểu Hoa nhất định chính là cái xuẩn tài nha, trên trời nào có rất đĩa bánh sự tình.
Cái này cửu tỷ rõ ràng chính là muốn đem nàng lừa gạt ra thôn, nàng thật đúng là mắc lừa, thực sự buồn cười a.
Nghe thế đột nhiên truyền đến thanh âm, hai nữ đều giật mình.
Nhất là cái kia cửu tỷ, cơ hồ là lập tức nhảy dựng lên, kinh hoàng mà bốn phía nhìn lấy, vội la lên, ai?
Ai nói chuyện đâu?
Vương Tiểu Hoa cũng là ngạc nhiên, bởi vì, nàng nghe cái thanh âm này, luôn cảm thấy có chút quen thuộc.
Đỗ Vũ chậm rãi từ cành cây cán đôi đằng sau đi tới, nói, không cần tìm, là ta tại nói chuyện.
Cửu tỷ kinh ngạc nhìn Đỗ Vũ một chút, ngạc nhiên nói, ngươi,
ngươi là ai a?
Đỗ Vũ, ngươi,
ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Nhìn thấy Đỗ Vũ, Vương Tiểu Hoa lập tức tức giận, chỉ Đỗ Vũ nói, ngươi đánh ta ca cùng ta cha sự tình,
ta không tha ngươi.
Tùy tiện.
Đỗ Vũ nhún nhún vai, liếc Cửu tỷ một chút, nói, xem ở ngươi là ta tam di kế nữ phân thượng, khuyên ngươi một câu, chớ cùng nữ nhân này liên hệ.
Cái thế giới này, không có miễn phí cơm trưa.
Nàng bỏ được cho ngươi nhiều đồ như vậy, về sau khẳng định liền muốn từ trên người ngươi lừa càng nhiều tiền trở về.
Ngươi nếu là dám cùng với nàng đi ra xa nhà, ta dám cam đoan, nàng có thể đem ngươi gặm ngay cả cặn đều không còn.
Cửu tỷ sắc mặt có chút bối rối, chỉ Đỗ Vũ cả giận nói, ngươi,
ngươi nói cái gì đó?
Ta tại sao phải đem Tiểu Hoa gặm ngay cả cặn đều không còn?
Vương Tiểu Hoa cũng bực tức nói, Đỗ Vũ, ngươi đừng ngậm máu phun người.
Cửu tỷ cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nàng làm sao lại gạt ta?
Đúng à, ta theo Tiểu Hoa quan hệ tốt như vậy, ta đưa cho nàng một bộ điện thoại di động làm sao?
Đạt được Vương Tiểu Hoa ủng hộ, Cửu tỷ cũng an ổn rất nhiều.
Nàng trên dưới dò xét Đỗ Vũ một phen, nhìn lấy Đỗ Vũ trên người quần áo rách nát, khinh thường mà bĩu môi, nói, hừ, một bộ điện thoại di động, tại các ngươi xem ra là đáng tiền đồ vật, nhưng với ta mà nói, chính là mua hai bộ y phục sự tình.
Ngươi một cái trong thôn đồ nhà quê, ngươi có thể minh bạch kẻ có tiền sinh hoạt sao?
Vương Tiểu Hoa cũng đồng dạng ánh mắt nhìn lấy Đỗ Vũ, rõ ràng cũng là cảm thấy Đỗ Vũ người nghèo này, không thể nào hiểu được cửu tỷ loại này kẻ có tiền sinh hoạt quan niệm.
Đỗ Vũ không khỏi cười, kẻ có tiền sinh hoạt.
Thật giống như ta hiện tại chính là kẻ có tiền A.
Đỗ Vũ trong túi, bây giờ còn chứa một trương có 100 vạn tiền mặt thẻ vàng đâu.
Bất quá, Đỗ Vũ cũng lười cùng với các nàng nói nhảm.
Dù sao Đỗ Vũ đối cái này Vương Tiểu Hoa cũng không có cảm tình gì, nhìn thấy, chỉ là nhắc nhở một câu.
Về phần có nghe hay không, đó là nàng sự tình, Đỗ Vũ cũng không phải thánh nhân, sao có thể quản được nhiều như vậy.
Đỗ Vũ nói khẽ, nàng lừa không lừa ngươi, về sau ngươi liền sẽ biết.
Dù sao ta nhắc nhở ngươi một câu, bên ngoài bây giờ người, kiếm tiền cũng không phải dễ dàng như vậy.
Ra ngoài mấy năm kiếm 300-400 ngàn, làm khẳng định không phải nghiêm chỉnh hoạt động.
Ngươi về sau còn muốn lấy chồng, ngươi không nghĩ người một nhà bởi vì ngươi trên mặt không ánh sáng mà nói. Tốt nhất đừng bị người tùy tiện mấy câu một bộ điện thoại di động liền lừa gạt.
Bằng không thì, đến lúc đó ngươi nghĩ khóc, đều không địa phương khóc.
Chuyện của ta, không cần đến ngươi tới quản.
Vương Tiểu Hoa giận dữ quát, Đỗ Vũ nói như vậy, nàng không có chút nào cảm kích, ngược lại cảm thấy Đỗ Vũ chính là muốn cố ý cắt ngang nàng phát tài sự tình.
Ta cũng không chuẩn bị quản A, nên nói ta đã nói.
Ngươi nếu không muốn nghe, vậy các ngươi tiếp tục, ta đi trước A.
Đỗ Vũ nói xong, cũng thật không có ở chỗ này lưu lại. Trực tiếp quay người rời đi.
Cửu tỷ kỳ thật sắc mặt có chút cứng ngắc, đưa mắt nhìn Đỗ Vũ đi xa, nàng lúc này mới thở phào, quay đầu nhìn Vương Tiểu Hoa,
thấp giọng nói, Tiểu Hoa, cái này. Người này rốt cuộc là ai vậy?
Mẹ, tại sao như vậy nói chuyện?
Quá không ra gì, ngày khác ta tìm người tốt dễ thu dọn hắn một trận.
Vương Tiểu Hoa ha hốc mồm, cuối cùng vẫn là không nói gì, thấp giọng nói, cửu tỷ, ngươi mới vừa nói, ta muốn cùng ngươi ra ngoài, ngươi liền đem
bộ điện thoại di động này đưa cho ta.
Khục, hai ta quan hệ này, ta cửu tỷ nói chuyện với ngươi, làm sao sẽ là giả sao?
Cửu tỷ đại hỉ, lảo đảo trong tay điện thoại, nói, chỉ cần ngươi theo ta cùng đi ra làm việc, điện thoại cái gì, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.
Cửu tỷ không chỉ có đem bộ điện thoại di động này tặng cho ngươi, đến lúc đó thuận tiện dẫn ngươi đi mua mấy bộ quần áo xinh đẹp, này cũng tính cửu tỷ chương mục.
Cửu tỷ phong khoáng, để Vương Tiểu Hoa vui mừng quá đỗi, kích động nói, thực sao?
Hiện tại y y phục này, cũng không rẻ a.
Cái gì gọi là tiện nghi không rẻ?
Cửu tỷ liếc Vương Tiểu Hoa một chút, nói, ngươi nói không rẻ, là chấn trên những cái kia a ta nói với ngươi, ta dẫn ngươi đi địa phương, một bộ y y phục nói ít cũng phải 200-300 đây. Đây mới gọi là không rẻ đâu.
200-300.
Vương Tiểu Hoa trong mắt đều nhanh trường ra ngoài, nàng một bộ quần áo cộng lại, cũng chưa tới 100 khối đâu.
Tại nàng trong quan niệm, trên trấn trong tiệm những cái kia, một thân cộng lại bán được 200 khối quần áo, đều là xa hoa.
Mà bây giờ, cửu tỷ nói một bộ y phục đều 200-300, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ tới á như thế quần áo, nên đẹp bao nhiêu đâu.
Cửu tỷ đắc ý nói, một bộ y phục 200-300, một đôi giày cũng phải 200-300.
Một bộ quần áo cộng lại, cho ngươi thêm xứng cái túi sách, nói ít cũng hơn 1000.
Hơn 1000.
Vương Tiểu Hoa càng là rung động, qua một hồi lâu mới thấp giọng nói, xứng.
Xứng cái túi sách.
Cái gì túi sách?
Lấy làm gì?
Cửu tỷ nói, ai nha, ngươi đây liền không hiểu sao.
Bên ngoài bây giờ những nữ hải tử kia, đi ra ngoài đều phải xách cái ba lô nhỏ.
Ta nói với ngươi, loại này ba lô nhỏ, có thể xinh đẹp.
Mặc một thân quần áo xinh đẹp, đeo một cái ba lô nhỏ. Lấy ngươi cái này tướng mạo, hướng chỗ nào vừa đứng, tiêu chuẩn một đô thị bạch linh a.
Cửu tỷ lại nói Vương Tiểu Hoa hai mắt tỏa ánh sáng, cười hắc hắc nói, cửu tỷ, ngươi đừng nói giỡn, ta đây sơ trung năm nhất đều không lên xong, còn cái gì đô thị bạch lĩnh.
Người cái kia bạch lĩnh, đều là sinh viên đâu.
Xã hội này, người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, ngươi mặc thật xinh đẹp, ai biết ngươi là lớn học sinh hay là học sinh trung học a.
Cửu tỷ vô Vương Tiểu Hoa trên quần áo bụi đất, thấp giọng nói, mấu chốt nhất là đến có tiền, không có tiền, coi như sinh viên, mặc thổ lý thổ khí, đó cũng là cái dế nhúi.
Có tiền, tốt quần áo vãng thân thượng một đống, không biết bao nhiêu tiểu tử dẹp trai tử muốn xoay quanh ngươi đâu.
Đến lúc đó, ngươi còn cần chọn cái gì lý lớn cờ vương nhị chó loại hình sao?
Hắc hắc, Vương Tiểu Hoa bị nàng nói hưng phấn không thôi, hắc hắc cười không ngừng, trên mặt đều là ước mơ, giống như đều đã nghĩ đến tương lai mình cuộc sống hạnh phúc đâu.
Được, mà nói ta liền nói đến đây. Ra hay không ra, ngươi tự xem xử lý a.
Cửu tỷ đưa điện thoại di động cầm lên, nói, điện thoại di động này, ta giữ lại cho ngươi.
Ngươi nếu là ra ngoài, chính là ngươi.
Không đi ra, cái kia không có cách nào cửu tỷ muốn mang ngươi, cũng mang không được.
Ngươi muốn đi ra ngoài mà nói, chớ cùng người trong nhà nói, tối ngày mốt, đi cửa thôn bên kia, ta có xe đón ngươi, ngươi tự xem xử lý a.
Chương 104, mời chào khách nhân.
Nhắc nhở Vương Tiểu Hoa một chút. Đỗ Vũ liền trở về thôn bên cạnh quảng trường nhỏ, lúc này đã là buổi tối, mấy quán cơm cũng bắt đầu thượng nhân.
Tần Vi quán cơm cánh cửa tại giam giữ, chiêu bài còn trên mặt đất ném.
Cửa thôn dưới cây ngồi xổm không ít người, đều ở thân thiện mà đàm luận buổi chiều chuyện phát sinh.
Nhìn thấy Đỗ Vũ tới, còn có người nhận ra Đỗ Vũ, xa xa chỉ Đỗ Vũ nói, chính là hắn buổi chiều đập Tần Vi ra chiêu bài.
Chưa thấy qua Đỗ Vũ, cả đám đều giống như nhìn người ngoài hành tinh dường như nhìn lấy Đỗ Vũ.
Tại trong thôn này, không ai dám trêu chọc Tần Vĩ, ngay cả bên cạnh Hoa Ca cũng giống như vậy.
Hoa Ca là thôn trưởng nhi tử, nhưng là, hắn cũng không dám nói châm đối Tần Vĩ, chỉ có thể nghĩ biện pháp chiếm đoạt ở giữa tiểu thúy quán cơm.
Mà cái này Đỗ Vũ lại là người nơi nào, cũng dám đập Tần Vĩ ra chiêu bài, hắn đây là muốn tìm cái chết sao.
Đỗ Vũ không để ý đến đám người ánh mắt, hắn trực tiếp đi vào tiểu thúy quán cơm.
Trong tiệm cơm, thưa thất ngồi 2-3 người, giữa trưa ở chỗ này ăn cơm cái kia cửu thúc cũng ngồi ở chỗ này.
Buổi chiều cùng Tiểu Thúy nói chuyện trời đất thời gian, Đỗ Vũ đã trải qua biết rồi, thường xuyên ở chỗ này ăn cơm mấy người, cũng đều là Tiểu Thúy thân thích, cùng Tiểu Thúy ra quan hệ không tệ. Nếu như không phải có bọn họ nơi này chống đỡ, chỉ sợ Tiểu Thúy tiệm cơm này đã sớm chống đỡ không nổi đi đâu.
Nhìn thấy Đỗ Vũ tiến đến, trong tiệm mấy người kia ánh mắt lập tức tập trung đến Đỗ Vũ trên người, nguyên một đám giống như xem kỹ dường như đánh giá Đỗ Vũ.
Nhất là cái kia cửu thúc, hắn dứt khoát đứng người lên, đi đến Đỗ Vũ bên người. vây quanh Đỗ Vũ chuyển hai vòng, con mắt thẳng vào nhìn lấy Đỗ Vũ, giống như là muốn đem Đỗ Vũ xem thấu dường như.
Người kêu Đỗ Vũ?
Cửu Thúc nghi ngờ hỏi.
Là.
Đỗ Vũ gật đầu.
Ngươi nói ngươi là bản sơn thôn.
Cửu Thúc lần nữa nói, thế nhưng là, bản sơn thôn đều không có họ Đỗ, ngươi rốt cuộc là nơi nào đến?
Cửu Thúc, xem ra ngươi đối cái này tình huống phụ cận cũng không quá quen thuộc a.
Đỗ Vũ cười cười, nói, chờ ngươi biết rõ ràng bản sơn thôn có hay không họ Đỗ, lại đến nói chuyện a bằng không thì mà nói, ta hiện tại nói cái gì, ngươi khẳng định cũng sẽ không tin tưởng.
Ai, ngươi tiểu tử này, ngươi làm sao nói? Cửu Thúc lập tức có chút hỏa, nhưng vào lúc này, Tiểu Thúy từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy tình huống này, lập tức nói, ai nha, Đỗ Vũ, ngươi làm sao mới trở về?
Mau tới đây giúp một tay.
Được rồi.
Đỗ Vũ đáp một tiếng, hướng Cửu Thúc cười cười, nói, Cửu Thúc, không có ý tứ, ta trước đi hỗ trợ à.
Nói xong, Đỗ Vũ liền trực tiếp tiến phòng bếp.
Bên này Cửu Thúc một mặt giận dữ, nhưng lại cũng không khả năng đi theo truy vào phòng bếp, chỉ có thể coi như thôi.
Cửu Thúc, tới dùng cơm.
Tiểu Thúy đem làm tốt mặt bày ra trên bàn, nói, ngươi đói đến chưa, ăn cơm trước.
Cửu Thúc đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn xem phòng bếp bên kia, cau mày nói, Tiểu Thúy, không phải ta nói ngươi a, ngươi cái này mở tiệm, làm sao tùy tiện người nào đều có thể đi vào đâu.
Tiểu tử kia, liền lai lịch đều thật không minh bạch, ngươi đem hắn mời vào trong tiệm, ngươi liền không đem dẫn sói vào nhà a.
Ai nha, Cửu Thúc, ngươi cái này nghĩ quá nhiều.
Tiểu Thúy cười nói, Đỗ Vũ không phải loại người như vậy.
Cửu Thúc nói, biết người biết mặt không biết lòng, mà nói cũng không phải nói như vậy.
Ngươi còn trẻ, không hiểu chuyện, không nên bị người tùy tiện hai câu nói liền lừa gạt.
Cửu Thúc, ta biết, ngươi yên tâm đi, này cũng trong thôn, còn có thể xảy ra chuyện gì.
Tiểu Thúy cười cười, nói, Cửu Thúc, đêm nay làm cho ngươi mì thịt băm, ngươi nếm thử vị nói sao dạng.
Nha, có thịt à.
Cửu Thúc lập tức đến tinh thần, nói, nhưng có đoạn thời gian chưa ăn qua thịt, ngươi từ chỗ nào làm ra thịt à.
Cửa thôn tên khốn kiếp kia, không phải không đem thịt bán cho ngươi sao.
Giữa trưa Đỗ Vũ mang tới thịt, cho ta một chút, xem như ta giúp hắn thịt kho ra công phí.
Tiểu Thúy cười nói,
nguyên lai dạng này à.
Cửu Thúc gật gật đầu, nhìn xem trong phòng bếp, hay là hạ giọng nói, Tiểu Thúy, ta vẫn là câu nói kia, đối với người đối sự tình, ngươi có thể muôn vàn cẩn thận.
Nhất là những cái này không rõ lai lịch người, tuyệt đối không nên bị người tùy tiện mấy câu liền lừa gạt ta.
Được rồi, Cửu Thúc, ta biết.
Tiểu Thúy cười cười, cầm lấy đĩa đi vào phòng bếp.
Trong phòng bếp, Đỗ Vũ còn đang nhìn thất ngẩn người đâu.
Gặp Tiểu Thúy tiến đến, hắn lập tức quay đầu nói, Tiểu Thúy tỷ, ngươi để cho ta tiến đến giúp đỡ, đến cùng hỗ trợ cái gì à?
Trong này, ta nhìn một chút, đều không có muốn làm a.
Ta chỉ là nhường ngươi tiến đến, trong tiệm này, đêm hôm khuya khoát, nào có cái gì muốn làm a?
Tiểu Thúy khoát khoát tay, nói, được, một hồi thu thập một chút, cũng nên đóng cửa.
Sớm như vậy liền đóng cửa.
Đỗ Vũ ngạc nhiên nói, một hồi này, chính là lúc ăn cơm thời gian, không nên là thượng khách người thời điểm sao?
Trên khách nhân nào a?
Tiểu Thúy cười khổ nói, chúng ta tiệm này là mở trong thôn, lúc đầu đi ra ăn cơm người liền không nhiều.
Giữa trưa thời điểm, mọi người ra ngoài khởi công, trở về không muốn làm cơm, ăn cơm rau dưa là bình thường.
Ban đêm, nào có cái gì sinh ý a?
Cho dù có sinh ý, đến đều không phải là buồn thôn người, nói không chừng là người bên ngoài, ăn cơm đều giảng cứu cấp bậc cái gì.
Người ta đi tới nhìn một chút hoàn cảnh này, làm sao tuyển chúng ta cái này tiểu điếm, khẳng định tuyển bên cạnh hai cái cửa hàng.
Cho nên, ban đêm đến lúc này, cơ bản cũng không có gì phải bận rộn, còn không bằng sớm một chút đóng cửa đến.
Cái này sao có thể được đâu?
Đỗ Vũ quay đầu nhìn xem bên ngoài, nói, lúc này, những cái kia ăn cơm người đoán chừng chính hướng bên này đâu.
Chúng ta lúc này đóng cửa, nếu quả thật có sinh ý đến, chúng ta cũng không có cơ hội làm a, chẳng phải là bạch bạch đem cơ hội cho người ta a.
Ngươi không hiểu, ta ở chỗ này mở thời gian dài như vậy cửa hàng, đến tột cùng tình huống như thế nào, ta rất rõ ràng.
Tiểu Thúy khoát tay nói, ban đêm mở cửa, thuần túy lãng phí thời gian, không bằng sớm một chút thu thập, cũng có thể sớm nghỉ ngơi một chút.
Ngươi dạng này thái độ, vậy khẳng định làm hay sao sinh ý?
Đỗ Vũ lắc đầu, nói, làm ăn, không thể tự kiềm chế trước không có lòng tin, khẳng định như vậy không làm tiếp được.
Nếu không dạng này, ngươi trước trong phòng ngồi xuống, ta ra đi vòng vòng. Nhìn xem có thể hay không kéo điểm khách nhân trở về, thế nào?
Vô dụng, chúng ta cái này tiệm mì, khẳng định kéo không đến khách nhân. Tiểu Thúy còn muốn cự tuyệt, Đỗ Vũ đã trải qua trực tiếp đi ra tiệm cơm.
Ai, Đỗ Vũ, ngươi Tiểu Thúy ngăn cản không kịp, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ở cửa tiệm.
Tiểu tử này đầu óc có bệnh a?
Cửu Thúc bưng bát cơm đi tới cửa, một bên hút hút linh lợi ăn mì, một bên bĩu môi nói,
bình thường đều không có khách tới, cái này đêm hôm khuya khoát, còn ra đi mời chào khách nhân, cái này không được thuần túy nói bậy sao. Tiểu Thúy cũng thở dài, nói, tính, người trẻ tuổi, ý nghĩ nhiều là bình thường. Để hắn đụng mấy lần vách tường, về sau liền sẽ tốt. Cựu thúc khinh bị nói, hừ, người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo, cái gì không đến tường nam bất hồi đầu, ta xem hắn lần này cần đụng thành cái dạng gì. Chương 105, muốn cướp khách nhân A. Ban đêm thôn này người bên trong xác thực không nhiều, mặc dù nơi này là mấy cái thôn phồn hoa nhất một cái quảng trường nhỏ, nhưng đến tối, người ở đây cũng là rất ít. Cửa thôn phía dưới đại thụ ngược lại là ngồi một đám người, nhưng đều là trong thôn thôn dân, riêng phần mình bưng bát ăn cơm đây, nghĩ đem bọn hắn kéo tới dùng cơm, vậy khẳng định là chuyện không có khả năng. Đỗ Vũ tại cửa thôn đi một vòng, liền nửa cái ngoại nhân đều không có gặp được. Tất cả chính như Tiểu Thúy nói tới như thế, ban đêm ra ngoài mời chào khách nhân, đó thuần túy là nói bậy. Trên thực tế, bình thường đến tối, ngay cả bên cạnh Tần Vĩ cùng Hoa Ca, cũng thường xuyên rất sớm đóng cửa. Trong thôn chính là như vậy, làm loại này sinh ý, không kiếm được cái gì đồng tiền lớn. Bất quá, Đỗ Vũ hết lần này tới lần khác cũng không phải loại kia xem thường từ bỏ người. Tại cửa thôn đi một vòng không có phát hiện, hắn liền đi ra cửa thôn, đến bên ngoài thôn đi đi dạo, tìm vận may tìm kiếm tới dùng cơm người. Trong thôn cũng không có đèn đường, cho nên trên đường một vùng tăm tối, Đỗ Vũ tại ánh trăng chiếu rượu dưới, dọc theo trong thôn đường chậm rãi hành động. Bất quá, chính như Tiểu Thúy nói tới như thế, cái này đêm hôm khuya khoát, có ai lại ở trong núi lớn này hành tẩu ai cho nên, trên đường chuyển một vòng, Đỗ Vũ cơ bản liền nửa cái bóng người đều không có gặp được, cái này khiến Đỗ Vũ không khỏi có chút nhục trí. Thở dài, Đỗ Vũ chuẩn bị dọc theo đường cũ trở về đây. Lúc này, lại đột nhiên ngắm đến, ở phía xa trên núi, lại có ẩn ẩn hào quang lóe lên. Đỗ Vũ không khỏi nghi hoặc, cái này đêm hôm khuya khoát, liền trên đường đều không có người, còn có ai biết chạy lên núi à? Lại nói, cái này trên núi phụ cận có cương thi, mặc dù người trong thôn đều là truyền nói là có dã thú, nhưng là đầy đủ uy hiếp người. Người trong thôn, ban ngày đều sẽ không tùy tiện lên núi, chớ nói chi là ban đêm. Lúc này, trên núi vẫn còn có người, khó tránh khỏi biết để cho trong lòng người có nghi hoặc. Đỗ Vũ cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, mặc dù tối hôm qua trải qua cương thi sự tình, nhưng là... Trên người bây giờ còn chứa Lý Linh Châu cho hắn hai cái lá bùa đâu. Coi như gặp được cái gì cương thi loại hình, Đỗ Vũ cũng căn bản không cần sợ hãi. Về phần thật là có cái gì hỏng loạn người, kia liền càng không cần sợ hãi A Đỗ Vũ dạng này thân thủ, nếu thật là gặp phải người xấu, nên sợ hãi hay là những người xấu kia đâu. Cho nên, nhìn thấy quang mang kia, Đỗ Vũ cũng không chần chờ, lập tức dọc theo đường núi lặng lẽ hướng quang mang phương hướng chạy qua. Nói là đường núi, trên thực tế, hướng trên núi đi một chút về sau. Đường này căn bản cũng không có, đằng sau đều là đủ loại lùm cây cùng đâm giá đỡ. Bất quá, những cái này đều không làm khó được Đỗ Vũ, hắn dù sao từ nhỏ tại sơn lâm lớn lên, nhẹ nhõm vòng qua những cái này chướng ngại, dần dần tới gần quang mang phương hướng. Đi đại khái nửa giờ, Đỗ Vũ xa xa nghe được phía trước truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân, còn có mấy người nhẹ giọng nói chuyện thanh âm. Đỗ Vũ vội vàng dừng bước lại, hướng sau cây tránh một chút, lặng lẽ thăm dò nhìn về phía trước đi. Trong bóng tối, chỉ thấy phía trước hơn 30m bên ngoài rừng cây bên trong, có 6 người, đang từ rừng cây ở trong đi tới. 6 người này, mỗi cá nhân trên người đều có thâm hậu ba lô. Trong túi đeo lưng chứa đồ vật giống như nhánh cành xiên, có không ít nô lên địa phương, cũng không biết đến tột cùng giả trang cái gì. Những người này, mỗi người trên đầu đều mang một cái tựa như đèn mỏ dường như công cụ, bất quá, chỉ có một người đèn mỏ tại lóe lên. Vừa rồi Đỗ Vũ nhìn thấy quan mang, chính là người này trên đầu đèn mỏ phát ra tới. Nhìn ra được, 6 người này tại trong hắc ám đi hẳn là so sánh chật vật, trên người nhiều chỗ pha phá. Nhất là trong đó một cái người, chân giống như bị chật dường như, bị 5 người ngác người đỡ lấy hành tẩu, cho nên tốc độ bọn họ cũng là phi thường chậm. Đỗ Vũ trốn ở sau cây lặng lẽ nhìn một hồi, 6 người này hẳn là đối núi này không quen đường tất. Ở nơi này sơn lâm làm bên trong hành tẩu, vậy mà giống như con ruồi không đầu dường như, khắp nơi mù đi dạo, căn bản tìm không thấy đường xuống núi. Bởi vậy có thể thấy được, những người này hẳn không phải là phụ cận trong thôn người. Nhìn thấy đây đều là người bình thường, Đỗ Vũ trong lòng cảnh giác cũng liền đi. Nhìn lấy những người này ở đây trong núi rừng mù đi dạo bộ dáng, Đỗ Vũ trong lòng đột nhiên động một cái, bản thân đi ra mời chào khách nhân, nhưng cái này không phải liền là có sẵn khách nhân sao. Nghĩ tới đây, Đỗ Vũ cũng sẽ không tránh né, từ rừng cây đằng sau đi tới, cất cao giọng nói, mấy vị bằng hữu, các ngươi có phải hay không lạc đường? Đỗ Vũ đột nhiên một câu. Đem 6 người này dọa đến rõ ràng một ngộng. Tất cả mọi người nhìn về phía một người trong đó gầy còm lão giả cũng hơi nheo mắt lại, nhìn thấy nơi xa Đỗ Vũ. Trầm mặc chốc lát, hắn đột nhiên cười, nói, ai nha, đồng hương, chúng ta xem như nhìn thấy người a đúng vậy a, chúng ta lạc đường, đồng hương, ngươi có thể hay không mang bọn ta xuống núi đâu?
A, đó không thành vấn đề.
Đỗ Vũ nói, các ngươi đi theo ta xuống núi, ai nha, cái này đêm hôm khuya khoát, các ngươi người bên ngoài, tại trong núi này, tìm không thấy đường là rất bình thường. Ta cũng là vừa rồi từ dưới núi đi ngang qua, nhìn thấy có ánh đèn mới nhìn lại nhìn.
Ai nha, cái kia cảm ơn nhiều tạ ơn đồng hương a.
Lão giả nói cảm ơn liên tục, mang theo đám người đi theo Đỗ Vũ cùng một chỗ hướng dưới núi đi đến. Những người này rõ ràng là trong núi chuyển thời gian không ngắn, bây giờ có thể xuống núi, nguyên một đám cũng đều là hưng phấn không thôi. Nhất là đi đến dưới núi trong thôn trên đường lúc, mấy người trên mặt đều là cuồng hỉ biểu lộ, giống như lại thấy ánh mặt trời dường như. Lão giả càng là kích động, hắn đi qua bắt lấy Đỗ Vũ tay, nói, đồng hương, thực sự cảm ơn ngươi a, nếu không phải là ngươi, chúng ta bây giờ còn trong núi đầu đi dạo đâu.
Không có việc gì, thiện tay mà thôi.
Đỗ Vũ cười cười, nhìn lấy mấy người, nói, đúng, các ngươi còn chưa ăn cơm chứ.
Nghe được ăn cơm hai chữ, mấy người này gần như đồng thời nuốt ngụm nước bọt.
Bọn hắn đâu chỉ là chưa ăn cơm, quả thực là những ngày gần đây, đều không sao cả nghiêm chỉnh ăn xong, cả đám đều đói đến nhanh điên.
Đồng hương, không nói gạt ngươi, chúng ta này cũng trong núi lạc đường hai ngày, đều không sao cả ăn cơm.
Lão giả vội vàng nói, kệ bên này, có hay không tiệm cơm cái gì a?
Đồng hương, ngươi dẫn chúng ta đi qua, ta khẳng định hảo hảo cảm ơn ngươi a.
Đỗ Vũ cười nói, ai nha, không cần khách khí.
Tiệm cơm nha, khẳng định có, ta bây giờ đang ở một cái tiệm cơm cho người ta lao động, rời cái này bên cạnh cũng không xa, các ngươi đi theo ta đi.
Cái kia thực sự tạ ơn a.
Lão giả nói cảm ơn liên tục, mang theo đằng sau 5 người, theo sát Đỗ Vũ, hướng cửa thôn quảng trường nhỏ bên kia đi đến.
Đỗ Vũ cái này đi ra một chuyến, chạy nửa giờ thời gian, cửa thôn dưới đại thụ những thôn dân kia, đã sớm ăn cơm xong, nguyên một đám cầm chén thả ở bên cạnh nói chuyện phiếm đâu.
Nhìn thấy Đỗ Vũ mang mấy người tới, đám người rõ ràng đều có chút kinh ngạc, cái này đêm hôm khuya khoát, nơi nào còn có người biết hướng bọn hắn nơi này chạy a?
Chốc lát chần chờ về sau, giữa đám người đột nhiên nhảy lên tới một người, quay người lập tức hướng phía Hoa Cà tiệm cơm chạy tới.
Đỗ Vũ bọn hắn cái này còn chưa đi đến ba cái cơm cửa tiệm, Hoa Ca liền hào hứng từ trong tiệm cơm chạy đến, đối diện hướng đi lão giả mấy người, mấy vị khách nhân, ăn cơm không?
Ta trong tiệm có đủ loại ngồi mát ăn bát vàng đồ ăn, từ trên trấn chuyên môn mời đầu bếp sư, muốn ăn cái gì, đều có thể lập tức làm tốt.
Hàng đẹp giá rẻ, vị đạo bảo đảm ngươi sau khi ăn xong quên không được, tiến đến ngồi một chút đi.
Chương 106, thực đưa tới khách nhân.
Vừa rồi Đỗ Vũ mang người từ cửa thôn đại thụ đi tới thời điểm, cái kia chạy tới Hoa Ca tiệm cơm người, cùng Hoa Ca quan hệ rất tốt, muốn đi thông chí Hoa Ca chuyện này.
Hoa Ca không phải người ngu, nghe nói cửa thôn đến mấy cái người xứ khác, hơn nữa nguyên một đám nhìn lấy mỏi mệt không chịu nổi, lập tức liền nghĩ tới những người này là tới dùng cơm.
Hắn đang chuẩn bị đóng cửa đây, nghe thế tin tức, cũng không tâm tư đóng cửa, lập tức liền từ trong tiệm chạy đến, hoàn toàn không để ý tới mang theo những người này Đỗ Vũ, trực tiếp đi qua đem 6 người này liền ngăn lại, nói rõ chính là muốn đoạt khách nhân a.
6 người này không rõ ràng cho lắm, nhìn thấy Hoa Ca tới, còn tưởng rằng Hoa Ca là Đỗ Vũ cái kia tiệm cơm người đâu.
Hơn nữa, nghe được Hoa Ca nói lời này, những người này nguyên một đám bụng cũng bắt đầu cục cục mà gọi, nhìn lấy Hoa Ca ánh mắt cũng bắt đầu thân thiện đứng lên, thậm chí cũng bắt đầu hướng Hoa Ca tiệm cơm đi qua.
Chờ một chút.
Nhìn thấy tình huống không đúng, Đỗ Vũ vội vàng đi qua ngăn lại đám người, nhíu mày nhìn lấy Hoa Ca, nói, ngươi cái này là ý gì?
Những khách nhân này là ta mang về, ngươi như bây giờ làm, là chuẩn bị đoạt khách nhân chúng ta.
Cái gì gọi là đoạt, người ta đi ra ăn cơm, nghỉ ở nơi đó ăn, là người ta tự do, đúng không?
Ta tiệm cơm này, so ngươi tiệm cơm xa hoa, so ngươi tiệm cơm trùng tu xong, mời đầu bếp, cũng so ngươi tiệm cơm tốt.
Liền không nói những cái này, ta tiệm cơm, món ăn cũng so ngươi tiệm cơm tốt hơn nhiều.
Ngươi tiệm kia là cái gì?
Ngay cả một thịt đều không có, ngươi khiến cái này đường xa mà khách tới người, đi vào ăn kia cái gì rau xanh mì sợi sao?
Hoa Ca bĩu môi, nói, ta liền không nói đừng, liền để những khách nhân này nhìn xem hai chúng ta quán cơm, để chính bọn hắn lựa chọn, thế nào?
Hoa Ca tiệm cơm là mới trùng tu xong, từ bên ngoài nhìn, xác thực rất hoa lệ.
Mà Tiểu Thúy tiệm cơm, mười mấy năm trước cứ như vậy.
Mười mấy năm trước sửa sang, đặt ở hiện tại, nhìn lấy xác thực là xa xa so không được Hoa Ca tiệm cơm.
Hơn nữa, Tiểu Thúy cái này trong tiệm cơm, ánh đèn lờ mờ, cùng Hoa Ca trong tiệm cơm kim bích huy hoàng, hoàn toàn thành tương phản.
Tại Hoa Ca tiệm cơm này bên cạnh, nhất là đến tối, bật đèn so sánh một lúc sau, Tiểu Thúy tiệm cơm này, nhìn lấy thật giống như một cái hắc ám tiệm nát dường như,
căn bản không người nguyện ý đi vào. Hoa ca đối với mình tiệm cơm rất là tự hào, cho nên, cố ý mở miệng nói nhiều như vậy, đi để khách nhân làm so sánh, nói rõ chính là cảm thấy mình tiệm cơm càng khả năng hấp dẫn người. Bất quá, hắn cũng không biết, những khách nhân này cùng Đỗ Vũ đến cùng là quan hệ như thế nào. Nhìn thấy Đỗ Vũ cùng cái này Hoa ca không phải một đám, cái kia dẫn đầu lão giả lại nhìn Hoa ca, ánh mắt đều đã không phải là như vậy thân mật. Đồng hương, đây là ngươi tiệm cơm sao? Lão giả chỉ Tiểu Thúy tiệm cơm hỏi thăm Đỗ Vũ.
Vâng.
Đỗ Vũ gật đầu. Vậy thì tốt, chúng ta liền đi cái này vừa ăn cơm. Lão giả nói xong, mang theo sau lưng 5 người, trực tiếp hướng Tiểu Thúy tiệm cơm đi qua.
A.
Hoa ca lập tức sửng sốt, hắn không nghĩ tới, bản thân tiệm cơm, còn không cạnh tranh được bên cạnh một cái rách dưới tiểu điếm. Hắn ngốc chốc lát, đột nhiên chạy tới ngăn lại 6 người này, vội la lên, các ngươi. Các ngươi làm cái gì vậy? Ta cái kia cửa hàng, chỗ nào không bằng hắn cái tiệm này, các ngươi đây là ý gì? Có phải hay không là sợ hãi ta chủ hiệu Tây Quý? Ta cho các ngươi nói, ta đồ vật, so với nàng cửa hàng còn phải tiện nghi. Không phải thứ gì quý không quý vấn đề, ngươi đã nói, chúng ta muốn đi đâu cái cửa hàng ăn cơm, đây là chúng ta tự do, đúng không? Lão giả khoát khoát tay, nói, chúng ta đều lựa chọn, ngươi cũng chớ cản đường, không thấy được chúng ta đều bị đói đâu. Lão giả mang theo 5 người tiến Tiểu Thúy tiệm cơm, lưu lại Hoa ca ở phía sau một mặt trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn đều không hiểu rõ chuyện gì phát sinh. Trong tiệm cơm, Cửu Thúc nguyên bản đang giúp lấy Tiểu Thúy thu dọn nhà. Cửu Thúc trong miệng còn tại hùng hùng hổ hổ, oán trách Tiểu Thúy không nên mời Đỗ Vũ một người như vậy tới, ăn hết cơm không làm sống, đêm hôm khuya khoắt đóng cửa thời điểm đi ra ngoài, cũng không tới hỗ trợ, nào có dạng này hòa kế. Kết quả, cửa ra vào ồn ào, gây nên hai người chú ý quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Hoa ca ngăn đón lão giả 6 người, nghĩ để bọn hắn đi bản thân tiệm cơm ăn cơm đây. Tình huống này, để hai người lập tức ngộng. Bọn hắn đầu tiên không nghĩ tới chính là, cái này đêm hôm khuya khoát, còn có 6 người cùng một chỗ tới dùng cơm. Ban đêm vậy mà thực có sinh ý a. Bất quá, nghe Hoa ca nói những lời kia, Tiểu Thúy sắc mặt cũng có chút xấu hổ. Xác thực, tại những phương diện này, nàng xác thực không cạnh tranh được Hoa ca. Coi như đến 6 người khách thì thế nào, cái này cũng không thuộc về nàng a, nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm bất đắc dĩ thôi. Thế nhưng là, lão giả nói tiếp, lại hoàn toàn vượt quá nàng đoán trước. 6 người này không đi Hoa ca tiệm cơm, mà là kính chạy thẳng tới nàng tiệm cơm đến, cái này khiến nàng triệt để mộng. 6 người vào trong điếm, nàng đều vẫn còn ngạc nhiên trạng thái, hoàn toàn chưa có lấy lại tinh thần đến. Đỗ Vũ cũng từ cửa đi vào, nhìn thấy một mặt mộng vòng Tiểu Thúy, không khỏi cười nói, Tiểu Thúy tỷ, nhanh lên, khách nhân đến. A, ai nha, cái này. Cái này Tiểu Thúy luôn cuống tay chân, trong lúc nhất thời căn bản đều quên làm cái gì. Hay là Đỗ Vũ so sánh trấn tĩnh một chút. Hắn đi đến lão giả 6 người trước mặt, nói, các ngươi muốn ăn chút gì không? Ai nha, còn ăn cái gì a? Có cái gì thịt, đều cả đi lên. Một người dáng dấp tương đối cao lớn hán tử lập tức nói. Ngươi làm sao nói? Lão giả nguýt hắn một cái, sau đó đối Đỗ Vũ cười nói, không có ý tứ, hắn là người thô hảo, nói chuyện cứ như vậy, ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Ngươi nơi này có cái gì có sẵn, trước cho chúng ta trên một chút, để cho chúng ta trước đệm một cái bụng. Cái khác, đều dễ nói. Bất quá, tốt nhất làm điểm canh gà, ta đây huynh đệ chân bị trật, đến ăn chút đồ tốt bù mở dưới. Đương nhiên, không có mà nói cũng không sự tình. Cái này ta nghĩ biện pháp, có sẵn đồ vật có, các ngươi chờ một chút ta. Đỗ Vũ đi vào phòng bếp, trực tiếp đem buổi chiều Tiểu Thúy những kia thịt kho toàn bộ lấy ra. Thịt kho thế nào? Đỗ Vũ đem thịt kho bưng đến 6 người trước mặt, nói, hâm lại liền có thể ăn, hoặc là ta cắt mở dưới, rau trộn mà nói, vị đạo cũng không tệ. 6 người này rõ ràng đều nhanh đói điên, Đỗ Vũ bưng một chậu hương khí 4 phía thịt kho thả tại trước mặt bọn hắn, còn hỏi thăm làm thế nào, 6 người này chỗ nào nhịn được a? Không cần làm phiền, cứ như vậy liền rất tốt. Lão giả cái thứ nhất nhịn không được, từ Đỗ Vũ trong tay tiếp nhận cái chậu, đem thịt kho để lên bàn, nói, ăn như vậy liền có thể, đồng hương, nhưng cái này chúng ta trước đệm lên bụng. Thuận tiện mà nói, ngươi đang cho chúng ta xào vài món thức ăn, làm điểm chủ ăn, thế nào? Lão giả lúc nói chuyện, bên cạnh mấy cái người cũng đã kìm nén không được, từ trong chậu cầm ra thịt kho, lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Đỗ Vũ quay đầu nhìn về phía Tiểu Thúy, Tiểu Thúy tỷ, nhà ta bây giờ còn có món gì? Tiểu Thúy cái này mới phản ứng được, vội vàng nói, a, cái kia. Cái kia hậu viện còn loại rất nhiều đồ ăn, trong phòng bếp cũng có rất nhiều đồ ăn, ngươi. Ngươi trước chào hỏi, ta. Ta đi xào rau. Chương 107, giá trên trời gà. Tiểu Thúy sốt ruột bận bịu hoảng mà chạy vào phòng bếp bận rộn, bên này cựu thúc cũng là một mặt kinh ngạc nhìn lấy những người này, thậm chí quên thu dọn đồ đạc. Qua một hồi lâu, hắn mới từ từ khôi phục một chút, lặng lẽ đem bận rộn rửa rau Đỗ Vũ kéo qua một bên. Đỗ Vũ, mấy người này, ngươi từ chỗ nào tìm đến? Cựu thúc vừa nói, lặng lẽ nhìn cái này sau cái đang ở ăn như hổ đói ăn thịt kho người, thấp giọng nói, những người này làm sao cùng quỷ chết đói đầu thai dường như. Nguyên một đám, giống như thật lâu chưa ăn qua cơm dường như. Bọn họ là lên núi khách nhân, không cẩn thận trong núi lạc đường, hai ngày không ăn xong, cho nên mới dạng này. Đỗ Vũ cười giải thích nói. Thực sao? Cựu thúc còn có chút không yên lòng chân chính, cái kia. Vậy bọn hắn giao nổi tiền cơm sao? Đỗ Vũ, ngươi cũng biết, tiểu thúy tiệm này, chống đỡ xuống dưới không dễ dàng. Nếu là gặp ăn không ngồi rồi, cái kia tiểu thúy có thể thụ không được dạng này đã kích ra. Yên tâm đi. Đỗ Vũ cười cười, mấy người này mặc dù tướng ăn không tốt, nhưng từ bọn hắn trang bị cùng cách ăn mặc đến xem, hẳn là đều không phải là người nghèo. Cái gì yên tâm không yên lòng, dạng này sự tình, ta sao có thể yên tâm đâu. Cựu thúc gãi gãi đầu, thấp giọng nói, không được, ta phải ở chỗ này nhìn lấy. Bọn hắn một hồi thật muốn dám ăn cơm chùa, vậy ta liền cùng bọn hắn liều. Đỗ Vũ bất đắc dĩ cười cười, tiểu thúy cái này cựu thúc tính cách, đúng là không có cách nào nói. Bất quá, hắn là như vậy vì là tiểu thúy tốt, cho nên, Đỗ Vũ cũng không có để ý tới hắn. Tiểu thúy ở phía sau vườn rau xanh bên trong hái một chút đồ ăn tới, Đỗ Vũ vừa giúp bận bịu tắm, vừa nói, đúng, tiểu thúy tỷ, có thịt gà sao? Bọn hắn có người thụ thương, muốn uống điểm canh gà bù một dưới. Thịt gà. Tiểu thúy hơi có xấu hổ, thấp giọng nói, nhà ta tình huống, ngươi cũng biết, những thịt này, hay là ban ngày ngươi đưa tới, bằng không thì ta ban đêm chỉ có thể làm thức ăn. Hậu viện ngược lại là nuôi mấy con gà, nhưng đều là đẻ trứng gà, giết đáng tiếc ca. Nhà mình nuôi gà, cái kia chính là gà đất ta. Đỗ Vũ nhãn tỉnh sáng lên, quay đầu với bên ngoài đang ở ăn thịt kho lão đầu nói, lão tiên sinh, chúng ta nơi này có gà đất, phối hợp một chút dược liệu hầm, tuyệt đối đại bổ, ngươi thấy thế nào? Không có vấn đề. Lão giả đại hỉ, nói, gà đất tốt nhất, ngươi làm liền là. Đỗ Vũ cười nói, ta phải nói một chút, cái này gà đất giá cả, không phải bình thường gà thịt. Lão giả cũng là nhân tình, nghe được như thế liền minh bạch Đỗ Vũ ý tứ, lập tức cười nói, không có vấn đề, bên ngoài trên thị trường, hầm tốt thuốc đông y lìa gà đất, một phần bán 180. Ngươi đây là chính tông gà đất, ta cho ngươi một phần 380, thế nào? Nghe nói như thế, Đỗ Vũ còn chưa mở miệng, tiểu thúy trước hết ngộng, bao nhiêu? 380. Cựu thúc cũng là trợn mắt hốt mồm, một con gà bán. Bán 380. Tiểu thúy cùng cựu thúc tiếp nhận không được, đây là rất bình thường sự tình. Có người đến trong thôn thu gà đất thời điểm, một con gà bán mười mấy khối, đã là rất không dễ dàng. Hiện tại, một con gà có thể bán được 380. Đây quả thực là giá trên trời a. Dạng này giá tiền, đừng nói cái gì đẻ trứng gà, coi như ngươi một ngày dưới 100 trứng, giết cũng không tiếc a. Tiểu thúy tỷ, cái này giá tiền thế nào? Đỗ Vũ nhỏ giọng hỏi. Cái này quá được a. Không đợi tiểu thúy mở miệng, cựu thúc liền nhảy dựng lên, nói, các ngươi vội vàng, ta đi giết gà. Cựu thúc giờ phút này không còn vừa rồi lo lắng, hào hứng chạy đi hậu viện, không bao lâu liền nghe phía sau chuyển đến gà gáy thanh âm. Tiểu thúy đều còn tại mộng lấy trạng thái, nàng mở cái tiệm này, một tháng có thể lừa 3 năm 100 khối tiền đều tính không sai. Hiện tại này cũng tốt, hầm một cái gà mái, kiếm tiền liền gặp phải nàng một tháng tiệm cơm thu nhập, dạng này sự tình, nàng đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ tới ai chân chính phát sinh, nàng chỉ có loại cảm giác không chân thật cảm giác, thẳng hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không đâu. Tại Đỗ Vũ dưới sự nhắc nhở, tiểu thúy mới hồi phục tinh thần lại, liền tranh thủ những cái kia rau quả thu thập xong, tăng thêm giữa trưa Đỗ Vũ đưa tới thịt, xào chung vài món thức ăn bưng lên bàn. Mặc dù đông cải dạng không nhiều lắm, đều là tiểu thúy mình ở hậu viện loại. Bất quá, tiểu thúy tay nghề coi như không tệ, tại phòng bếp xào rau thời điểm, cái kia hương khí liền lan tràn đầy phòng, bên ngoài 6 người đã sớm tại đưa cổ chờ đợi. Chờ Đỗ Vũ món ăn toàn bộ bưng lên bàn, 6 người càng là giống như quỷ chết đói bình thường, ngươi tranh ta đập đất bắt đầu ăn. Bên này đồ ăn mới vừa làm tốt, cựu thúc cũng đã mang theo nhổ qua lông gà đi tới. Đỗ Vũ muốn đi qua hỗ trợ, hắn lập tức uốn éo thân, cười ha hả nói, không có việc gì, ta tới là được. Dù sao ta đã tay bẩn. Ngươi không cần thiết lại tay bẩn a, lại nói, ngươi ra ngoài chạy chuyến này, cũng rất mệt mỏi, trước ngồi chỗ nào nghỉ ngơi một chút. Một hồi này thời gian, cựu thúc đối Đỗ Vũ thái độ liền đã cải biến rất nhiều. Trước đó hắn đối Đỗ Vũ thế nhưng là tràn ngập địch ý, hiện tại, nhìn lấy Đỗ Vũ, hắn đơn giản liền cùng nhìn thấy người một nhà dường như, phá lệ vui vẻ. Cựu thúc đem con gà này toàn bộ chặt, tiểu thúy từ trong nhà tổn thuốc đông y ở trong lấy ra một chút lưu thông máu hóa ứ, thả trong nồi cùng một chỗ hầm. Những cái này thuốc đông y so khá thường gặp, đối với chật chân loại hình, xác thực rất có chỗ tốt, hơn nữa giá cả cũng không quý. Cái này một nồi nguyên liệu cộng lại, đoán chừng cũng không vượt qua được 15 khối. Bình thường dạng này một món ăn, sắt vách hai nhà, nhiều nhất bán được 40 khối, hơn nữa bình thường còn có rất ít người ăn đâu. Lần này ngược lại tốt, tiểu thúy cái này một nồi bán được 380, đây nếu là chuyến đi, bên cạnh hai cái cửa hàng còn không biết muốn làm sao hâm mộ đâu. Gà khối tiến nồi, cựu thúc lại còn đứng ở cạnh nồi, thẳng vào nhìn lấy nắp nồi, giống như đang ngẩn người dường như. Nhìn thấy hắn bộ dạng này, Đỗ Vũ không khỏi cười cười, nói, cựu thúc, ngươi nhìn như vậy, cái này canh cũng không thể sớm hầm tốt. Nếu không, ngươi trước tiên tìm một nơi ngồi một hồi. Cựu thúc không để ý đến Đỗ Vũ trêu ghẹo, hắn còn đang nhìn cái kia nắp nồi, qua một hồi lâu mới thấp giọng nói, Đỗ Vũ, ngươi nói liền cái này một nồi, làm sao lại có thể bán được 380 đâu. Tình cảm hắn là ở suy nghĩ chuyện này đây, Đỗ Vũ không khỏi cười một tiếng. Kỳ thật, dạng này giá tiền, không chỉ có cựu thúc, liền tiểu thúy cũng khó có thể tiếp nhận đâu. Đỗ Vũ, cái này một nồi, bán 380, quá đắt ta. Tiểu thúy cũng lôi kéo Đỗ Vũ, thấp giọng nói, chúng ta làm như vậy, cái này. Đây không phải hố người sao. Nếu không, chúng ta bán tiện nghi một chút. Đỗ Vũ không khỏi cười, cái này tiểu thúy cùng cựu thúc, cũng đều thực sự là người thành thật. Giá tiền là khách nhân nói. Người ta cũng không chê quý, hai người mở tiệm, ngược lại cảm thấy quý. Lấy hai người bọn họ tính tình như vậy, mở tiệm thật là không thích hợp. Không có việc gì, người ta khách nhân nói bao nhiêu tiền, cái kia chính là bao nhiêu tiền. Đỗ Vũ nói, lớn chỉ chốc lát sau mấy cái kia đồ ăn, xem như chúng ta đưa bọn hắn, thế nào. Nghe nói như thế, tiểu thúy mới an tâm một chút, liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, những món ăn kia đưa bọn hắn, những món ăn kia không cần tiền. Những vật này, cộng lại bán 380. Đều thật đắt, có thể tuyệt đối đừng để người ta nói chúng ta bắt đầu hãm hại cửa hàng A. Chương 108, giá cao cơm. Hầm gà cách thủy thế nhưng là tốn hao tốt một phen công phu, thẳng đi ra bên ngoài 6 người ăn không sai biệt lắm, cái này một nồi canh gà vừa rồi hầm tốt. Bất quá, tiểu thúy hầm cái này canh gà, vị đạo thật là không có phải nói. Mặc dù 6 người này đều là ăn bụng tròn, thế nhưng là, người được canh gà vị đạo, 6 người liền kìm nén không được, một người uống mấy đại bát. Thẳng đến đem một nồi canh gà uống đến tinh quang, cái gì đều không thừa dưới, mới thỏa mãn mà buông xuống bát. Tiểu hòa tử, lão bản của các ngươi tài nấu nướng này, thật là không có lại nói a. Lão giả hướng Đỗ Vũ dựng thẳng giơ ngón tay cái, cười nói, đúng, một bàn này, tính bao nhiêu tiền? 380. Đỗ Vũ cười nói, những món ăn kia cùng cơm, là lão bản của chúng ta đưa. Tiểu Thúy câu nệ đứng ở bên cạnh, nàng chưa làm qua làm ăn lớn như vậy, đều không biết làm như thế nào cùng người nói chuyện. Đỗ Vũ nói như vậy, nàng chỉ là đứng ở bên cạnh gật đầu, rõ ràng phi thường có quáp. Đưa. Lão giả ngẩn người một chút, sau đó cười ha ha một tiếng, nói, tiểu hòa tử, cái này sao có thể được đâu, 380, chỉ là canh gà tiền, cái khác đồ ăn, vậy làm sao cũng phải tính, không được có thể để các ngươi chịu tội. Tới, tính một chút, một bàn này đồ ăn rốt cuộc bao nhiêu tiền? Không được. Sẽ không bồi tiểu thúy ở bên cạnh khẩn trương nói, 380 đều không ít, không. Không có việc gì. Tiền vốn đều. Cũng tốn không được 50. Nhìn thấy tiểu thúy bộ dạng này, lão giả không khỏi lần nữa cười, nói, bà chủ, ngươi tính cách này đi ra làm ăn, không bồi thường tiền cũng không dễ dàng a nào có làm ăn, trực tiếp đem chi phí đều cho báo ra đến. Tiểu thúy càng là xấu hổ, túi đầu không biết nên nói như thế nào. Bên cạnh cửu thúc cũng là mặt mũi tràn đầy câu nệ, tình huống như vậy, bọn hắn cũng thực sự là chưa từng gặp qua đâu. Bất quá, con người của ta mua đồ, là bao nhiêu? Thì bấy nhiêu. Lão giả nói, như vậy đi, canh gà, ta trả lại cho ngươi tính 380. Thịt này đồ ăn cùng thức ăn, ta dựa theo thị trường bình thường giá tiền cho các ngươi tính. Thịt thái, cái này tay nghề, tuyệt đối không kém hơn khách sạn đầu bếp làm. Bất quá, ngươi nơi này hoàn cảnh kém chút, cho nên, giá tiền ta cũng cho ngươi hơi giảm một chút, một cái thịt thái tính 50, một cái thức ăn tính 25. Ngươi đây là ba cái thịt thái, hai cái thức ăn, hết thể 200. Chúng ta vừa rồi cũng ăn không ít cơm, tính 20 đồng tiền A cộng lại, tổng cộng là 600. Lão giả vừa nói, từ trên người lấy ra một sấp tiền, từ đó rút ra 10 cái trăm nguyên tờ, trực tiếp đưa cho Đỗ Vũ, nói, nơi này là 1.000, tiểu huynh đệ, ta còn có một việc muốn cầu ngươi một chút. Thấy lão giả đưa qua 1.000, tiểu thúy cùng cựu thúc đều mộng. cái này tùy tiện bán một bữa cơm, người ta liền cho 1.000. Tiểu Thúy ở chỗ này, gặp gỡ mùa hế hàng mà nói, 3 tháng đều kiếm không đến 1.000 đây, cái này khai trương một trận, trên đỉnh nàng 3 tháng thu nhập. Cựu thúc lặng lẽ đưa tay duỗi tại trên đùi mình, dùng sức bóp một chút. Cái kia cảm giác đau đớn cảm giác, cho hắn biết mình không phải là đang nằm mơ, lần này ngược lại càng thêm khó mà tin được. 1.000 khối. Dễ dàng như vậy liền kiếm được. Đỗ Vũ ngược lại là bình tĩnh, dù sao hắn hiện tại cũng là 100 vạn phú ông. Hắn không có tiếp tiền kia, cười nói, Lao tiên sinh, vị cô nương kia mới là lão bản của chúng ta. Ngài có chuyện gì cứ việc nói, ta có thể hỗ trợ, ta tuyệt đối giúp ngài, thế nào? A lão giả kịp phản ứng, đem cái kia 1.000 khối đưa tại Tiểu Thúy trong tay, cười nói, là như thế này, chúng ta mấy cái tại trong núi này lạc đường thời gian thực sự quá dài, mấy ngày nay cũng thực sự quá mệt mỏi. Cái này đêm hôm khuya khoát, chúng ta cũng không cách nào ra ngoài. Ta liền muốn hỏi một chút, cho thêm các ngươi 400 khối tiền, chúng ta có thể hay không tại các ngươi nơi này tá túc một đêm. Ngày mai trời vừa sáng, chúng ta liền đi, thế nào? Đỗ Vũ nguyên lai tưởng rằng lão giả là muốn tìm bọn hắn giúp bao lớn bận bịu đây, nghe nói như thế, không khỏi cười một tiếng. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tiểu Thúy cũng kịp phản ứng, hoảng hốt vội nói, tá túc, cái này không có vấn đề. Nhưng là, không cần tiền. Nghe được Tiểu Thúy đáp ứng, lão giả thở phào, cười nói, nếu là tá túc, liền làm phiền các ngươi, sao có thể không cần tiền đâu. 400 khối tiền, ta cho cũng không nhiều, các ngươi cũng không nên chê. Buổi sáng ngày mai điểm tâm, chúng ta còn dựa theo bình thường giá tiền cho các ngươi. Chỉ bất quá, ban đêm các ngươi có thể hay không cho chúng ta an bài một nơi yên tĩnh, chúng ta đều rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một chút. Này, cái này bao lớn chút chuyện. Cựu thúc lập tức nói, Tiểu Thúy, như vậy đi, để bọn hắn đi ta nơi đó ở, dù sao ta ban đêm cũng đều ở tại trong tiệm, trong nhà cũng đều nhàn rỗi đâu. Cái này thích hợp sao? Tiểu Thúy thấp giọng nói, có cái gì không thích hợp? Ta một người cô đơn, trong nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cái này 6 vị, ta xem cũng đều là người thành thật, không có việc gì. Cựu thúc đại đại liệt liệt khoát tay, đối lao giả nói, bất quá, lao tiên sinh, nhà ta điều kiện cũng không quá tốt. Lão giả cười nói, không có việc gì, chỉ cần có cái đi ngủ địa phương liền có thể. Cái kia không có việc gì, đến, ta trước mang các ngươi đi qua. Cựu thúc đi đầu đi ra tiệm cơm, vừa đi vừa nói ra, nhà ta bên kia thế nhưng là xác thực vắng vẻ, rất phù hợp các ngươi yêu cầu, bất quá hơi xa một chút, đại khái muốn đi 2 dặm đường A. 6 người đi theo cựu thúc cùng đi ra, trong tiệm cơm, Tiểu Thúy trợn mắt há hốc mồm mà cầm cái kia 1.000 khối tiền, cả người đều vẫn còn mộng vòng trạng thái. 1.000 khối tiền. Kiếm được rất dễ dàng a. Đỗ Vũ đi đến phòng bếp, bưng một tô mì sợi đi ra, một bên hút trượt lấy ăn, vừa nói, Tiểu Thúy tỷ, ngày mai bọn hắn điểm tâm, ta lên tới cho bọn hắn làm liền có thể, ngươi xem làm chút gì thích hợp. A. Tiểu Thúy cái này mới phản ứng được, nhìn chằm chằm Đỗ Vũ nhìn một hồi, đột nhiên nói, sáng sớm ngày mai cơm, liền. Cũng đừng lấy tiền a, bọn hắn tiền này cho quá nhiều. Tiểu Thúy hiền lành này nữ hài tử, còn đang vì này 1.000 khối tiền sự tình. Trong lòng cảm giác đến giống như có chút áy náy dường như. Người ta dạng này kiếm tiền đều là cao hứng, nàng dạng này kiếm tiền, đương nhiên cũng cao hứng, nhưng vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được. Đỗ Vũ nhún nhún vai, nói, Tiểu Thúy tỷ, người ta nguyện ý cho tiền, ta cũng không thể ngăn đón không cho người ta đưa tiền à. Thế nhưng là, cho nhiều tiền như vậy, cái này truyền đi, không phải để cho người ta cảm thấy chúng ta hố người sao. Tiểu Thúy thấp giọng nói lầm bầm. Hố không được hố người ta không biết. Dù sao, nhóm người này khẳng định không thiếu tiền. Đỗ Vũ khẽ cười nói, bọn hắn nguyện ý cho, vậy chúng ta liền tiếp lấy. Chúng ta kiếm tiền, bọn hắn an tâm, vẹn toàn đôi bên, tốt bao nhiêu.